Chương 59. Hình trăng lưỡi liềm phát sáng chương 59, hình trăng lưỡi liềm phát sáng không có gì, liền là một chút kỳ quái kiếm chiêu. Nhiễm Tài lắc đầu, lập lờ nước đôi khu vượt qua. Lạc Lê Quân nói ra, trên đời mặc dù có người chuyển Trần Khinh Châu đạo lữ hai người phi thăng, nhưng cũng có người nói, Trần Khinh Châu đạo lữ hai người chết. Ta đột nhiên nhớ tới đến, ta từng nghe một cái lao tiên sinh nói qua, Trần Khinh Châu đạo lữ hai người cùng nhau chuyển thế chủ sinh, không biết là thật hay giả. Ta cảm thấy có lẽ đại sư mình có thể phát hiện nơi này dị dạng. Nhiễm Tài dường như mộng bừng tỉnh đồng dạng, trong đầu lại một lần nữa xuất hiện vị dị cảnh tượng. Một màn kia màn. Đương nhiên đó là hai người trước khi chết cảnh tượng, Nhiễm Tài nhìn thấy, là đầy trời thần lôi. Nhiễm Tài vô ý thức cảm thấy không thích hợp. Hắn kỳ thật cũng không muốn thừa nhận cái này cái gọi là chuyển thế, nhưng nếu như nhìn thấy bọn hắn từng tại nơi này sinh hoạt bằng ngắn, hắn còn có thể giải thích đâu. Có thể. Trước khi chết cảnh tượng lại nên như thế nào giải thích đâu. Nhiễm Tài giờ khắc này cũng nói không rõ, mình cùng Trần Khinh Châu đến cùng là quan hệ như thế nào. Đại sư Minh. Phát giác được Nhiễm Tài dị thường, Lạc Lê Quân càng phát ra chờ đợi. Nhiễm Tài lắc đầu nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, không có những sự tình này. Hắn chậm rãi thu về bàn tay, bổ sung bắt đầu, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Trần Khinh Châu từng cùng Vô Tình Đạo Tiên đại chiến một trận. Kết quả cuối cùng là Vô Tình Đạo Tiên thua, bây giờ Vô Tình Đạo Tiên đều đã phi thăng, thực lực kia tại Vô Tình Đạo Tiên phía trên Trần Khinh Châu đâu? Nếu như hắn thật có thể dựa vào bản thân lực lượng đánh bại Vô Tình Đạo Tiên, vậy hắn hơn phân nửa cũng là phi thăng, không có khả năng có cái gì chuyển thế chúng sinh. Loại chuyện này nghe tựa như là kể chuyện xưa. Lạc Lê Quân miễn cưỡng cười cười, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần đắng chát. Tại Nhiễm Tài đưa bàn tay rút về đến tư thế, trên vách núi đá đột nhiên lóe lên một trận quang mang mãnh liệt, màu lam nhạt quang mang cấp tốc hội tụ. Sau đó, nó đột nhiên bạo phát đi ra. Tại mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm, quang mang rơi vào Triệu Thiên Vũ trên thân. Nhiễm Tài mấy người đồng loạt nhìn về phía Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ phảng phất cũng bị một màn này làm có chút chân tay luống cuống, hốt hoảng nói: "Đại sư huynh, Lạc sư tỷ, ta có phải hay không bị cái gì có lên?" Nhiễm Tài cùng Lạc Lê Quân đều không có nói chuyện. Ngược lại là một bên thư sinh sát có kỳ sự trên dưới đánh giá bắt đầu. Quang mang này cùng nói là rơi vào Triệu Thiên Vũ trên thân, còn không bằng nói, quang mang này là rơi vào bộ ngực hắn vị trí. Mà nương theo lấy hào quang màu xanh lam này rơi xuống, Triệu Thiên Vũ ngực cũng mơ hồ tản ra quang mang, lóe lên lóe lên. "Tiểu sư đệ, ngươi ngực là vật gì?" Nhiễm Tài hỏi. Triệu Thiên Vũ do dự một chút, đem một cái trang lưỡi liềm mặt dây chuyển từ trong quần áo móc ra. Khi hắn đem thứ này lấy ra thời khắc, đám người cũng đều thấy rõ. Chính là tháng này răng mặt dây chuyển lóe ra quang mang, cùng cái này vách núi tạo thành hô ứng. Nhìn thấy tháng này răng mặt dây chuyển, Nhiễm Tài cái kia cảm giác quen thuộc lại là xuất hiện, khi thấy hình trăng lưỡi liềm thời điểm, tim của hắn rung động kịch liệt ở dưới. Nhưng cố này dị dạng, bị hắn rất nhanh đè ép xuống. Nhiễm Tài hỏi, thứ này đến cùng là cái gì? Triệu Thiên Vũ lắc đầu, không biết. Lạc Lê Quân hồ nghi, truy vấn bắt đầu, tiểu sư đệ, ngươi là từ đâu có được, làm sao lại không biết đâu? Thứ này là ta từ nhỏ đã mang theo. Triệu Thiên Vũ gãi gãi đầu nói ra, ta nghe ta người trong nhà nói qua, thứ này tại ta ra đời thời điểm liền đeo tại trên người ta. Trước kia trong nhà nghèo, phụ thân ta còn dự định đem thứ này bán đi, nhưng người khác đều nói thứ này không đáng tiền, phụ thân ta không có cách, liền lại mang về trên người ta. Ta cũng không biết là tình huống như thế nào, đột nhiên liền biến thành dạng này. Đây có lẽ là vận mệnh của ngươi. Lạc Lê Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, vừa cười vừa nói. Nghe được Lạc Lê Quân lời nói, Triệu Thiên Vũ vui vô cùng. Phản phất là tiểu hài tử được bánh kẹo đồng dạng. Thư sinh kia nhìn xem một màn này, mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Trên thực tế, tại cái này động phủ còn có một khối khắc phiến đá, phía trên liền từng khắc họa qua hai người hình dạng cùng nhẹ nhàng. Hình trăng lưỡi liềm chính là kiếm tu Trần Khinh Châu trên thân chi vật. Phía trên từng nói qua, đây là đạo lữ đưa cho hắn đồ vật, hắn một mực cẩn thận giữ. Nghĩ tới đây, thư sinh trong lòng cũng đoán được, có lẽ cái này tiên tử nhân vật cùng cái kia có chút yếu gà sư đệ mới là kiếp trước một đôi. Hắn không có nói ra. Đến một lần phiến đá tại Lang Yêu cùng tu sĩ đại chiến thời điểm đã hư hại, thứ hai, hắn bây giờ nói ra liền là chống giống tạo ra, không có nửa điểm chứng cứ. Nếu là những người này một cái không cao hứng, giết hắn, hắn cũng liền chết vô ích. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Triệu Thiên Vũ hí mắt. Không có a. Thư sinh ánh mắt rời rạc. Phanh. Thư sinh bay ngược ra ngoài. Thư sinh từ dưới đất đứng dậy, trong lòng tức giận gần chết. Cái này tinh trùng lên não, liền sẽ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhiễm Tài khoát khoát tay, nói ra, tình huống bây giờ đã hiểu rõ không sai biệt lắm, cũng nên giải quyết vấn đề. Thư sinh nuốt ngụm nước bọt. Tiên sinh, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng. Nhiễm Tài nói ra, ngươi đã chết, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể giải quyết trên người ngươi tầng này gông xiềng, để ngươi có thể đi đầu thai. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn một con đường khác, cái kia chính là hồn phi phách tán, người đáng chết không nên xuất hiện tại cái này phạm trần bên trong, đây là mệnh số. Còn có con đường thứ ba sao? Thư sinh nuốt nước miếng một cái. Ngươi cứ nói đi. Nhiễm Tài hỏi lại. Thư sinh cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường thứ nhất, hắn mặc dù nghĩ ở cái thế giới này, muốn thông qua tu tiên vĩnh sinh bất tử, nhưng đây là không thể nào. Chỉ là, hắn câu nói sau cùng, để Nhiễm Tài mấy người trong lòng có chút kiềm chế. Này nhân gian mới là luyện ngục. Đem thư sinh đưa tiễn, Nhiễm Tài phân phó hai người tìm vị trí ngồi xuống. Đã tiểu sư đệ cùng nơi này có nhất định cơ duyên, vậy những thứ này tiền chúng ta ngay ở chỗ này đợi hai ngày lại đi. Nhiễm Tài lạnh nhạt nói. Đa tạ sư minh. Thấy thế, Triệu Thiên Vũ vui mừng nhướng mày. Về sau, Lạc Lê Quân hai người ra ngoài đem ngựa mang theo tới, hai người liền tại kiếm này tu trong động phủ nghỉ tạm xuống tới. Trong động phủ có ăn có uống, bọn hắn cũng là không lo lắng thức ăn vấn đề. Sau đó, Nhiếp Tài càng nhiều thời điểm đều là đang ngồi tu luyện. Mặc dù hắn nói là vì tiểu sư đệ mới lưu lại, nhưng trên thực tế ở vào này quỷ dị kiếm thần không gian, hắn thu hoạch rất nhiều. Hắn cũng cần ở cái địa phương này nghỉ ngơi một hồi, đến cảm ngộ nơi này kiếm khí cùng kiếm ý dù sao. Đường đường kiếm tu Trần Khinh Châu hình thành kiếm thần không gian cũng không phải bình thường người có cơ hội có thể nhìn thấy, có thể đi vào trong đó cảm ngộ. Mà nhìn thấy một màn này, Lạc Lê Quân sắc mặt quái dị. Lúc đầu dựa theo đại sư Minh thuyết pháp, là tiểu sư đệ ở chỗ này cảm ngộ, mà bọn hắn mới là đi cùng người. Nhưng mà, từ hiện tại tình huống xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Tiểu sư đệ, ngươi đang làm những gì? Lạc Lê Quân nhìn xem đang lúc ăn linh quả Triệu Thiên Vũ, kỳ quái dò hỏi. Ta. Triệu Thiên Vũ lúc đầu mười phần tùy ý, nhưng nhìn thấy Lạc Lê Quân ánh mắt, trong lòng của hắn một cái cảnh giác bắt đầu, cười một cái nói, ta ở chỗ này cảm ngộ một chút tình huống, đại sư Minh không phải đã nói rồi sao? Là cảm ngộ nơi này kiếm khí sao? Lạc Lê Quân truy vấn bắt đầu. Chương 60. Trên đường gặp tiểu kiếp phỉ chương 60, trên đường gặp tiểu kiếp phỉ không phải a? Triệu Thiên Vũ vào đầu nói ra, có chút hàm hàm bộ dáng, ta cũng không phải kiếm tu, làm sao cảm ngộ nơi này kiếm khí? Đại sư Minh nói ta cùng nơi này có duyên, ta ngay ở chỗ này cảm ngộ một cái, liền làm mèo mù dây vào một cái chốt chết, nhìn xem có cơ hội hay không. Với lại, ta cũng đúng lúc đói bụng, liền hái được cái trái cây đến ăn. A. Lạc Lê Quân cưỡng chế lấy trong lòng kỳ quái, không có hỏi tới số dưới. Không phải cái này không khỏi quá hùng hổ dọa người. Tiểu sư đệ cũng không phải tội phạm của nàng. Lại qua một ngày, Lạc Lê Quân cũng bắt đầu hồi tưởng lại một chút kỳ quái ký ức. Tại những ký ức này bên trong, thủy chung có một cái nam nữ đang nói chuyện, cùng một chỗ mua kiếm. Bọn hắn trôi qua mười phần ân ái. Loại kia ngọt ngào cảm giác, phản phất thấm vào ruột gan. Lạc Lê Quân có đôi khi sẽ ở nghĩ, thiên hạ hạnh phúc nhất bộ dáng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Đây là nàng một mực hy vọng, nhưng cũng là mong mà không được đổ bật. Chỉ là, những ký ức này quá mức mơ hồ, có đôi khi không hề giống tự mình kinh lịch. Cùng trước đó nàng những ký ức kia đoạn ngắn hoàn toàn khác biệt. Nàng từ từ, cũng dần dần tỉnh táo lại. Không còn cho là mình khả năng từng là nơi này nữ chủ nhân. Cái này có lẽ cũng là bởi vì Trần Khinh Châu thực lực của hai người quá mạnh, từ đó ảnh hưởng đến cái này kiếm thần không gian. Cho nên, không chỉ là bọn hắn, đừng có tu vi tu sĩ tới, cũng sẽ nhìn thấy những này kỳ quái một đoạn ký ức. Đắm chìm quyết tâm đến, nàng ngược lại là hảo hảo lĩnh ngộ lên nơi này kiếm khí cùng kiếm ý, cũng là thu hoạch không ít. Lại lần nữa tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ ba. Ngoài động phủ trận trận gió lớn, nương theo lấy gió lớn, còn có nước mưa rơi xuống. Mãi cho đến mặt trời mau ra đây thời điểm, nước mưa mới dừng lại. Lạc Lê Quân đi tới cửa, nhìn xem nước mưa hạ xuống, nhìn xem nước mưa dừng lại, trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu. Lạc sư tỷ, chẳng biết lúc nào, Triệu Thiên Vũ đi vào phía sau của nàng. Khoe miệng của hắn khẽ mí môi, tại Lạc Lê Quân góc độ, không nhìn thấy hắn có chút nâng lên cái kia bồi tiểu dung. Tiểu sư đệ, ngươi đã tỉnh. Lạc Lê Quân cười đáp lại. Ân. Triệu Thiên Vũ phảng phất rất nhiều cảm khái, không nghĩ tới đây một chuyến, gặp được nhiều chuyện như vậy, nhưng đi theo đại sư Minh lưu lại thật quá tốt rồi. A. Lạc Lê Quân cười nói, xem ra tiểu sư đệ cảm ngộ đến không ít đồ tốt. Xem như thế đi. Triệu Thiên Vũ cười nói, bị Lạc Lê Quân nhìn xem, hắn lại biến trở về cái kia thật thà bộ dáng. Mặc cho ai đến xem, đều là một cái ngại ngùng đàng hoàng người. Ngươi cùng sư tỷ nói một chút, đến cùng thấy được thứ gì? Lạc Lê Quân nhiều hứng thú hỏi. Là liên quan tới nơi này một chút đoạn ngắn. Triệu Thiên Vũ lắc đầu nói ra, giống như khắc vào trong đầu, những này đoạn ngắn thật không biết là chuyện gì xảy ra. A. Lạc Lê Quân liếc nhìn bộ ngực hắn cái kia hình trăng lưới liềm, hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Triệu Thiên Vũ đem một chút ký ức lập lờ nước đôi nói ra, nhưng nói đều là một chút chi tiết, để cho người ta không thể không tin tưởng. Đến cuối cùng, Lạc Lê Quân lại là nhìn về phía hắn hình trăng lưới liềm. Dựa theo Triệu Thiên Vũ loại thuyết pháp này, kỳ thật hắn có rất lớn xác suất chính là trong đồn đãi kiếm tu Trần Kinh Châu. Nhưng vật đổi sao rời, hắn một thế này trở nên quá hư nhược, đồng thời không dùng kiếm. Lạc Lê Quân cổ vũ hạ Triệu Thiên Vũ, liền đi tới Nhiễm Tài bên người ngồi xuống, nhìn xem bóng lưng của nàng. Triệu Thiên Vũ khỏe miệng tiếu dung trở nên rất nồng nặc. Hắn cho dù mí môi, cũng giống như thật cao hứng. Nhiễm Tài tỉnh lại thời điểm, sắc trời sáng lên. Tại mảnh này dã ngoại hoang vu, dần dần có dã thú thanh âm vang lên. Nhiễm Tài mắt nhìn sắc trời, để cho hai người ăn vài thứ, liền bắt đầu đi đường. Ở chỗ này, đường núi coi như bằng phẳng. Từ cái này miếu hoang về sau, không còn có gặp được cái gì yêu ma quỷ quái, trên đường đi rất thuận lợi liền xuyên qua dãy núi, xa xa nhìn thấy một tòa thành thị hình dáng. Phía trước chính là Liêu Thành. Nhìn xem cái kia thành thị, Triệu Thiên Vũ nói ra. Mặc dù chỉ là nhìn xa xa, Triệu Thiên Vũ cũng không khỏi lên cả người nổi da gà. Đúng, liền làng Liêu Thành, cẩn thận một chút. Lạc Lê Quân trầm giọng nói. Khác biệt thành thị trị an là không giống nhau lắm. Có nhiều chỗ trong khoảng cách gần, quản lý rất tốt, nhưng có nhiều chỗ rất xa, đó chính là núi cao Hoàng Đế xa, chủ đánh liền là một cái loạn. Liêu Thành chính là như vậy thành thị. Cướp gà trộm chó, nhập thất cướp bóc đều là chuyện thường xảy ra. Ngẫu nhiên còn biết phát sinh một chút án mạng. Quan phủ đại khái cũng biết là cái gì cái tình huống, chỉ cần người khác nhét một chút bạc, bọn hắn liền sẽ đối với cái này không quan tâm. Cũng là bởi vì cái này rộng rãi hoàn cảnh, đủ loại ác nhân tầng tầng lớp lớp, chính là rất nhiều ma tu cũng thường xuyên đến nơi này đánh một chút nhà tế. Đáng tiếc, thoạt nhìn là một cái rất đẹp thành thị. Triệu Thiên Vũ nói ra. Lạc Lê Quân nói ra, tuyệt đối không nên quá lòng dạ đàn bà, có thể ở loại địa phương này sống sót, đều không phải là người tốt lành gì, đối mặt loại này ác nhân, liền muốn dùng lôi đình thủ đoạn. Mấy người nói chuyện thời khắc, một đám tiểu hài lao đến, đem Nhiễm Tài mấy người bao vây bắt đầu. Những người này ước chừng là 2-3 tuổi, có nam có nữ. Mặc dù mặc chẳng ra sao cả, nhưng một bộ hung thần ác sát bộ dáng, đáy mắt bên trong bốc lên hồng quang. Xem xét liền là loại kia giết qua không ít người tồn tại. Cái này khiến Nhiễm Tài nhớ tới trước kia trải qua một ít chuyện. Mấy cái không lớn hải tử ức hiếp một cái khác hải tử, giết về sau còn liên thủ chôn sống. Nếu không phải là quan phủ về sau điều tra ra, bọn hắn chưa chắc sẽ bị bắt tới. Mấy cái này tiểu quỷ ánh mắt cùng lúc ấy những người kia không kém nhiều, Nhiễm Tài còn nhớ kỹ, những người kia bị bắt thời điểm, vẫn là một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ. Nơi này là chúng ta địa, muốn từ nơi này qua, giao tiền. Cầm đầu hải tử, vung vẩy trong tay có chút sắc bén liêm đao, hung tợn nói. Tại hắn nói dứt lời, những người khác dùng sức vung vẩy vũ khí trong tay, tựa như là đang cho bọn hắn động viên. Không muốn chết liền lăn mở. Nhiễm Tài vung vẩy roi ngựa, trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Cầm đầu cái đứa bé kia khặc khặc địa cười bắt đầu, nhìn ngươi còn có chút năng lực dáng vẻ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn địa giao tiền, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Qua chúng ta địa bàn người, có cái nào dám không giao tiền? Các ngươi không cho thử một chút? Không cho chúng ta liền cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, nam đánh gậy hai chân cha tấn đến chết, nữ nha, ha ha, chúng ta hảo hảo chơi một chút, bán vào ký viện, vậy cũng xem như các ngươi giao tiền. Nhiễm Tài cũng là lần đầu tiên trong đời bị mấy cái tiểu hài như thế uy hiếp. Hắn bật cười, đã dạng này, vậy liền động thủ đi. Nghe được hắn, Triệu Thiên Vũ đông nhiên mở miệng, đại sư minh, xem bọn hắn cũng chỉ là chút hài tử mà thôi, nếu không dứt khoát cho bọn hắn một điểm tiền tính toán. Ta nghe sư tỷ nói qua cái này thành thị tình huống, những người này kỳ thật cũng không dễ dàng, cho một chút tiền trình cũng là sẽ không đả thương hòa khí. Nghe được hắn, những cái này tiểu hài cười hắc hắc bắt đầu. Vẫn là ngươi cái này cái gọi là sư đệ có chút kiến thức, không giống ngươi giả bộ như vậy mô hình làm dạng. Uy, vật kia, người ta đều cho ngươi lối thoát, ngươi liền tranh thủ thời gian hạ đi, không phải chúng ta sẽ phải tức giận. Không sai, cho chút món tiền nhỏ chúng ta liền tha các ngươi một mạng, làm ăn này rất có lời, không cần không tức thời. Chương 61. Đặng Lạc Ánh Sư Mội chương 61, Đặng Lạc Ánh Sư Mội Nhiễm Tài lườm Triệu Thiên Vũ một chút. Triệu Thiên Vũ rụt cổ một cái không dám lên tiếng. Nhiễm Tài hất lên roi ngựa hướng phía cầm đầu đứa bé kia bắn ra, trong chốc lát công phu, cuốn lấy cổ của hắn. Tiểu hai dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đại nhân, vừa rồi chúng ta đều là nói mỏ, đùa giỡn. Ta cũng là mù chơi. Nhiễm Tài lạnh nhạt nói. Roi ngựa lại là hất lên. Tiểu hai trực tiếp địa bay ra, đâm đầu vào trước mặt thân cây, tại chỗ bỏ mình. Nhìn thấy loại tình hình này, cái khác tiểu hài giải tán lập tức. Nhiễm Tài hai ngón khép lại, đầu ngón tay vô số đạo kiếm khí gào thét mà ra, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Một lát sau, rừng mới khôi phục bình tĩnh. Cái này, Triệu Thiên Vũ có chút líu lưỡi. Lần thứ nhất cảm giác đại sư huynh này giống như cùng trong tưởng tượng hiền lành không giống nhau lắm. Lạc Lê Quân khoát khoát tay nói ra, những người này trên thân tinh lực nồng như vậy, đoán chừng giết người cũng không ít, chúng ta không cần để ý tới bọn hắn. Tốt. Triệu Thiên Vũ cúi đầu, rất mau vào thành trấn. Trên đường cái người đến người đi, thỉnh thoảng sẽ đụng phải mấy cái cầm đao ra hỏa nên ngang đi qua. Nhiễm Tài mấy người tới, cũng bị một số người theo một lúc lâu, cuối cùng Nhiễm Tài cho bọn hắn thi triển một chút thủ đoạn, cái này mới là dọa đến những người này chạy trối chết. Phía trước liền là khách sạn, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút. Nhiễm Tài mấy người rất mau vào khách sạn, chọn chút thức ăn. Trong khách sạn người vui lùa ầm ĩ rất. Lúc này, từng cái đều đang nói sự tình gì, bầu không khí lửa nóng. Nhiễm Tài mấy người ăn đồ vật của mình, cũng không có quá mức để ý tới. Ăn một hồi, đột nhiên từng đợt tiếng bước chân truyền đến. Không lâu lắm, một đám người chạy tới, đem bọn hắn ba người bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một cái đại hán hung thần ác sát. Trên mặt đại hán có hai đạo dao nhau mà sẹo, thoạt nhìn như là cái sát thần, bên hông hắn treo đại đao, giống như bốc lên sát khí. Nhìn thấy đại hán này, trong khách sạn những người khác lẫn mất xa xa. Khách sạn trưởng quỹ có chút đau lòng nhìn xem một màn này, mỗi lúc có người đến náo sự, không thể thiếu lại phải đập hư một chút cái bàn. "Tiểu tử, là ngươi giết chúng ta người?" Mặt sẹo đại hán nâng lên đại đao, hung tợn đi tới. "Người là của các ngươi hay?" Nhiễm Tài không chút hoang mang hỏi. Mặt sẹo đại hán nói ra, tại thành trấn trước mồm trên đường, những người kia đều là ngươi giết. "Đúng a?" Nhiễm Tài nói ra. Mặt sẹo đại hán sững sờ, sau đó giận tím mặt. "Xem ra ngươi là xem thường ta." Hắn mặt lạnh lấy, sát khí nghiêm nghị. Hắn là thành trấn cái trước bang phái đương ra, giết người cấp của là chuyện thường xảy ra. Hắn một phát giận, sát khí trên người khiến người ta cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. "Đúng a?" Nhiễm Tài nhẹ gật đầu. Một bên người không lời. "Đến lúc nào rồi, ngươi còn như thế thành thật?" "Tốt tốt tốt." Mặt sẹo đại hán sắc mặt dữ tợn, "Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi giết ta người, ta giết các ngươi hẳn là rất công bằng sao?" "Công bằng?" Nhiễm Tài hỏi lại, "Ngươi người muốn cướp tiền, bị phản sát, có vấn đề gì không?" Mặt sẹo đại hán mặt lạnh lấy nói, "Ta mặc kệ những cái kia, ta chỉ biết là ngươi giết ta người, đã như vậy, vậy ngươi liền phải đền mạng." Nhiễm Tài nhìn hắn một cái, nhịn không được hỏi, "Nếu như ta bị ngươi người giết chết, hắn cần đền mạng sao?" "Đó là ngươi thực lực không đủ." Mặt sẹo đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Bên cạnh tiểu đệ nhịn không được cười lên. "Vậy ngươi thực lực đâu?" Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ một bên truyền đến, "Nhìn ngươi thật giống như là cái gì bang phái người, thực lực của ngươi hẳn là rất mạnh a." Mặt sẹo đại hán cau mày. Một cái 18-19 tuổi nữ hài từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Mặt sẹo đại hán xem xét nữ tử này, châm chọc cười cười, hắn nắm chặt đao trong tay chuôi, nhanh chân hướng cô bé kia đi tới. Sát khí tràn ngập. Mặt sẹo đại hán đi đến nữ hài trước mặt, lạnh lùng mở miệng, "Là ngươi lời mới vừa nói?" "Đúng." Nữ hài nói ra. Mặt sẹo đại hán lạnh lạnh cười một tiếng, giơ lên đại đao, hướng nữ hài đầu lâu đánh xuống. "Hưu." một đạo phá phong vang động truyền ra. Mặt sẹo đại hán tay dừng tại giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn toát ra một trận máu tươi, cả người ngã vào trong vũng máu. Những cái kia tiểu đệ nhìn thấy một màn này, bị hù tứ tán né ra. Người vây xem cũng là cúi đầu, không dám tùy tiện chọc giận cái này nhìn như vô hại nữ hải. Nữ hải phủi tay, vòng qua đao này sẹo đại hán, đi đến Nhiễm Tài bên người. Nhiễm sư minh, đã lâu không gặp.
Đã lâu không gặp.
Nhiễm Tài cười gật đầu, nhìn về phía một bên hai người, giới thiệu nói, vị này là Đặng Lạc Oánh, là núi Tử Vân Tràng sư muội. Nói xong, lại hướng Đặng Lạc Oánh giới thiệu hai người. Đặng Lạc Oánh sau khi hành lễ, liền tại Nhiễm Tài bên người ngồi xuống, cười hỏi, Nhiễm sư minh, ngươi cũng là vì thần thú mà đến?
Thần thú?
Nhiễm Tài lắc đầu, ta thế mà không biết là chuyện gì.
Nguyên lai ngươi không biết, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì thần thú mà đến đâu.
Đặng Lạc Oánh lắc đầu nói ra, sớm biết ta liền không nói cho ngươi. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là một năm một mười đem tình huống nói ra.
Nguyên lai cái này thành trấn có so sánh dược điệu, làm thần thú chim liền cánh sinh hoạt tại Thiên Vực Phúc Địa. Thiên Vực Phúc Địa có đặc biệt cấm kỵ, thường nhân không cách nào giữ lâu. Nhưng chim liền cánh mỗi qua 50 năm sẽ từ phía trên vực Phúc Địa đi ra, bởi vậy Thiên Vực Phúc Địa sẽ mở ra một cái cửa, được thế nhân xưng là Thiên Vực Môn. Mọi người có thể thông qua Thiên Vực Môn tiến vào Thiên Vực Phúc Địa, chỉ cần tại chim liền cánh trở về thời điểm, từ bên trong đi ra liền sẽ không vây chết ở bên trong.
Ngày này vực Phúc Địa có cái gì sao?
Nhiễm Tài kỳ quái hỏi.
Đặng Lạc Bánh nói ra, bên trong tự nhiên là có đại cơ duyên, cho nên mọi người mới có thể như thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa tiến vào Thiên Vực Phúc Địa.
Bất quá, trọng yếu nhất, kỳ thật còn không chỉ là Thiên Vực Phúc Địa cơ duyên, mà là hai người khác.
Người nào?
Nhiễm Tài hiếu kỳ.
Đặng Lạc Bánh nói ra, kiếm tu Trần Khinh Châu cùng đạo lữ của hắn.
Nhiễm Tài hơi kinh ngạc.
Từ kiếm tu Phúc Địa sau khi rời đi, lại một lần nghe được Trần Khinh Châu sự tình.
Lạc Lê Quân cùng Triệu Thiên Vũ nghe được cái tên này, cũng không hẹn mà cùng đứng lên thân thể, nhiều hứng thú.
Cái này lại cùng bọn hắn nhắc lên quan hệ thế nào?
Nhiễm Tài hỏi.
Đặng Lạc Oánh nói ra, Trần Khinh Châu từng cùng hắn đạo lữ cùng một chỗ tiến vào Thiên Vực Phúc Địa, bọn hắn cảm khái so với dực điệu tình yêu, ở trên trời vực Phúc Địa mở ra một cái vân giới. Nghe nói nếu là có may mắn tiến vào vân giới cuối cùng, liền có thể đạt được Trần Khinh Châu một chút bản thân cảm ngộ. Trần Khinh Châu người thế nào, đạt được hắn cảm ngộ, có lẽ đối phi thăng có ích lợi cực lớn.
Có lợi hại như vậy?
Nhiễm Tài lắc đầu.
Hắn nói đến kiếm tu Phúc Địa sự tình.
Đặng Lạc Oánh nghĩ nghĩ, nói ra, cái này có lẽ không giống nhau lắm, đi tới nơi này cái địa phương thời điểm, nghe nói là Trần Khinh Châu thực lực thịnh nhất thời điểm.
Đồng nhiên, hắn từng một kiếm bổ ra một tòa núi lớn, lúc này, hắn cảm ngộ là quý giá nhất, vô luận thành công hay không.
Lạc Lê Quân ánh mắt sáng rực, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ.
Nàng dường như nghĩ tới điều gì, kỳ quái ký ức lại tại trong đầu hiện lên đi ra.
Một màn này, để nàng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Triệu Thiên Vũ cúi đầu không biết nghĩ cái gì, nhưng hắn khỏe miệng đã là nhịn không được có chút giơ lên.
Chương 62.
Đây cũng không phải là ta nội tâm ý nghĩ chương 62, đây cũng không phải là ta nội tâm ý nghĩ Nhiễm sư mình, có cơ hội này, ngươi cũng cùng một chỗ tới đi.
Đặng Lạc Bánh cười nói.
Nhiễm Tài nhẹ gật đầu.
Chuyện này với hắn cũng là một cái cơ hội tốt.
Nhìn thấy Nhiễm Tài đáp ứng, Triệu Thiên Vũ trên mặt hiện hiện một vòng nồng đậm mỉm cười.
Hắn mới vừa rồi còn đang suy tư, nếu như đại sư Minh không đáp ứng hắn, hắn nên như thế nào tìm Lạc sư tỷ đi thuyết phục đại sư Minh, không nghĩ tới chính là.
Lạc Lê Quân mím môi, trong lòng cũng là vui mở.
Không nói trước Trần Khinh Châu đạo lữ hai người sự tình, chính là cái này ở cái này chim liền cánh thần thú địa phương, nàng cũng muốn cùng đại sư Minh đi xem một chút.
Đại sư Minh bây giờ còn tại tu luyện vô tình đạo, nàng mong mỏi chỗ như vậy, có thể tỉnh lại đại sư Minh tình cảm đến.
Trời tối người yên.
Triệu Thiên Vũ nằm trong phòng, một cái bóng mở chợt xuất hiện.
Ngươi tới làm cái gì?
Triệu Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng nói.
Thư ảnh lộ ra nữ tử thanh âm, ngươi tìm Lao Ố Quy, ta liền biết ngươi đến nơi này tới.
Triệu Thiên Vũ nói ra, ta và ngươi không có gì có thể nói.
Cái kia Lạc Lê Quân đâu?
Thư ảnh nữ tử nói ra.
Triệu Thiên Vũ lộ ra nồng đậm sát khí.
Thư ảnh nữ tử nói ra, thật không biết, một cái nhân loại nữ có gì tốt, ngươi nhất định phải chia rẽ người khác làm loại chuyện này.
Lao Ố Quy cũng hẳn là nói qua cho ngươi, thiên mệnh không thể trái, ngươi vọng tưởng thay vào đó là không thể nào.
Lan.
Triệu Thiên Vũ gầm nhẹ.
Thư ảnh nữ tử nói ra, hắn dù sao cũng là Trần Kinh Châu.
Cái gì Trần Kinh Châu?
Triệu Thiên Vũ cắn răng nói ra, dựa vào cái gì?
Ta nhìn chúng chính là ta.
Ta và các ngươi không giống nhau, ta không sợ hắn.
Không sợ hắn?
Thư ảnh nữ tử nói ra, đã không sợ ngươi làm nhiều như vậy làm gì, ngươi vụng trộm cất giấu nhiều thiếu đào tẩu thủ đoạn, ngươi cho rằng ta không biết.
Ngươi dốc thịt mình một bộ ra, không phải liền là sợ hãi bị phát hiện thân phận của ngươi sao?
Ngươi hiện nay nói ngươi không sợ hắn.
Ta cho ngươi biết, người ta chưa hẳn không có phát hiện thân phận của ngươi, có lẽ là còn không đối phó được ngươi, có lẽ là nguyên nhân khác không có động thủ mà thôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi đấu qua được người ta Trần Khinh Châu à.
Triệu Thiên Vũ bị bật trần, không nói ra được phẫn nộ.
Ngươi tiếp tục như thế, khẳng định sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ.
Thư ảnh nữ tử thở dài nói.
Không có quan hệ gì với ngươi.
Triệu Thiên Vũ quay đầu, nằm lại trên giường.
Thư ảnh nữ tử thân ảnh lóe lên, dần dần biến mất trong phòng.
Lạc Lê Quân mở mắt ra thời điểm, mình đi tới một cái kỳ quái địa phương.
Trung quanh rất tối, nhìn không rõ lắm.
Từ từ, con mắt của nàng dần dần thích hướng tới.
Nàng rốt cục phát hiện, nơi này là một cái tĩnh mịch ma huyên.
Nơi này rất quen thuộc.
Lạc Lê Quân trong đầu linh quang lóe lên.
Trung quanh cảnh tượng phảng phất đập vào mi mắt, trở nên quen thuộc như thế.
Giả tượng.
Không.
Lạc Lê Quân lắc đầu, ta từng tới nơi này.
Lạc Lê Quân ký ức không quá linh quang, trí nhớ của nàng giống như thiếu thiếu một đoạn, có thể nàng thật sâu nhớ kỹ, nàng tới qua nơi này. Khi đó là bởi vì tiểu sư đệ cần quỷ linh chi. Lạc Lê Quân nỉ non, ký ức như cũ lộ ra mơ hồ không chịu nổi, làm sao cũng nhớ không nổi đến. Lạc Lê Quân chỉ cảm thấy kỳ quái. Không phải là dạng này. Bởi vì cùng đại sư Minh khác biệt, trí nhớ của nàng thật là tốt. Chỉ cần là gặp qua sự tình, nàng hơn phân nửa đều là nhớ kỹ, trừ phi tận lực quên một ít chuyện. Tận lực quên. Lạc Lê Quân trong lòng có loại không tốt suy nghĩ. Nàng đi lên phía trước, đột nhiên phía trước một thanh âm truyền đến. Mấy bóng người từ nàng bên cạnh đi tới. Mấy người kia không phải người khác, chính là Nhiễm Tài, An Lăng Vi cùng nàng. Ba người vội vàng hướng phía trước, hậu phương đuổi theo một đầu tỏa ra màu đen xương mù yêu thú. Lạc Lê Quân có chút mơ hồ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nàng không còn kịp suy tư nữa, hướng phía Nhiễm Tài mấy người đuổi theo quá khứ. Không biết qua bao lâu, ba người mặc dù thoát khỏi yêu thú, nhưng cũng đi rời ra. Lạc Lê Quân ma xui quỷ khiến, đi theo Nhiễm Tài sau lưng. Nhiễm Tài một đường tiến lên, cuối cùng đi đến một chỗ kỳ quái đầu cánh trước, phía trên treo một cái thật dài trái cây, giống như là một cây xương cốt. Nhiễm Tài nhìn thấy cái này trái cây, không nói ra được vui vẻ, quả nhiên kết trái cây, ha ha, còn tốt đem các nàng hai cái cho đều đi. Không phải, ta làm đại sư mình, thật không có ý tứ cùng bọn hắn đoạt những trái này, nhưng là, dù sao ta cũng là muốn tu luyện. Lạc Lê Quân như bị sét đánh, làm sao cũng không dám tin tưởng đại sư Minh làm những chuyện này. Nàng đột nhiên hồi tưởng bắt đầu, lúc trước đại sư Minh xác thực đạt được một gốc kỳ quái trái cây tu luyện, sau đó tiến độ tăng lên trên diện rộng. Nguyên lai là dạng này. Lạc Lê Quân miệng run rẩy, trong lòng thất vọng không nói ra được. Kỳ thật, nếu như đại sư Minh nếu mà muốn, bọn hắn là không sẽ cùng đại sư Minh tranh đoạt. Nhưng vì cái gì đại sư Minh muốn làm chuyện như vậy? Nàng giống như là đi tới ngõ nhỏ cuối cùng, tự mình một người bắt đầu chui lên rúc vào sừng châu. Mở to mắt, Lạc Lê Quân đã lệ rơi đầy mặt. Làm động. Lạc Lê Quân ngồi dậy, lau khuôn mặt nước mắt. Nàng thở một hơi thật dài. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, mộng cảnh kia không khỏi quá mức chân thật một điểm. Không đúng. Lạc Lê Quân bỗng nhiên có chút bất an quay đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới Nguyệt sư muội cùng tiểu sư thúc lời nói. Lòng của nàng bỗng nhiên nắm chặt bắt đầu. Mộng loại vật này vốn chính là không có chút nào căn cứ, sao có thể dùng để phán đoán sự tình đâu? Vì cái gì ta sẽ trở nên kỳ quái như thế, giống như bị cái gì mê hoặc, không thể làm như vậy. Nếu như ta chỉ bằng vào trong mộng đồ vật, liền cho đại sư Minh đứng yên tội, đại sư Minh chẳng phải là quá đáng thương. Cơm trưa. Đặng Lạc Bánh như hôm qua như vậy, giới thiệu tiên vực phúc địa tin tức. Nàng giống như không có bất kỳ cái gì cảnh giác, chỉ ít đôi Nhiễm Tài là như thế này, biết cái gì liền toàn bộ nói ra. Lạc sư tỷ, người không sao chứ? Đặng Lạc Bánh gặp Lạc Lê Quân tinh thần không tốt lắm, khách sáo hỏi một câu. Lạc Lê Quân đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cái này đặng sư muội không phải liền là nghiên cứu ảo cảnh sao? Lạc Lê Quân suy nghĩ một chút, nói ra, đặng sư muội, là như vậy, ta làm một cái rất kỳ quái mộng cảnh kia rất chân thực, dây dưa ta thật lâu, ngươi có thể hay không thay ta giải thích nghi hoặc? A. Đặng Lạc Bánh gật gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Lạc Lê Quân đơn giản nói tóm tắt địa nói một lần. Tại Nhiễm Tài trước mặt, nàng không dám đem giấc mơ của chính mình thực sự nói ra. Đặng Lạc Bánh trầm ngâm một chút, nói ra, gần nhất thường xuyên tại làm loại này mộng sao? Nghe được cái này, Triệu Thiên Vũ tâm lơ đãng để bắt đầu, lặng lẽ nhìn Đặng Lạc Bánh một chút. Lạc Lê Quân gật đầu nói, thường xuyên làm, với lại, mộng đều là lạ. Đặng Lạc Bánh để Lạc Lê Quân đưa tay đi ra, nàng cho Lạc Lê Quân dò xét một phen thân thể tình huống. Qua một hồi lâu, nàng chậm rãi nói ra, kỳ thật có mấy loại khả năng. Cái nào mấy loại? Lạc Lê Quân tim nhảy tới cổ rồi. Đặng Lạc Bánh nói ra, loại thứ nhất, nhưng thật ra là ngươi nội tâm một loại hiển hóa. Ngươi bản tâm liền là nghĩ như vậy, cho nên coi ngươi đắm chìm xuống thời điểm, nó ngay tại trong mộng của ngươi hiện ra đi ra. Nói cách khác, ngươi hy vọng chỗ nhận định sự tình trong mộng hiện hóa ra ngoài, đây là thường nhân thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống. Không có khả năng. Lạc Lê Quân có chút kích động nhảy bắt đầu. Nàng kích động bộ dáng đưa tới tầm mắt của mọi người. Lạc Lê Quân thở hào hển ngồi xuống, lắc đầu nói ra, đây cũng không phải là ta nội tâm ý nghĩ, đừng có thể là cái gì, đặng sư muội. Chương 63. Chiếu rõ bản tâm chương 63, chiếu rõ bản tâm Đặng Lạc Bánh nói ra, cái thứ hai khả năng là ngươi trong bất chi bất giác chúng người khác mê miến thuật, hồ tộc cam hiểu nhất mê miến thuật. Nếu như là bọn chúng cho ngươi gieo xuống mê miến thuật, liền ngay cả ta cũng chưa chắc có thể nhìn ra được, mà loại vật này sẽ từng chút ảnh hưởng nội tâm của ngươi. Ngay cả ngươi cũng nhìn không ra đến, ngươi không phải chuyên tu này thuật sao? Lạc Lê Quân nói ra. Đặng Lạc Bánh nói ra, ta mặc dù là chuyên tu này thuật, nhưng là cái này dù sao cũng là hồ tộc bản lĩnh giữ nhà, ta làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Cái kia loại thứ ba khả năng đâu? Lạc Lê Quân nói ra. Đặng Lạc Bánh nói ra, loại thứ ba có thể là ngươi nhận lấy nơi đây ảnh hưởng. Kỳ thật, không chỉ là ngươi, có đôi khi cũng sẽ có một số người đến nơi này đến, làm một chút giấc mơ kỳ quái. Lạc Lê Quân nhẹ gật đầu. Cái kia có lẽ là loại thứ ba a. Nàng nói ra. Đặng Lạc Bánh cười nói, kỳ thật, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, nếu thật là bởi vì nơi này nguyên nhân, có lẽ tiến vào thiên vực phúc địa về sau, ngươi có cơ hội dòm ngó toàn cảnh a. Nói thế nào? Lạc Lê Quân cảm thấy hưng phấn đồng thời, cũng ẩn ẩn có chút bất an. Đặng Lạc Bánh nói ra, tiến vào vân giới về sau, có thể chiếu rõ bản tâm, tại chỗ kia bên trong hết thể huyền thuật đều không có tác dụng. Ngươi nếu là muốn nhìn lời nói, có thể ở chỗ đó nhìn xem, kết quả như thế nào, vậy cũng chỉ có chính ngươi một người biết được. Lạc Lê Quân thần sắc rời rạc. Nàng nhìn về phía Nhiễm Tài xin giúp đỡ, đại sư Minh, ngươi còn nhớ rõ trước đó chúng ta đi ma huyền sự tình sao? Quên. Nhiễm Tài lạnh nhạt nói. Lạc Lê Quân có chút thất lạc, nàng rất nhanh méo méo tay cầm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải đi vân giới nhìn xem. Tại Lạc Lê Quân quyết định đồng thời, Nhiễm Tài trong đầu đột nhiên hiện lên một vòng cảnh tượng kỳ quái. Nhiễm Tài không khỏi sững sờ một chút, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đây là Lạc Lê Quân một chút ký ức, lúc này lại chạy tới trong óc của hắn. Những ký ức này mặc dù mơ hồ, nhưng là lại là rất tiện cho Lạc Lê Quân vừa rồi nói Ma Huyên sự tình. Đến cùng là tình huống như thế nào? Nhiễm Tài có chút hồ nghi. Không hiểu đâu, Lạc Lê Quân ký ức xuất hiện tại hắn trong đầu, chẳng lẽ là bởi vì kiếp trước tình huống, ký ức cũng xuất hiện hỗn loạn không thành. Bất quá, nhìn xem Lạc Lê Quân một chút giải giác đoạn ngắn, Nhiễm Tài cũng lấy lại tinh thần đến. Nguyên lai, nàng thống khổ mộng cảnh đúng là những này, vậy thật đúng là rất thống khổ. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Dầm dạp sơn lâm trước, cây cối xanh biếc. Tại xanh biếc trong rừng cây, có một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy chim liền cánh ba chữ to, bút pháp rộng rãi, giống như một chút chim liền cánh, sinh động như thật. Mặt trời rất nhanh treo lên không trung. Ánh nắng trở nên 10 phần độc ác. Không sai biệt lắm đến thời gian. Đặng Lạc Quánh nhìn sắc trời một chút. Mấy người đứng tại bia đá xa xôi địa phương. Tại bia đá phụ cận, còn có không ít người trông coi, nghiễm nhiên cũng là vì thiên vực phúc địa mà đến. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào vang lên. Xuất hiện. Trên tấm bia đá có sóng chấn động. Chim liền cánh đi ra. Đám người truyền đến trận trận âm thanh kích động. Nhiễm Tài mấy người nhìn lại, chỉ gặp trên tấm bia đá dần dần xuất hiện một chút ba động. Những năng lượng này ba động, giống như gợn sóng, trên không trung không ngừng tràn ngập ra. Từ từ, vùng thế giới kia bắt đầu run rẩy bắt đầu. Quỷ dị vòng tròn tại bia đá trên không, dần dần hình thành, chậm rãi hướng phía bên ngoài mở rộng. Vòng tròn mở rộng tốc độ rất nhanh, chỉ là thời gian mấy hơi thở, cũng đã là mấy chục mét lớn nhỏ. Làm vòng tròn dừng lại thời điểm, mơ hồ trong đó có từng đợt thú vang lên lên. Thanh âm này thanh thúy êm tai cực kỳ. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng một trận vui vẻ, ngay sau đó liền có hai con chim mà từ vòng tròn bên trong bay lượn mà ra, hướng phía bên ngoài kích xạ mà đi. Bọn chúng khi đi hai người khi về một đôi, hai bên cùng ủng hộ. Đương nhiên đó là trong đồn đại chim liền cánh. Đây chính là chim liền cánh sao? Lạc Lê Quân có chút hâm mộ nhìn xem cái kia hai con chim mà. Tùy ý cái nào tình lữ đến, chắc hẳn cũng sẽ hâm mộ. A Đặng Lạc Quánh vừa cười vừa nói, bọn chúng đi, chúng ta liền có thể tiến vào, bọn chúng một ngày sau đó sẽ trở về, đến lúc đó, chúng ta sớm đi ra liền tốt. Tại Đặng Lạc Quánh lúc nói, đã có không ít người thuận vòng tròn nhảy vào. Phương pháp thiên kỳ bách quái, có tu sĩ có thể ngự kiếm mà đi, bất quá phần lớn tốc độ không nhanh. Có hiệp khách không biết từ nơi nào lấy được một chút cùng loại thiên đăng đồ vật, phiêu phiêu thấm thoát nhẹ nhàng quá khứ. Còn có một số người cầm một chút rất cao thang mây, từ thang mây leo đi lên. Đương nhiên, có thành công liền có thất bại. Mấy cái tiêu ngạo hiệp khách khinh thường tại dùng những này thiên môn, dẫm lên mình tung thang mây thân pháp bay lượn mà đi. Nhưng trăm mét không trùng, há lại phổ thông thân pháp có thể lên đi, cuối cùng những người này toàn bộ đều rơi mất trở về. Đi thôi. Đặng Lạc quánh thổi một cái huýt sáo, một cái đại điêu bay tới. Nhiễm Tài cũng lời ngự kiếm, nhảy lên đại điêu bị nó gánh chịu, rất nhanh xuyên qua thiên vực phúc địa. Đây là cái gì? Nhiễm Tài đột nhiên cảm thấy kỳ quái năng lượng bao trùm trên người mình. Lạc Lê Quân mấy người cũng để phòng bắt đầu. Đây là tình duyên sâu cạn. Đặng Lạc Quánh nói ra. Nghe không hiểu. Nhiễm Tài nói ra. Đặng Lạc Quánh bật cười. Đây là ta đặt tên, kỳ thật, thông qua nơi này thời điểm, sẽ cho người bản tâm thanh minh. Nơi này mặc dù không như mây giới, nhưng là, vân giới cũng là căn cứ nơi này tình huống mà thành lập lên. Thì ra là thế. Nhiễm Tài giật mình. Đặng Lạc Quánh nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi thấy hết thảy đều là ngươi trước kia giấu ở bản tâm bên trong đồ vật, nơi này cùng vân giới không giống nhau lắm, sẽ chỉ hiện lộ ngươi tình duyên địa phương. Lạc Lê Quân nghe được cái này, con ngươi không khỏi sáng lên một cái. Nhiễm Tài chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra. Trung quanh tràng cảnh, một màn hiện lộ ở trước mắt. Tình duyên chi địa. Nhiễm Tài có chút ngạc nhiên, thế nào lại là loại tình huống này? Lúc này, bốn phía tràng cảnh rất quái lạ. Bởi vì trên thực tế, đây cũng không phải là Nhiễm Tài trải qua. Trung quanh đều là xa lạ tràng cảnh. Tràng cảnh bên trong có hai cái xa lạ bóng người. Chẳng lẽ là Trần Khinh Châu cùng đạo lữ của hắn? Nhiễm Tài không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn bản tâm bên trong cất giấu lại là loại vật này. Lạc Lê Quân trước mắt từng trận biến ảo, trong nội tâm nàng không ngừng mặc niệm lấy, rất nhanh, trung quanh tràng cảnh phát sinh cải biến. Vẫn như cũng là cái kia ba đạo thân ảnh, tại u ám mà nguy hiểm ma huyên bên trong, đáng sợ yêu thú không ngừng công kích. Tình huống của bọn hắn trước nay chưa có nguy hiểm, hơi không cẩn thận, ba người đều có thể sẽ chết ở cái địa phương này. Lạc Lê Quân chậm rãi lấy lại tinh thần. Tựa như là dạng này, nàng trong lúc nhất thời không thể nói là vui hay buồn. Ký ức như cũng mơ hồ, chỉ có nhìn thấy ký ức bắt đầu trở nên rõ ràng. Đột nhiên, yêu thú gào thét bắt đầu. Nó như bị điên, hướng bọn họ ba người công tới. Nhiễm Tài một tay lấy hai người bọn họ đẩy ra, mà mình tiếp nhận yêu thú một kích, lộ ra vô cùng chật vật. Hắn bóp kiếm quyết, từng đạo vô hình kiếm khí hướng yêu thú điên cuồng kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, Nhiễm Tài hướng phía hai người bọn họ gầm nhẹ, các ngươi đi, ta đến ngăn chặn cái quái vật này. Tốt, chúng ta đi. An Lăng Vi nói với Lạc Lệ Quân, không nên ở chỗ này liên lụy đại sư mình. Hai người liền cấp tốc thoát đi hiện trường. Nhìn xem một màn này, Lạc Lê Quân tâm lý cảm giác khó chịu, nàng không kiềm hãm được cắn môi dưới. Chương 64. Tiến vào Thiên vực phúc địa chương 64, tiến vào Thiên vực phúc địa xem một màn này, Lạc Lê Quân trong lòng lại cảm động, lại hối hận. Tại dạng này nguy cơ trước mắt, người bình thường chỉ sợ đều sẽ chỉ muốn mình, đại sư Minh lại có thể kéo lại yêu thú, cho bọn hắn sáng tạo điều kiện rời đi. Hỏi thử có bao nhiêu người có thể làm đến. Mà nàng đâu, lại có chút không biết tốt xấu. Vô luận là trước kia cũng tốt, hiện tại cũng tốt. Tại ngắn ngủi được chứng kiến một chút kỳ quái đoạn ngắn về sau, luôn luôn vô ý thức đặt ở đại sư Minh trên thân, giống như đại sư Minh là cái gì đại phôi đảng. trang cảnh biến ảo, Nhiếp Tài cũng trốn ra yêu thú công kích. Hắn nghiễm nhiên thụ thương không nhẹ, một bước dừng lại hướng phía vắng vẻ địa phương tiến lên. Nhìn xem thân ảnh của hắn, Lạc Lê Quân nước mắt không khỏi lại là chảy ra. Thấy ở đây, nàng càng là hận không thể cho mình hai bàn tay. Nhưng cũng ở thời điểm này, một cái ý niệm trong đầu không hiểu hiện lên đi ra. Tựa như Đặng Lạc Quân nói, vì sao nàng luôn sẽ mơ tới cảnh tượng như vậy đâu? Đầu tiên không thể nào là hồ yêu, bởi vì nàng cơ hồ chưa từng gặp qua cái gì hồ yêu. Tiếp theo, cũng không thể nào là bởi vì nhận nơi này ảnh hưởng, bởi vì trước kia liền từng có tương tự một cảnh. Thật chẳng lẽ chính là trong lòng ta nhận định, có lẽ là bởi vì ta gặp qua đại sư Minh làm qua cái gì sự tình, cho nên ta nhận rõ đại sư Minh bản chất. Ý nghĩ này vừa định lên, nàng lập tức chỉ lắc đầu phủ nhận, không còn dám nghĩ sâu vào. Ngao! Đại điêu phát ra thanh âm thanh thúy, đám người bị giật mình tỉnh lại, cái này mới là phát hiện, nguyên lai bọn hắn đã xuyên qua cái kia kỳ lạ khu vực, đi tới kỳ quái trong thông đạo. Thông qua được, tiếp qua một trận chính là thiên vực phúc địa. Đặng Lạc Quánh cười nói, nàng tiếng nói nhất chuyện, cười hỏi, Lạc sư tỷ, trước ngươi một mực đang hỏi vấn đề, hiện tại có nhìn thấy sao? Nơi này có phải hay không rất không tệ? Lạc Lê Quân lấy lại tinh thần, gật gật đầu, thấy được một chút. Như thế nào? Đặng Lạc Quánh tới hào hứng, cùng trong mộng cảnh không giống nhau lắm. Lạc Lê Quân nói ra, nàng nhịn không được vụng trộm nhìn Nhiễm Tài hai mắt, trong lòng có chút hiếu kỳ Nhiễm Tài tại vừa rồi đều thấy được thứ gì, chỉ là nhớ tới mình vừa rồi thấy, nhất thời trột dạ không có ý tốt hỏi ra. Nhìn thấy nàng mắt đi mày lại dáng vẻ, Đặng Lạc Quánh hì hì cười bắt đầu. Đây cũng là chân tướng. Đặng Lạc Quánh nói ra. Nghe được cái này, Lạc Lê Quân giật mình, lấy lại tinh thần, trên mặt nàng cũng nổi lên một vòng tiêu dung. Nàng đã biết tình huống, đại sư Minh cũng không phải trong ngộng cảnh cái chủng loại kia người, nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì, nàng hẳn là cao hứng mới lạ. Nghe lời của hai người, Triệu Thiên Vũ cũng cười nói bắt đầu. Nguyên lai, hắn ở trong giấc ngộng cũng nhìn thấy một chút kỳ lạ tình huống, tựa như là đang đùa kiếm, nhưng là nhìn không rõ lắm. Hắn duy nhất xác định là hắn nhìn thấy nhân kiếm pháp phi thường đáng sợ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao thâm như vậy khó lường kiếm pháp. Nghe đến đó, Lạc Lê Quân hai người đều có chút kinh ngạc, truy vấn lên chi tiết. Nhưng chi tiết Triệu Thiên Vũ cũng nói không rõ lắm. Hai người có chút tiếc nuối. Ngươi nếu là nói tường tận một chút, ta có lẽ có thể đến giúp ngươi một chút, đáng tiếc. Đặng Lạc Quánh tiếp rẻ nói ra. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Triệu Thiên Vũ khoát khoát tay, một bộ không quá để ý bộ dáng. Đặng Lạc Quánh cười điều khản bắt đầu, nói, nhưng ngươi thấy có lẽ có thể là Trần Khinh Châu a. Triệu Thiên Vũ vào đầu, khoát tay ngại ngùng địa cười. Đúng, đại sư Minh, ngươi thấy được cái gì? Lạc Lê Quân dường như vô ý địa mở miệng. Không có gì. Nhiễm Tài nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Lê Quân không khỏi có chút thất lạc. Lại là cái gì đều không nói với nàng. Kỳ thật, Nhiễm Tài nhìn thấy đồ vật tổng cộng có hai loại. Thứ nhất, chính là cái kia Trần Khinh Châu cùng đạo lữ trung đụng tình hình, mặc dù mơ hồ, nhưng là từ kiếm pháp hắn cơ hồ có thể kết luận. Thứ hai, đó chính là đi ma nguyên thời điểm chẳng cảnh. Có lẽ là bởi vì Lạc Lê Quân nhắc nhở Nhiễm Tài trong lúc nhất thời cũng muốn lên điểm này, chỉ là tại cảnh tượng này bên trong, hắn nhìn thấy tình cảnh không giống nhau lắm, cũng không phải là bọn hắn làm sự tình gì, chỉ là mơ hồ nhìn thấy Lạc Lê Quân giống như đem dược liệu gì cho ẩn giấu bắt đầu. Càng nhiều, Nhiễm Tài liền không thấy được. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Đặng Lạc Quánh có chút cổ quái. Tại trong ấn tượng của nàng, Nhiễm Tài cùng Lạc Lê Quân là phi thường người còn tốt hơn, Nhiễm Tài vô luận lúc nào đều nghĩ đến Lạc Lê Quân. Hiện tại cái này thái độ rõ ràng có chút kỳ quái, nhưng đây là chuyện của người khác, nàng cũng không tốt đuổi theo hỏi chút gì, chỉ là đổ cho, đoán chừng là cãi nhau. Đi qua thông đạo thật dài về sau, Liễu Ám Hoa Minh, đám người giống như là tại một cái kỳ quái lỗ sâu bên trong xuyên ra tới, hoàn toàn yên tĩnh mỹ hảo thiên địa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nơi này sơn thủy hữu tình, một mảnh tường hòa, lộ ra như vậy duy mỹ. Đặng Lạc Quánh trên mặt nhiều một đạo hồng quang, cuối cùng đã tới. Nghe được hắn, Lạc Lê Quân mấy người cũng nghiêng đầu nhìn về phía cảnh sát xung quanh, một trận tâm thần thanh thản. Nơi này mỹ lệ, làm cho người say mê. Nhưng nếu nói nhất làm cho người hướng tới, vẫn là nơi này bình tĩnh. Thế đạo như thế, dạng này bình tĩnh quá lộ ra chân quý. Nếu là có thể ở loại địa phương này ở lại, cho dù chết cũng đáng giá. Lạc Lê Quân sâu kỳ nói, lơ đãng lại là liếc trộm Nhiễm Tài một chút. Đặng Lạc Quánh vừa cười vừa nói, cũng không phải. Chỗ như vậy, đơn giản khiến người ta hướng về. Đám người từ đại điêu bên trên xuống tới. Đặng Lạc Quánh liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Tuy nói nơi này cảnh sắc rất đẹp, nhưng là thời gian cấp bách bọn hắn không thể không bỏ xuống tâm thưởng thức cảnh đẹp tâm tư. Có thể đi vào người nơi này cũng không nhiều, không đủ 1/10. Bọn hắn tại sau khi đi vào, liền riêng phần mình tản ra, hiển nhiên là riêng phần mình có riêng phần mình mục đích. Chúng ta hướng bên này đi. Đặng Lạc Quánh nói ra, bọn hắn có ít người đi tìm bảo tàng, có ít người đi tìm linh dược, có ít người tìm vàng bạc châu báu. Bất quá, chúng ta không đi, chúng ta đi vân giới. Tốt. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu. Triệu Thiên Vũ vui vẻ nói, đi vân giới, vậy chúng ta chẳng phải là có thể nhìn đến so vừa rồi càng thêm rõ ràng tình huống sao? Đương nhiên là dạng này. Đặng Lạc Quánh cười nói, bất quá, ngươi cũng chỉ muốn nhìn những vật kia à? Đều đi qua, có ý nghĩa gì? Còn không bằng hảo hảo cảm ngộ bên trong kiếm ý. Điểm ấy ngươi phải cùng đại sư minh của ngươi hảo hảo học một ít. Triệu Thiên Vũ gãi gãi đầu, ta nơi nào có đại sư minh bản sự, ta liền muốn an an ổn ổn. Nghe hai người có một câu không có một câu địa nói xong, Lạc Lê Quân tâm nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Tiến vào vân giới, liền có thể nhìn thấy càng thêm rõ ràng, càng thêm hoàn chỉnh tình huống, nàng vì đó khát vọng, nhưng nàng cũng không hiểu cảm nhận được bất an. Đột nhiên, nàng giống như có chút sợ hãi đi đến cái chỗ kia. Nàng rất lo lắng, vạn nhất đến lúc chân chính chẳng cảnh, như cùng nàng trong mộng đồng dạng, cái kia nàng nên làm thế nào cho phải? Dưới cái nhìn của nàng, hiện nay liền là tốt nhất tình huống. Lạc sư tỷ, cần phải đi. Đặng Lạc Bánh thanh âm truyền đến. Nguyên Lai chẳng biết lúc nào, bọn hắn đã tại phía trước dẫn đường, mà Lạc Lê Quân thì sử tại nguyên chỗ không rên một tiếng, đám người cũng không thể không dừng lại đợi nàng. Thật xin lỗi, ta thất thần. Lạc Lê Quân vội vàng chạy tới. Ngươi đụng phải chuyện gì đó không hay sao? Giống như sắc mặt không tốt lắm dáng vẻ. Đặng Lạc Bánh hỏi. Không có. Lạc Lê Quân khoát khoát tay, rất nhanh lại là trầm mặt lại. Thời gian nói mấy câu, trong nội tâm nàng giống như càng bất an. Chương 65. Trần Khinh Châu văn chương chương 65, Trần Khinh Châu văn chương dọc theo dòng sông hướng xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa bia đá. Ngươi nhìn, vậy có phải hay không bân giới? Triệu Thiên Vũ hưng phấn mà nói. Không phải. Đặng Lạc Bánh lắc đầu, hẳn không có nhanh như vậy có thể đi vào bân giới, bất quá, nơi này hơn phân nửa cũng là cùng Trần Khinh Châu hai người có chỗ liên quan. Vậy chúng ta đi nhìn xem. Lạc Lê Quân nói ra. Rất nhanh, mọi người đi tới trước tấm bia đá. Bia đá có cao 10 mét, rộng 3 mét. Toàn thân là bị người dùng đao kiếm cắt ngang qua, 10 phần chỉnh tề. Nhìn thấy tấm bia đá này, Nhiễm Tài hơi kinh ngạc, bởi vì cái này vết cắt mượt mà, hoàn toàn không có sắc bén cảm giác. Bằng vào điểm này, trên đời liền ý không có mấy người có thể làm được. Hẳn là cũng chỉ có Trần Khinh Châu có năng lực như vậy. Nhiễm Tài nói thầm. Đặng Lạc Quánh mấy người đi đến trước tấm bia đá. Trần Khinh Châu từng du lịch qua đây. Đặng Lạc Quánh cười nói, Nhiễm sư minh, đây quả nhiên là Trần Khinh Châu thủ bút, hắn tác phong làm việc thật đúng là cùng thường nhân không giống nhau lắm. Chỉ gặp trên tấm bia đá chỉ có mấy chữ này, cái khác liền chẳng còn gì nữa. Đặng Lạc Quánh cùng Nhiễm Tài liếc nhau, đều cảm thấy rất kỳ quái. Hắn liền vì viết một câu nói kia, rời lớn như vậy tấm bia đá tới này cái địa phương. Nhiễm Tài ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn một vòng. Đặng Lạc Quánh nói ra, hắn không giống như là dạng này người, nghe đồn rằng cũng là loại người này, ta nhìn hắn khẳng định có cái gì thâm ý. Nàng gây quanh bia đá đi hai vòng, bất đắc dĩ lắc đầu, không có bất kỳ phát hiện nào. Lạc Lê Quân nói ra, có phải hay không là có cái gì đặc biệt thủ pháp mới có thể mở ra nơi này. Nàng ngược lại nhìn về phía Triệu Thiên Vũ, tiểu sư đệ, ngươi không phải mới vừa gặp được tình huống nơi này à? Nếu không, ngươi thử một chút. Triệu Thiên Vũ đáp ứng, nói không ra lời. Nhiễm Tài chậm rãi đi lên trước, ta thử một chút ta. Trần Khinh Châu lúc này thực lực phi phàm, kiếm ý kiếm khí đã đạt tới nhuận vật mạnh y mắng cảnh giới, có lẽ bí mật giấu ở trong tấm bia đá. Nhiễm Tài đưa tay đụng vào, cũng không khác thường. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại trước đó kiếm ý, trong lòng bàn tay quang mang rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên tấm bia đá cũng là quang mang đại tác. Thời gian mấy hơi thở, trên tấm bia đá quang hoa lưu chuyển, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra bí mật liền tại bên trong. Nhiễm Tài nói ra, cái này lỗ đen hiển nhiên là một cái cùng loại không gian đồng dạng nơi trốn. Trần Khinh Châu võ công cái thế, có thể làm được điểm này cũng không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Có thể bị nguy hiểm hay không? Lạc Lê Quân cắn răng, ẩn ẩn có chút bất an. Loại địa phương này, gặp nguy hiểm mới là bình thường. Nhiễm Tài nói xong, phi thân tiến bảo. Đặng Lạc Quánh không cần nghĩ ngợi theo sát phía sau. Đến lúc đó chỉ còn lại Triệu Thiên Vũ cùng Lạc Lê Quân. Lạc sư tỷ, ngươi có vẻ giống như có chút bận tâm dáng vẻ. Triệu Thiên Vũ nói ra. Ta không có. Lạc Lê Quân thể thốt phủ nhận, bay lượn mà đi. Triệu Thiên Vũ lặng lặng mà nhìn xem một màn này, yên lặng bắt được treo ở ngực hình trang lưới liềm. Trong tấm bia đá bộ là một cái cổ quái không gian, trung quanh một mảnh lờ mờ, cho người cảm giác càng giống là không có mở đèn căn phòng lớn. Đặng Lạc Quánh xuất ra một viên dạ quang châu, trung quanh dần dần có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy mọi người phía trước đứng thẳng một khối lại một khối to lớn bia đá, một trái một phải đứng ở hai bên, ở giữa lại có một cái lối đi để cho người ta thông hành. Đánh giá địa đến một cái này cần có trên trăm tảng đá. Nhiễm sư minh, ngươi nhìn. Đặng Lạc Quánh cầm dạ quang châu đi đến bên trái đằng trước bia đá. Nhiễm Tài theo phía trước, liền thấy trên tấm bia đá văn tự. Ta chính là Trần Khinh Châu, cầm kiếm đi thiên ngai, ta cuộc đời có hai dạng đồ vật đáng giá nhất ta kiêu ngạo, một là kiếm thuật của ta, hai là đạo lữ của ta. Ta đạo lữ, họ Trương, tên Lục Động, chính là kinh thành nhân sĩ. 18 tuổi năm đó, ta kiếm thuật đã đạt hóa cảnh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chính là tìm tiên hạ đệ nhất kiếm khách Lê Vịnh Trí quyết đấu, thua một chiều, bản thân bị trọng thương, sau đó bị đạo tặc đuổi theo, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Sau ta bị Trương Nhược Mộng cứu, trong nội tâm của ta cảm kích, quyết định lấy thân báo đáp, sau bị báo quan đuổi bắt, Trương Nhược Mộng hợp thời chính đi thăm danh sư truy cầu kiếm đạo. Ta liền tự tiến cử mà đến, bị cha hắn mâu ghét bỏ. Sau 18 ngày, Trương Nhược Mộng tìm không được nửa cái danh sư, bọn hắn toàn bộ bị ta đánh ngã. Nhìn xem những này miêu tả, Nhiễm Tài khỏe miệng kéo kéo. Đặt cái này viết ban đầu, thâm tình bộc lộ. Nhiễm Tài đi lên trước, chạm đến những bia đá này, rốt cuộc cảm giác không thấy nửa điểm kiếm ý tồn tại. Như thế nào? Nhiễm sư minh. Đặng Lạc Quánh nói ra. Nhiễm Tài lắc đầu, chỉ là phổ thông bia đá mà thôi. Đặng Lạc Quánh khỏe miệng cũng giật bắt đầu, hắn sẽ không chuyên môn làm loại chuyện này đến khoe khoang đi, không thể nào. Nhiễm Tài lại nhìn mắt phía trên kia văn chương, thở dài, rất có thể. Nhiễm Tài hai người đều không có tâm tư gì ở phía trên, Lạc Lê Quân hai người thì không giống nhau, đặc biệt là Lạc Lê Quân, nhìn xem phía trên chữ có chút mà người. Nhiễm Tài đi đến xuống một miếng trước tấm bia đá. Ta tuy là sư, nhưng ta cũng không để Trương Nhược Mộng bái sư hành lễ, ta chỉ dạy nàng kiếm pháp, không cho nàng bái sư, vậy ta liền không tính là sư phụ của nàng. Ta lừa nàng, nếu muốn học kiếm có chỗ đại thành, phải nhịn thụ tịch mịch, lừa nàng từ trong nhà đi ra, hai người chúng ta tiến vào Phi Vân Sơn mạch học kiếm. Trương Nhược Mộng tư chất không được tốt lắm, ta học một ngày có thể học được kiếm thuật, nàng nhất định phải học một năm, nhưng may mắn nàng phi thường khắc khổ, có thường nhân không có tính nhẫn nại. Mà ta cũng vui vẻ đến như thế, nếu là nàng thiên phú chắc tuyệt, học được mấy ngày tự mình rời đi vậy nhưng như thế nào cho phải. Chúng ta đang bay Vân Sơn mạch học được 10 năm, bắt đầu, nàng đối ta 10 phần đề phòng, từ từ dần dần đem thả xuống phòng bị, mà ta cũng tại nàng bình thường luyện kiếm bên trong có cảm giác ngộ. Nguyên lai kiếm pháp đại xảo nhược quyết, thường thường đơn giản nhất chiêu số, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhiễm Tài vuốt vuốt mi tâm. Không nghĩ tới trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh Trần Khinh Châu lại là như vậy người, cùng hắn có 102 cổ kim hình tượng có chút không giống nhau lắm. Càng không có nghĩ tới chính là, gia hỏa này thật là đặt cái này biết văn. Nhiễm Tài nhẫn mại tính tình, từng bước nhìn xuống, khối thứ 3, khối thứ 4, khối thứ 5, tất cả đều là viết hai người đủ loại kinh lịch. Trần Khinh Châu tuổi còn trẻ không học tốt, lại muốn làm sông đầu nghị sư. Dựa theo phía trên văn chương, có loại lao sói xám đang gạt con cừu nhỏ đã xem cảm giác. Thứ 60 năm tấm địa đá. Mặc dù nghe nói ma tu cường đại, tu tiên tại phía xa tu vũ người phía trên, nhưng làm sao dị vãng lâu dài luyện kiếm, không có cơ hội tiếp xúc quá nhiều người trong đồng đạo, càng đừng đề cập tu tiên giả. Đối với bọn hắn tiên pháp, ma đạo, không chút nào thông, chúng ta bị đánh thành trọng thương. Chúng ta trốn đến Phượng Tiên núi bên trên, Phượng Tiên núi bên trên có tiên nhân, chúng ta phải hướng tiên nhân xin giúp đỡ. Tiến vào Phượng Tiên núi, hai ta lâm vào trong trận pháp, mất phương hướng. Ta đã trọng thương ngã gục, Trương Nhược Mộng quỳ xuống cầu tiên, tiên nói, muốn một đôi mắt. Trương Nhược Mộng đào ra cặp mắt của mình hiến tiên. Phượng Tiên núi liền xuất hiện vô tận thang mây, tổng cộng có 10.000 giai, nếu ta các loại hai người có thể thuận lợi đi đến thang mây, liền có thể đạt tới tiên sơn, từ đó được cứu. Trương Nhược Mộng đem ta cõng lên, đi đến thang mây. Đi đến thứ 1.000 giai, ta toàn thân lạnh bước, đi đến thứ 3.000 giai, ta chỉ có ý thức, làm đi đến thứ 5.000 giai, ta khí tức hoàn toàn không có. Chương 66. Bước vào vân giới chương 66, bước vào vân giới, Trương Nhược Mộng gặp ta chết đi, khóc lớn một trận, lại cõng ta tiến lên. Tại đi đến thứ 8.000 giai thời điểm, thi thể của ta từ nàng phía sau lưng trượt xuống, nàng một lần nữa đưa tay, cõng ta mấy lần, thi thể của ta đều rơi xuống đất. Trương Nhược Mộng vừa khóc một trận, tựa ở trên người của ta nghỉ ngơi một trận, cõng ta thi thể tiếp tục tiến lên. Đến 10.000 giai, nhìn thấy tiên nhân. Tiên nói, có thể giúp Trương Nhược Mộng chữa cho tốt con mắt, Trương Nhược Mộng cầu tiên nhân cứu chữa ta, tiên nói, có thể cho Trương Nhược Mộng tu luyện tiên pháp, Trương Nhược Mộng thờ ơ về sau, tiên nói, này Trương Nhược Mộng trưởng sinh bất lão, Trương Nhược Mộng lấy kiếm, đâm vào mình trái tim, đây là thí luyện. Thí luyện qua đi, thương thế của ta bị chữa trị, Trương Nhược Mộng cũng không có thụ thường, ta nghĩ, nếu như nàng có một chút do dự, có lẽ mệnh của ta liền không cứu lại được đến. Từng đạo bia đá nhìn sang, Nhiễm Tài trong lòng cảm khái rất nhiều. Trần Khinh Châu hai người, mặc dù trải qua đủ loại, nhưng là, từ đầu đến cuối đều tin tưởng lẫn nhau, kiên định lựa chọn lẫn nhau. Cái này có lẽ chính là vì sao người khác đem bọn hắn xem như thần tiên quyến lữ nguyên nhân đi, mà trái lại mình, hắn tựa hồ chưa từng có bị kiên định lựa chọn qua. Tại Nhiễm Tài bên cạnh, Lạc Lê Quân nhìn thấy một nửa đã không nhịn được khóc lên. Cảm khái tại hai người quyết chí thể không đổi tình yêu, đồng dạng vì đó mà cảm động. Bọn hắn về sau thế nào? Lạc Lê Quân hỏi. Đặng Lạc Quánh lắc đầu cười khổ, nghe nói là phi thăng thất bại, cũng có người nói là phi thăng, đến cùng là tình huống như thế nào, khó mà nói. Hy vọng bọn họ có cái kết cục tốt đẹp. Lạc Lê Quân che miệng, nước mắt rầm rầm rơi. Bởi vì đại sư Minh tu luyện vô tình đạo, nàng có thể nhất cảm nhận được trong đó tâm tình, cũng có thể nhất cảm nhận được loại này tình yêu chân quý. Đặng Lạc Quánh không nhìn nổi người khác khóc, đành phải không quá thuần thục mà tiến lên an ủi bắt đầu. Khóc một hồi lâu, Lạc Lê Quân lau sạch nước mắt. Đặng Lạc Quánh nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn khẳng định sẽ thật tốt. Lạc Lê Quân nhìn xem bia đá, lại nhìn một chút một bên Nhiễm Tài, trong thần sắc toát ra mấy phần hâm mộ. Hai người có lẽ sau cùng kết cục không tốt lắm, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối lẫn nhau hai trái tim đều cùng một chỗ, cho dù chết cũng chết có ý nghĩa. Triệu Thiên Vũ đứng ở một bên, giống như rất muốn tiến lên đây an ủi, lại luôn luôn tìm không thấy thời cơ, đợi ở một bên lộ ra vô cùng sốt ruột. Ta không sao. Lạc Lê Quân khoát khoát tay. Từ những ngày trong chuyện xưa, nàng cũng là được lợi rất nhiều. Tại chút tình cảm này bên trong, không chỉ là Trần Khinh Châu nỗ lực rất nhiều, Trương Nhược Mộng đồng dạng bỏ ra toàn bộ. Bọn hắn sở dĩ quyết chí thể không đổi, là bởi vì bọn hắn lẫn nhau đều vì lẫn nhau đi làm việc, là lẫn nhau đi suy nghĩ, bọn hắn chưa bao giờ làm cho đối phương thất vọng. Ta đây, Lạc Lê Quân có chút mờ mịt. Nàng rất nhanh kiên định xuống tới. Nàng đối đại sư Minh yêu, sẽ không thua bất luận kẻ nào, với lại, Trương Nhược Mộng có thể làm được, nàng đồng dạng có thể làm được. Lúc này, nàng đột nhiên có loại bắt khai vân vụ cảm giác. Đúng vậy a, một đoạn tình cảm, khẳng định sẽ có lên có nằm. Trần Khinh Châu cùng Trương Nhược Mộng dạng này thần tiên quyến lữ không phải cũng không có ngoại lệ sao? Bọn hắn cũng ồn ào qua, cũng tách ra qua, nhưng đến cuối cùng, bọn hắn như cũ cùng một chỗ, như cũ tình cảm rất tốt. Nếu như nàng cũng tin tưởng tương lai, vô luận gặp được sự tình gì, nàng cùng đại sư Minh cũng sẽ cùng đôi tình lữ này có cái kết quả tốt. Nàng kỳ thật đối đại sư Minh cũng không tệ. Tại sao cùng địa phương có một đạo hiện ra quang mang môn? Đây chính là Vân Giới môn. Đặng Lạc Quánh khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Nhiễm Tài nhìn môn kia hai mắt, chỉ gặp môn này không lớn, song khai môn, từ một loại có chút kỳ quái kim loại chế tạo, mặc dù còn không có tới gần, nhưng thật giống như có một loại lạnh buốt cảm giác truyền tới. Tại hai cánh cửa bên trên, rõ ràng là một nam một nữ nắm tay bộ dáng. Nam hiển nhiên là Trần Khinh Châu, nữ tử không thể nghi ngờ, liền là Trương Nhược Mộng. Hai người đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên đến 10 phần hạnh phúc. Bất quá, làm cho người cảm thấy có chút kỳ quái là, Trần Khinh Châu trên thân mang theo một cái trăng lưỡi liềm mặt dây chuyền, nhìn dạng như vậy, cùng Triệu Thiên Vũ trên người hình trăng lưỡi liềm giống nhau ý hệt. Nhìn thấy loại tình huống này, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thiên Vũ trên ngực mặt dây chuyền. Triệu Thiên Vũ rụt rè, có chút cục xúc bất an. Đặng Lạc Quánh vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi mặt dây chuyền cùng Trần Khinh Châu thật là giống như lúc, cái này tựa như là trên người hắn tiêu chí thứ nhất. Có đúng không? Triệu Thiên Vũ ha ha cười nói. Đặng Lạc Quánh cười nói, nếu như bọn hắn thật đi lời nói, khó mà nói ngươi thật là Trần Khinh Châu chuyển thế, ta cũng sẽ không kiếm đạo. Triệu Thiên Vũ lắc đầu. Lạc Lê Quân cười nói, kiếp trước sẽ, hậu thế cũng không nhất định phải sẽ, khả năng chỉ là tương tự mà thôi. Triệu Thiên Vũ lại vội vàng lắc đầu nói ra. Đặng Lạc Quánh hai người đều không có lại nói cái gì, Đặng Lạc Quánh đi lên trước, dùng sức đẩy. Môn yên lặng, cũng không có mở ra. Đặng Lạc Quánh lại thử đẩy nhiều lần, kết quả cũng giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Lạc Lê Quân hỏi. Đặng Lạc Quánh lắc đầu nói ra, không biết, môn này hoàn toàn không đẩy được. Lạc Lê Quân nói ra, đại sư huynh, chẳng lẽ là cần gì kiếm khí không thành? Nhiễm Tài trầm ngâm một cái, đi lên trước đẩy một cái. Môn vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Nó giống như là bị đằng sau có cái gì chặn lấy. Nhưng Nhiễm Tài cảm thụ được, phía trên là có một cỗ lực lượng tại chống cự lực đạo của hắn, để hắn không cách nào thuận lợi đẩy ra môn. Nhiễm Tài nghĩ nghĩ, lòng bàn tay kiếm ý rung động, hướng môn kia phóng đi. Trên cửa năng lượng tại tiếp xúc đến cỗ kiếm ý này về sau, bị hù lui ra một chút. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại một cỗ năng lượng xung tới, như là tấm sắt, gắt gao đem cửa chế trụ, khiến cho nửa điểm cũng không thể động đậy. Không được, Nhiễm Tài lui đi ra. Kiếm ý cũng không được. Lạc Lê Quân có chút đau đầu. Đặng Lạc Quánh xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên chăm chú vào Triệu Thiên Vũ ngực trên trang lưới liềm. Ta nhìn chúng mặt giống như có cái lỗ nhỏ, cùng ngươi hình trang lưới liềm rất phối hợp, nếu không, Triệu sư đệ, ngươi thử một lần. Đặng Lạc Quánh nói ra. A. Triệu Thiên Vũ nói ra. Đặng Lạc Quánh nói ra, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tốt a. Nghe được cái này, Triệu Thiên Vũ gật gật đầu, đi ra phía trước. Hắn đem hình trang lưới liềm nhẹ nhàng linh hoạt địa cắm vào cái kia trên cửa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại môn mở ra. Đặng Lạc Quánh cùng Lạc Lê Quân đều kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thiên Vũ. Đặng Lạc Quánh cũng chỉ là muốn nếm thử một cái, trong lòng cũng không có ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới chính là thế mà đơn giản như vậy thành công. Triệu Thiên Vũ gãi gãi đầu, ngu ngơ cười nói, thật giống như ta vẫn rất may mắn. Đây cũng không phải là gặp may mắn. Đặng Lạc Quánh cười bắt đầu, trước đó nghe ngươi nói, ngươi ra đời thời điểm liền mang theo cái mặt dây chuyền, hiện tại ta là càng ngày càng hoài nghi, ngươi có thể là cái kia Trần Khinh Châu chuyển thế. Triệu Thiên Vũ khó xử cười cười. Lạc Lê Quân trong lòng vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Dù sao, đây chính là Trần Khinh Châu, từng kinh diễm toàn bộ thời đại nhân vật, thậm chí ngay cả Vô Tình Đạo Tiên cũng thua ở dưới tay của hắn. Có thể đi rồi sao? Triệu Thiên Vũ nói ra. Hai nữ cái này mới là lấy lại tinh thần, nhìn về phía mở ra môn. Đặng Lạc Quánh trên mặt viết đầy hưng phấn, nàng rất nhanh liền có thể tới kiến thức một cái, vân giới đến cùng là dạng gì. Trước kia chưa từng có người nào chân chính từng tiến vào vân giới. Lạc Lê Quân hít một hơi thật sâu, tâm cũng biến thành thản nhiên rất nhiều. Trước đó, nàng có chút sợ hãi, nhưng bây giờ nàng khúc mắc đã mở ra. Nàng không có gì đáng sợ. Đối với những ngày này mộng, nàng muốn đi nhìn cái rõ ràng. Mấy người tiếp tục đem cửa đẩy ra, sau đó chậm rãi bước vào vân giới. Chương 67. Lạc Lê Quân hò hét chương 67, Lạc Lê Quân hò hét bước vào vân giới, kỳ quái không khí bao phủ đám người, giống như có một cái bàn tay lớn, tại trong lúc vô hình đẩy đám người lui lại. Nhiễm Tài não hải không khỏi cảm thấy một trận nói nhói, giống như có đồ vật gì tại trong óc của hắn lôi kéo, muốn đem trong đầu chỗ sâu nhất đồ vật lôi kéo đi ra. Đó là cái địa phương sức đẩy. Đặng Lạc Quánh sắc mặt cũng không tốt lắm, nói ra, nó sẽ không tổn thương đến chúng ta cứ việc tiến lên chính là. Lạc Lê Quân ôm đầu, trước đó giống như chưa từng xảy ra chuyện như vậy, đây là có chuyện gì? Trước đó đó là ký ức. Đặng Lạc Quánh nói ra, hiện tại không chỉ là ký ức mà thôi, còn có pháp tắc, cho nên nơi này là rất đặc biệt, nếu như không muốn xem lời nói, liền mặc niệm số lượng tâm thủ ô một, không nên bị hắn ảnh hưởng liền sẽ không thống khổ. Nhiễm Tài bước đầu tiên bước ra, hướng trước mặt đi đến. Đặng Lạc Quánh theo sát phía sau, Lạc Lê Quân cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, bước nhanh đuổi theo, Triệu Thiên Vũ không nhanh không chậm đi theo. Cùng người khác không giống nhau lắm, trên mặt hắn đã không có vẻ mặt thống khổ, cũng không có đè nén thần sắc. Nhiễm Tài đi ra không xa, ánh mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trong ảo cảnh, hắn đã trở lại đạo tông. Lạc Lê Quân đi vào động phủ của hắn tìm hắn, hai người nói chuyện một hồi, Lạc Lê Quân thuận thế nhắc lên một việc. Nghe nói đại sư Minh gần nhất tu luyện kiếm khí có chút trở ngại. Làm sao ngươi biết? Đại sư Minh sự tình ta từ trước đến nay đều rất quan tâm, ta nghe được một việc, nghe nói Ma Huyên có vốn vô hình kiếm khí bí tịch thất lạc, nếu không, chúng ta đi tìm tới đi. Ma Huyên quá nguy hiểm, tính toán. Như vậy sao được, tu luyện mới là trọng yếu nhất, trước đó ngươi quên sao? Bởi vì chúng ta tu luyện không tốt, kém chút bị người giết. Thế nhưng, Ma Huyên loại địa phương kia ma vật yêu vật đông đảo, với lại rộng lớn vô ngân, cho dù có bí tịch thất lạc, cũng căn bản tìm không thấy. Tâm thành thì linh, đại sư Minh, vạn nhất thành công đâu? Nhiễm Tài đột nhiên cười. Trước kia cũng cảm thấy hoang đường, nhưng dù sao cũng là vì tốt cho mình, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự là buồn cười. Triệu Thiên Vũ con mắt thanh minh, trung quanh cảnh tượng đang thay đổi huyễn. Trong ảo cảnh, trong con mắt hắn phảng phất có cảnh tượng kỳ quái lưu động. Đã đến Ma Huyên, hắn cảm thấy phá lệ tiếng mới. Nếu là ở nơi này giết hắn, thì tốt biết bao. Triệu Thiên Vũ lẩm bẩm bắt đầu. Nếu như giết Nhiễm Tài, Lạc sư tỷ sẽ thương tâm một hồi, đến lúc đó dần dần sẽ quên đại sư mình, đến lúc đó chính là hắn cơ hội. Thần sắc hắn dây rủa, rất nhanh bất đắc dĩ từ bỏ. Như là nữ nhân kia nói tới, hắn xem như cái thứ gì, cũng dám đi đối Trần Khinh Châu hậu thế động thủ. có trời mới biết hắn ẩn giấu hậu thủ gì tại trên người mình. Đối bói toán cùng số phận cực kỳ thấu hiểu hắn, không dám đi cược cái này một thanh. Trên thực tế, hắn khía cạnh thử qua rất nhiều lần, cuối cùng toàn đều thất bại. Ai? Triệu Thiên Vũ mất mát thở dài, nhìn thấy hắn vẫn là trốn tránh a. Chỉ cần né tránh hết thể ma sát, rất nhiều chuyện đều tìm không lên hắn, cho nên, cho tới nay, hắn đối đại sư Minh thái độ là tránh, đối lạc sư tỷ thái độ là liếm. Nhìn xem những cảnh tượng này, Triệu Thiên Vũ hứng hở. Đại sư Minh ký ức không tốt, quên không sai biệt lắm, mà lạc sư tỷ lại bởi vì một thứ gì đó mà quên. Mà hắn, đối với mấy cái này sự tình là nhớ kỹ rõ ràng nhất. Triệu Thiên Vũ một đường tiến lên, trang cảnh không ngừng biến ảo. Cuối cùng, trang cảnh dừng lại tại một chỗ núi nhỏ lâm. Hắn nhìn xem đáng sợ yêu thú nổi giận bắt đầu, lập tức liền sẽ bộc phát ra nguy cơ sinh tử, hắn thở ơ lạnh nhạt. Hắn biết, chỉ cần đại sư Minh tại, liền sẽ không để lạc sư tỷ hoặc là cái khác sư đệ sư muội gặp nguy hiểm. Hắn là ai? Lạc Lê Quân ngắm nhìn một thân hắc bào người, nàng cảm thấy trước nay chưa có quen thuộc, nhưng này một đôi như là lăng hình con ngươi, để nàng cảm giác được lạ lẫm cùng kiêng kỵ. Người này giống như là một người ngoài cuộc, mắt lạnh nhìn trước mắt một màn này. Nhưng hắn tại sao lại ở cái địa phương này? Lạc Lê Quân muốn đi lên trước, thấy rõ ràng dáng vẻ của người kia, đã thấy người áo đen kia thân ảnh lóe lên, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh biến mất ở chân trời. Lạc Lê Quân cắn răng, trở lại tại chỗ. Trang cảnh biến ảo, bọn hắn bắt đầu tiếp nhận lên yêu thú công kích. Lạc Lê Quân tâm run lợi hại. Những thời giờ này nàng đã dần dần hồi tưởng lại đến, nguyên lai lần này cũng là nàng để đại sư Minh cùng một chỗ tới, với lại, vô luận như thế nào, tại như vậy địa phương nguy hiểm, nàng cũng không thể để đại sư Minh có nửa điểm nguy hiểm. Nàng nóng nảy đi theo những này thân ảnh hướng phía trước đi, từ từ, chiến đấu đã tới kết thúc rồi, nàng cùng An Lăng Vi đào tẩu, đại sư Minh ngăn trở yêu thú công kích, từ một phương hướng khác thoát đi. Lạc Lê Quân vội vàng đi theo. Nhiễm Tài chạy ra vị trí không xa, liền đập tầm ẩm trên mặt đất, hắn cố gắng bò lên đến, tựa ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Lúc này, trong cơ thể hắn thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, tùy tiện đến một đầu nho nhỏ dã thú đều đủ để muốn mệnh của hắn. Nhìn xem đại sư Minh như là bệnh nặng người từng chút gian nan bò lấy, Lạc Lê Quân tâm giống như là xé rách. Đại sư Minh kỳ tài ngút trời, nếu như không phải là bởi vì nàng, làm sao lại rơi vào chán nản như vậy hạ tràng? Trung quanh mơ hồ mang theo dã thú tiếng gầm gừ. Nhiễm Tài gọi ra đến cầu khí, chậm rãi nhắm mắt lại, phó thác cho trời đi, chỉ cần nhị sư muội tam sư muội chạy đi liền tốt. Nghe được cái này, Lạc Lê Quân nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Vì sao? Lúc này còn đang suy nghĩ lấy hai người bọn họ. Lạc Lê Quân giống như là bị người hung hăng gõ một cái một côn, nàng trước đó vì sao muốn hoài nghi đại sư Minh? Nàng hồi tưởng lại đến, đại sư Minh có chỗ nào làm chỗ không đúng sao? Cũng không có. Cái kia đại sư Minh đối bọn hắn không tốt sao? Đại sư Minh đối tốt với bọn họ cực kỳ. Không được. Lạc Lê Quân giống như là nhận lấy kích thích, quay người hướng một cái hướng khác tiến đến. Nàng còn nhớ rõ lúc trước đi qua con đường kia, nàng có thể thuận lợi đi đến bên cạnh mình. Nàng muốn tỉnh lại mình. Một đường phi nhanh, không bao lâu, liền thấy được một bóng người. Lúc này, nàng đã cùng tam sư muội đi rời ra. Lúc này Lạc Lê Quân vừa vặn ở vào một gốc màu đen lá cây cây cối trước, nho nhỏ cây giống bên trên kết lấy màu đỏ xanh trái cây, nhìn rất đẹp. Lạc Lê Quân ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia màu đỏ xanh trái cây, tựa như quên đi những chuyện khác. Ngươi đang làm gì? Nhanh đi cứu đại sư Minh. Hắn hiện tại là cần có nhất ngươi thời điểm. Đại sư Minh vì các ngươi kèm chút chết tại yêu thú trong tay, mà ngươi bây giờ còn đang suy nghĩ cái gì làm cái gì? Ngươi là điên rồi sao? Tranh thủ thời gian cứu người. Ta van cầu ngươi, ngươi nhanh đi cứu người có được hay không? Đại sư Minh hiện tại thật rất nguy hiểm, bất luận cái gì một cái dã thú đều có thể muốn mệnh của hắn, ngươi đến cùng có biết hay không? Mỗi coi ngươi thời điểm khó khăn nhất, đại sư Minh luôn luôn có thể xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ngươi vì cái gì nếu không thể làm được điểm này? Đi a, đi mau a. Nàng giống như là nóng nảy trứng, không ngừng gào thét lớn. Thủy Trung làm lấy những này vô dụng công. Có lẽ, nàng đã sớm biết, sự tình căn bản là không có cách cải biến, nàng chỉ là cần một cái chỗ tháo nước. Đại sư Minh thực lực cường đại, sẽ không có vấn đề gì, cái quả này, ta lưu cho tiểu sư đệ tốt, hắn gần nhất vừa muốn gặp được bình cảnh. Huyễn tượng bên trong, Lạc Lê Quân nghĩ, lặng lẽ lấy xuống trái cây, chột dạ bốn phía nhìn qua, đem màu đỏ xanh trái cây ẩn giấu bắt đầu. Cái quả này rất chân quý. Nhìn thấy một màn này, Lạc Lê Quân rốt cuộc khống chế không nổi, lảo đảo địa rút lui hai bước, đặt mông ngồi dưới đất. Chương 68. Lâm Nhã Tiên Tử chương 68, Lâm Nhã Tiên Tử Lạc Lê Quân tiến đến trước đó. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí đặt quyết tâm. Coi như đại sư Minh đúng như nàng trong mộng cảnh ghê tởm như vậy, nàng cũng muốn kiên định lựa chọn đại sư Minh. Bởi vì nàng không phải loại kia tùy tiện vứt bỏ người khác người, chứ đừng nói là đại sư Minh. Nhưng đến đầu đến, lại là như thế một loại chẳng cảnh. Một màn này, để nàng cảm giác mình là buồn cười biết bao. Nàng khắp nơi biểu đạt mình nhiều yêu đại sư Minh, thế nhưng, nàng đều đúng đại sư Minh đã làm những gì. Đây chính là cái gọi là yêu. Nàng trước đó như vậy lời thề son sắt địa cùng đại sư Minh nói nhiều như vậy lời nói, nguyên lai ghê tởm nhất, là chính nàng. Đại sư Minh, thật xin lỗi. Liên lần này, bởi vì những vật này tiểu sư đệ thật rất cần, lần này về sau, ta nhất định sẽ không lại làm như vậy. Những vật này, đối ngươi mà nói không tính là gì, ta biết. Đem xanh đỏ trái cây cất kỹ, nàng nói thầm bắt đầu, không biết tại cùng ai nói chuyện. Nói xong, nàng có chút hề bại mà cúi thấp đầu đến, nhịn không được có chút hối hận cùng ấy nấy. Chuyện này, vẫn là đừng cho đại sư Minh biết đến tốt. Dù sao về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cứ như vậy liền tốt. Ta về sau tìm cơ hội bồi thường một cái đại sư Minh. Lấy đại sư Minh tính cách, khẳng định sẽ rất cao hứng. Cái này không thành vấn đề. Lạc Lê Quân nghe huyễn tượng bên trong người tự lẩm bẩm, nàng dùng sức che lỗ tai của mình, lớn tiếng gầm thét bắt đầu. "Đừng bảo là, đừng nói nữa, ta van cầu ngươi, đừng nói nữa. Tại sao phải làm như vậy?" Nước mắt của nàng khắc chế không được địa tràn mi mà ra. Chưa bao giờ phát hiện, mình nguyên lai là như thế đáng giận. Nàng mờ mịt đứng dậy, hướng phía Nhiễm Tài phương hướng đi đến, Nhiễm Tài bây giờ khí tức trở nên càng thêm yếu ớt, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhìn xem hắn trắng bệch gương mặt, Lạc Lê Quân chưa bao giờ qua hiện tại giờ khắc này như thế tuyệt vọng. Một bóng người bay lượn mà đến, là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Là nàng. Lạc Lê Quân trong lòng run lên. Nếu như nói, nàng kẻ đáng ghét nhất, khẳng định là nữ nhân này trước mắt, Lạc Lê Quân đối nàng chán ghét trình độ, thậm chí vượt qua Khâu Duyệt Uyển, cái này mỹ mạo có 102 người trong thiên hạ. Thật là một cái đồ đần. Nữ tử thở dài một cái, nói ra, để ngươi không cần tuyển Lạc Lê Quân dạng này người, ngươi không phải không nghe, tại ngươi thụ thương sắp chết giai đoạn này, nàng nói không chừng đã quên ngươi. Trên cái thế giới này, thực tình vì tốt cho ngươi người, ngoại trừ ta ra, không có những người khác, ngươi biết không? Lời của cô gái giống như là một cây đao, từng đao cắt tại Lạc Lê Quân trên ngực. Lạc Lê Quân đờ đẫn địa đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều để không nổi đến. Mà lúc này, chỉ gặp nữ tử kia đi đến Nhiễm Tài bên người, nàng chậm rãi vịn Nhiễm Tài, giương lên hai ngón, đang muốn đôi Nhiễm Tài cứu chữa, lại đột nhiên ở giữa ngừng lại. Lạc Lê Quân trong lòng quýnh lên, đến lúc nào rồi, còn muốn suy nghĩ gì? Lúc này, trọng yếu nhất là muốn cho đại sư minh chữa thương a. Chỉ gặp nữ tử thu hồi ngón tay, giơ lên miệng đối miệng đem năng lượng quán thâu đi vào. Ngươi làm gì? Lạc Lê Quân tóc cơ hồ muốn sù lông. Nghiễm nhiên đã quên đi, mình là thân ở huyễn tượng bên trong, trực tiếp địa vồ lên trên. Nhưng nàng hai tay rất nhanh của hụt, mà nữ tử dùng miệng hung hăng hút vào Nhiễm Tài miệng. A, Lạc Lê Quân gần như sụp đổ. Không biết qua bao lâu, mọi người đi tới cuối cùng cũng có một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá viết, nhìn như trùng hợp, thật là nhân quả. Nhìn xem câu nói này, Lạc Lê Quân không kìm được, tại những người này trước mặt, bụng mặt gào khóc khóc lớn đi ra. Đại điêu đang bay, vào bằng cách nào, làm sao ra ngoài? Một chuyến này mọi người thu hoạch không thiếu. Mặc dù vân giới nhìn như không có thu hoạch quá lớn, nhưng là đợi tại vân giới bên trong sẽ có linh lực quán thể, chính là không cách nào thông qua nơi này cảm ngộ kiếm ý, thực lực cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Tại trong những người này, tăng lên lớn nhất không thể nghi ngờ là Nhiễm Tài. Chỉ tiếp Nhiễm Tài thân thể duyên cớ, tạm thời không cách nào sử dụng đi ra. Tiếp theo chính là Đặng Lạc Oánh, lòng của nàng là nhất chuyên chú. Triệu Thiên Vũ chưa hề nói về phần Lạc Lê Quân, từ khi vân giới sau khi ra ngoài, nàng liền trầm mặc ít nói, cơ hồ không có nói thế nào nói chuyện, thì càng không được biết. Từ phía trên bực phúc địa đi ra, vừa vặn xa xa nhìn thấy vừa so sánh dược điệu cùng một chỗ bay trở về. Lạc Lê Quân sắc mặt trở nên càng phát ra khó chịu. Trước đó nhìn xem chim liền cánh, nàng còn có thể cười hì hì, hiện tại nàng làm sao cũng cười không nổi. Trở lại khách sạn, nghỉ ngơi một đêm. Mấy người lại bắt đầu lại từ đầu đi đường. Ra khỏi thành trấn, lại đi vài dặm. Đặng Lạc Oánh ôm quyền nói, Nhiễm sư minh, mấy vị, ta cũng nên cáo tử. Sau này còn gặp lại. Nhiễm Tài gật đầu cười. Đặng Lạc Oánh đang muốn rời đi, đột nhiên, một bóng người từ giữa không trung bay lượn mà tới. Đó là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, nhìn lên đến 20 tuổi khoảng chừng, miệng chỗ có khỏa nốt rồi duyên. Nhìn xa xa giống như là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thánh khiết mà cao ngạo, nhưng gần nhìn, lại làm cho mắt người không khỏi nhìn thẳng. Toàn bởi vì nữ tử này lớn lên quá đẹp. Đi ngang qua người đi đường, nhìn thấy dạng này nữ tử, cũng không nhịn được ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời đều quên đi đường. Là nàng. Lạc Lê Quân sắc mặt đại biến. Nàng là ai? Đặng Lạc Quánh hỏi. Nàng hiện tại có chút xoắn xuýt, đối phương tựa như là người quen biết, nàng nên trực tiếp rời đi đâu, vẫn là tiến lên chào hỏi một tiếng lại rời đi tốt một chút. Lâm Nhã tiên tử. Lạc Lê Quân trầm giọng nói. Đặng Lạc Quánh lập tức phản ứng lại, không tự chủ được nhìn về phía Nhiễm Tài. Nhiễm Tài nhìn xem cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, cũng là bó tay toàn tập. Muốn chạy trốn sao? Hiện tại trốn còn kịp sao? Lâm Nhã tiên tử liếc nhìn một vòng, rất nhanh dừng ở Nhiễm Tài trước mặt. Thật là khéo, ngươi cũng ở nơi đây. Lâm Nhã tiên tử cười nói. Lâm Nhã tiền bối. Nhiễm Tài tiến lên hành lễ. Lâm Nhã tiên tử khoát khoát tay, nói ra, gọi ta Nhã Nhã liền tốt. Lâm Nhã tiền bối. Nhiễm Tài cười khổ bắt đầu. Ta nhìn lên đến rất già sao? Lâm Nhã tiên tử có chút không thoải mái địa nói, ta nhìn lên đến đều không nhất định so bên cạnh ngươi nha đầu kia đại a. Lạc Lê Quân giận đùng đùng đi lên trước, ngăn tại Nhiễm Tài trước mặt, Lâm Nhã tiền bối, ngươi đã quên trước đó là bị sư phụ ta thế nào giáo hơn sao? Lâm Nhã tiên tử sắc mặt phát lạnh, một áp lực đáng sợ hướng nàng đánh tới. Lạc Lê Quân chợt vật rút lui hai bước, không phục nói, ngươi giống như trước đây, liền sẽ lấy lớn hiếp nhỏ. Tiểu nha đầu. Lâm Nhã tiên tử cười lạnh một tiếng, ta không đếm xỉa tới sẽ ngươi. Nàng nhìn về phía Nhiễm Tài thời điểm, lộ ra nụ cười sán lạ, đạo phủ của ta liền tại phụ cận, vừa vặn ngươi cũng tới, đến ta đạo phủ đi ngồi một chút, chúng ta tự ôn chuyện. Lạc Lê Quân gặp nàng nói ngay thẳng như vậy, gắt gao ngăn tại Nhiễm Tài trước mặt, đại sư huynh chỗ nào cũng sẽ không đi. Lâm Nhã tiên tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người ngăn cản, nàng đã có lửa giận. Nàng muốn cũng không phải là tính tình tốt người. Đặng Lạc Quánh vội vàng nói, Lâm Nhã tiền bối, nhưng thật ra là Nhiễm sư huynh có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên thời gian tương đối gấp. Ngươi có chuyện trọng yếu, làm sao không cùng ta nói? Lâm Nhã tiên tử nhìn xem Nhiễm Tài, ngươi nếu là cùng ta nói, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn vì ngươi đi làm. Lạc Lê Quân đơn giản muốn chọc giận khóc. Chương 69 tín hiệu cầu cứu. Chương 69 tín hiệu cầu cứu. Mỗi một lần đều như vậy. Nữ nhân này đơn giản không xấu hổ, ngay trước nhiều người như vậy nói lời như vậy. nàng là không có lễ nghĩa liêm sỉ sao? Nhìn thấy Lạc Lê Quân bộ dáng tức giận, Lâm Nhã tiên tử không khách khí khoát tay, một bên mát mẹ đi.
Ngươi!
Lạc Lê Quân khí toàn thân phát run.
Ngươi cái gì ngươi, để ngươi đi ra, ngươi nghe không hiểu sao?
Lâm Nhã tiên tử quát lớn bắt đầu. Lạc Lê Quân cắn chặt hàm răng, gắt gao trừng mắt Lâm Nhã tiên tử. Triệu Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, hắn nắm đấm lặng yên nắm chặt bắt đầu, nhưng rất nhanh lại nuối lòng ra. Cái nữ nhân điên này cố sự nàng biết, nàng nếu thật điên bắt đầu, đây chính là cái gì đều mặc kệ. Gặp đây, Lâm Nhã tiên tử cái này mới là ngược lại, thân mật lôi kéo Nhiễm Tài cánh tay, vướng chân vướng tay người không có ở đây, chúng ta đi thôi. Ta đã cho ngươi bố trí tốt gian phòng, ngươi đến động phủ liền có thể trực tiếp ở lại, đúng, ngươi còn có cái gì cần? Không phải là phòng cưới a? Nhiễm Tài khẽ miệng giật một cái.
Đương nhiên.
Lâm Nhã tiên tử không chút nghĩ ngợi nói ra. Nhiễm Tài còn nói thêm, đến lúc đó không phải là ta và ngươi một cái phòng a? Ngươi còn muốn cùng ai một cái phòng sao?
Lâm Nhã tiên tử hỏi.
Nhiễm Tài,
tiền bối, ta còn có một ít chuyện muốn làm, ngày khác lại đi a.
Nhiễm Tài khoát tay nói ra.
Hắn hôm nay thực lực không đủ, rất nhiều người cũng còn không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là trước mắt vị tiền bối này.
Ngươi muốn làm gì sự tình, ta giúp ngươi làm xong.
Lâm Nhã tiên tử cười híp mắt nói, làm xong về sau, chúng ta liền trở về động phủ đi sinh hoạt, không cần quản sư phó ngươi lão già kia.
Nhiễm Tài cố gắng đưa nàng tay rút ra, cười khổ nói, tiền bối, cái kia dù sao cũng là sư phụ của ta, ta muốn cho hắn tận trung tận hiếu.
Vậy chúng ta về sau sinh hải tử lại trở về, cho hắn tận trung tận hiếu tốt.
Lâm Nhã tiên tử không chút nghĩ ngợi nói ra.
Nghe nói như thế, Lạc Lê Quân cơ hồ nổ.
Đặng Lạc Bánh lại có chút líu lưỡi, mặc dù nghe nói qua hai người sự tình, nhưng là đây cũng quá kích thích đi.
Lạc Lê Quân cố gắng khống chế tính tình, tiến lên nói ra, tiền bối, đại sư huynh đã không nguyện ý cùng đi với ngươi, ngươi làm gì ép buộc đâu?
Không có quan hệ gì với ngươi.
Lâm Nhã tiên tử không chút nghĩ ngợi nói.
Triệu Thiên Vũ lạnh mặt nói, tiền bối, nếu như ngươi lại như thế hung hăng càn quấy lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí.
Chúng ta đạo tông không phải ăn chay.
Tốt lắm.
Lâm Nhã tiên tử bật cười, ta hôm nay đã tới, thế tất liền muốn dẫn hắn đi, ta đã sớm nghĩ kỹ, vô luận giết bao nhiêu người, đều muốn dẫn hắn đi.
Các ngươi nếu là muốn thử một chút, cái kia cứ tới liền tốt, ta Lâm Nhã cũng không ngại.
Triệu Thiên Vũ lung túng rút lui hai bước.
Hắn chẳng qua là cảm thấy nên thời điểm mở miệng nói đôi câu, không nghĩ tới cái này Lâm Nhã tiên tử như thế vừa.
Nhiễm Tài cười khổ một tiếng.
Hắn cũng biết, đụng phải người này, không đánh một trận khẳng định là không đi được. Nhưng vấn đề là, hiện tại bọn hắn tình huống, thậm chí ngay cả đánh một trận đều chưa hẳn có thể làm được.
Hiện nay, Lâm Nhã tiên tử tay cầm chăm chú chế trụ bờ vai của hắn, rất hiển nhiên là để phòng hắn quá khứ những thủ đoạn nào.
Tại Nhiễm Tài suy tư đối sách thời điểm, đột nhiên bầu trời vang lên một đạo quỷ dị quang mang.
Đó là đạo tông.
Xin giúp đỡ tín hiệu.
Nhiễm Tài sắc mặt hơi đổi một chút.
Đạo tông nhờ giúp đỡ tín hiệu đồng dạng có mấy loại, mà điều này hiển nhiên là tình huống nguy cấp nhất.
Nhiễm Tài lập tức đẩy ra Lâm Nhã tiên tử tay, Lâm Nhã tiên tử, ta bên này có chuyện khẩn cấp, ngày khác lại hướng tiên tử bồi tội.
Không được.
Lâm Nhã tiên tử một tay lấy Nhiễm Tài chế trụ.
Trước kia Nhiễm Tài cũng dùng qua thủ đoạn như vậy, nhưng là, đừng nói ngày khác, người đến sau ảnh đều không có một cái.
Thật vất vả nhìn thấy Nhiễm Tài, nàng sao có thể thả Nhiễm Tài rời đi?
Nhiễm Tài sắc mặt nặng nề, Lâm Nhã tiên tử, chúng ta là thật sự có việc gấp.
Lâm Nhã tiên tử nói ra, cùng lắm thì liền là chết một hai người, các ngươi đạo tông người không ít, chết một hai cái không có gì lớn.
Nhiễm Tài sắc mặt lạnh xuống.
Tại Nhiễm Tài trên thân, một cỗ kiếm khí bén nhọn từ trên thân bạo phát đi ra.
Lâm Nhã tiên tử rút lui hai bước,
nàng khẽ cười một tiếng, phất tay một cái lồng giam đem Nhiễm Tài vây khốn.
Nhiễm Tài hai ngón khép lại, kiếm khí bén nhọn gào thét ra.
Vâng.
Cái kia đang sợ lồng giam trong nháy mắt nổ tung ra.
Lâm Nhã tiên tử tiếu dung không giảm, không sai, không sai, xem ra ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cưỡng ép mang người trở về.
Ngươi muốn mặt không cần.
Lạc Lê Quân tức giận đến chửi ầm lên.
Muốn mặt có làm được cái gì?
Lâm Nhã tiên tử hỏi ngược một câu.
Lạc Lê Quân đơn giản không thể tin vào tai của mình.
Đây là tiền bối, vẫn là tiên tử.
Nhiễm Tài hít một hơi thật sâu, tán đi chung quanh kiếm khí.
Hắn cho dù là không có thụ thương, cũng không phải nữ tử trước mắt đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại loại tình huống này.
Thứ hai, tình huống dưới mắt, cho dù hắn liều mạng, rốt cục chạy ra ngoài, nhưng đến lúc đó chỉ sợ cũng đã là đã chậm.
Phát ra tín hiệu sư huynh đệ, sợ là đã sớm lành lạnh.
Lúc đầu hắn là muốn lợi dụng một chút thủ đoạn, xảo diệu hất ra Lâm Nhã tiên tử.
Hiện tại xem ra là không thể như thế thao tác.
Lâm Nhã tiền bối.
Nhiễm Tài hít một hơi thật sâu, như vậy đi, ta đi trước cứu ta sư huynh đệ, đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi, như thế nào?
Ta nhớ được ngươi đã hơn một lần là nói như vậy.
Lâm Nhã tiên tử khuôn mặt tươi cười doanh doanh.
Ta bằng vào ta danh nghĩa phát thệ.
Nhiễm Tài nói ra.
Nghe đến đó, Lâm Nhã tiên tử cười cười, dùng sư phụ ngươi danh nghĩa phát thệ đi, điểm này ta vẫn là hiểu khá rõ ngươi.
Nhiễm Tài.
Đại điêu đang bay.
Nhiễm Tài tràn đầy khẩn trương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước.
Mặc dù tạm thời thoát khỏi Lâm Nhã tiên tử, bất quá, trọng yếu nhất vẫn là sư minh đệ tình huống.
Nhiễm sư minh, cái này Lâm Nhã tiên tử thật cùng ngươi.
Mắt thấy cách xa Lâm Nhã tiên tử, Đặng Lạc quanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Tại Lâm Nhã tiên tử như thế bị danh truyền xa mặt người trước, nàng thế nhưng là thở mạnh cũng không dám một cái.
Nhiễm Tài khỏe miệng kéo kéo, là có một ít nguồn gốc.
Ta nghe nói, Lâm Nhã tiên tử còn đi đạo tông cầu hôn.
Đặng Lạc quánh dường như hứng hở mà hỏi thăm, con mắt lơ đãng nhìn xem Nhiễm Tài.
Nhiễm Tài thở dài,
đem sự tình đại khái nói một lần.
Nguyên lai, hắn trước kia gặp được Lâm Nhã tiên tử, khi đó Lâm Nhã tiên tử trọng thương, hai người chung đụng một đoạn thời gian.
Khi đó song phương còn không có cái gì, Từ từ, Lâm Nhã Tiên tử về sau cùng Nhiễm Tài gặp nhau nhiều lần mấy lần, tình cảm liền bắt đầu phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Khi đó, Nhiễm Tài còn không biết nàng liền là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Nhã Tiên tử. Thẳng đến về sau Lâm Nhã Tiên tử hướng hắn đưa ra muốn thành thân, hắn mới biết được thân phận của đối phương, hắn quả quyết cự tuyệt, bất quá, Lâm Nhã Tiên tử làm thế nào cũng chịu từ bỏ. Mà bản thân nàng lại là phi thường cố chấp người, cho nên, về sau Nhiễm Tài đụng phải Lâm Nhã Tiên tử, cơ hồ đều là trốn. Điểm này xúc động Lâm Nhã Tiên tử thần kinh, nàng cho rằng là Nhiễm Tài sư phó không đáp ứng song phương tình huống, cho nên, đánh lên đạo tông. Đây là ít có dám đơn thương độc mã đánh lên đạo tông người. Mặc dù về sau, nàng bị sư phụ đánh lui, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là một mực cũng không chịu từ bỏ. Nhiễm Tài đối nàng tình cảm tương đối phức tạp. Theo Nhiễm Tài, nàng mặc dù để hắn tương đối đau đầu, có thể chí ít nàng rất ngay thẳng, mặc dù bướng bỉnh, lại vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Nếu như không phải Nhiễm Tài lúc trước đã có người thích, có lẽ nàng là một cái lựa chọn tốt. Nghe nói, Nhiễm sư huynh trước đó bị ma tu tổn thương, nàng giết tới ma tông nơi đó, tàn sát ma tông cả nhà, cái này sẽ không cũng là thật sao? Chương 70. Cầm sư muội thương thế chương 70, cầm sư muội thương thế ân. Nhiễm Tài mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lâm Nhã Tiên tử loại cảm tình này quá mức trực tiếp, nhưng cũng quá cường liệt, ngược lại để hắn có chút hù đến, ngược lại thật không dám cùng đối phương tiếp xúc. Tình cảm có đôi khi sẽ giảng cứu ngang nhau, Nhiễm Tài bây giờ không có biện pháp cho hắn như thế nóng bỏng kịch liệt yêu. Cắn chặt môi đỏ, Lạc Lê Quân hề bại địa cúi đầu. Lâm Nhã Tiên tử cử động đối với nàng mà nói, quá ly kinh bạn đạo, cùng nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục khác biệt, nhưng về sau ngẫm lại, nàng lại rất hâm mộ Lâm Nhã Tiên tử. Luôn luôn lơ đãng có một loại ý nghĩ, ta nếu là trở thành người như vậy thì tốt biết bao. Cường đại, mỹ lệ, thẳng thắn. Cái kia Nhiễm sư huynh, ngươi đến lúc đó thật muốn đi Lâm Nhã Tiên tử đạo phủ. Đặng Lạc Quánh nói ra, mới vừa nói, tựa như là phòng cưới. Không được, đại sư huynh ngươi không thể đi. Lạc Lê Quân gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nữ nhân kia không có ý tốt, ngươi không phải nữ nhân, ngươi không biết tâm tư của nàng. Ngươi nếu là đi, khẳng định sẽ bị nàng ăn xong lau sạch, với lại, nàng cũng chưa chắc sẽ đối với ngươi phụ trách. Đại sư huynh, chúng ta đi cứu sư đệ bọn hắn sau lập tức đi ngay. Triệu Thiên Vũ do dự dự, có chút lo lắng điệu nói, đại sư huynh, Lạc sư tỷ nói đúng lắm, người này quá điên cuồng, vẫn là không nên tới gần tốt một chút. Ngài liền nghe Lạc sư tỷ lời nói, chúng ta làm xong những chuyện này liền chạy đi, không thể tùy ý nàng làm ẩu. Cái kia lời thế đâu? Nhiễm Tài mắng. Lạc Lê Quân ấp úng nói không ra. Triệu Thiên Vũ ở một bên giả chết. Không giải quyết được sự tình cũng không cần lại nhải để ý gặp. Nhiễm Tài nhắm mắt lại, hiện tại trước xử lý sư đệ chuyện bên kia đi, đừng nói nữa. Lạc Lê Quân trong lòng sầu khổ không thôi, nghĩ đến đại sư Minh đi Lâm Nhã Tiên tử động phủ chuyện có thể xảy ra, lòng của nàng đều muốn đã nứt ra. Đặng Lạc Quánh yên lặng xê dịch vị trí, những chuyện này cùng nàng không có quan hệ. Nàng vẫn là chuyên tâm làm tốt một cái người điều khiển a. Bờ sông, thân mang đạo bào mấy người vây quanh ở một chỗ, từ trong tay bọn họ phát ra kim sắc quang mang, đem một cái 15-16 tuổi nữ hải tử vây quanh bắt đầu. Nữ hải tử sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh, trắng non gương mặt dần dần nổi lên tử khí. Tại chỗ không xa, một đám thôn dân xa xa nhìn xem, còn có một số tiểu hài nhịn không được nhô đầu ra, quan sát sự tình phát triển. Đại sư Minh, sốt ruột chờ đợi tiểu sư đệ bước nhanh đi tới, cung kính hành lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Nhiễm Tài quát tay, ánh mắt rơi vào một bên cứu chữa bầu không khí bên trong, Cầm sư muội làm sao bị thương nặng như vậy thế? Cầm sư muội là một năm trước tiến vào đạo tông, so Triệu Thiên Vũ sớm hơn một chút. Cùng Triệu Thiên Vũ không giống nhau lắm, Cầm sư muội cùng sư huynh đệ quan hệ đều rất tốt, người bắt đầu mang theo một cái nho nhỏ lúm đồng tiền, rất để cho người ta ưa thích. Là thủy thú. Tiểu sư đệ hối hận đem sự tình một năm một mười nói ra. Nguyên lai chỗ này bờ sông lâu dài có thủy thú làm loạn, lâu dài ăn người, mời rất nhiều cao nhân đều vô dụng, về sau thôn trưởng liền lên núi đến cầu bọn hắn. Sư phụ liền phái bọn hắn chỗ này giải quyết thủy thú. Nói đến tình cảnh lúc trước, tiểu sư đệ vẫn lòng còn sợ hãi, thất sư minh cùng nước này thú đấu pháp, nhưng là thủy thú trong nước càng thêm cường đại. Thất sư minh liều mạng trọng thương, mới đưa thủy thú đả thương, thủy thú ăn quả đắng liền muốn chạy trở về, nhưng nếu để cho nó chạy trở về, nơi này thôn dân chẳng phải là gặp tai vạ. Cầm sư muội liền tiến lên ôm lấy thủy thú cái đuôi, cho chúng ta sáng tạo cơ hội, chúng ta giết đầu này thủy thú. Cầm sư muội cũng trọng thương ngã gục. Tiểu sư đệ thân thể run nhẹ nhẹ, ngoại trừ là thụ cảm xúc ảnh hưởng bên ngoài, còn có đối phó thủy thú thân thể đưa tới thoát lực cảm giác. Tốt. Nhiễm Tài đập bờ vai của hắn, một cỗ linh lực rót vào thân thể của hắn. Tiểu sư đệ sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận phân phớt. Một lát sau, cuốn quanh kim quang dần dần tan đi. Cầm sư muội ngã xuống tới. Nhiễm Tài đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng đưa nàng đỡ lấy. Thế nào? Nhiễm Tài nói ra. Thất sư đệ nói ra, tạm thời chế trụ, nhưng là trong cơ thể có thủy thú yêu khí, nếu như không thể kịp thời loại trừ, Cầm sư muội chỉ có một con đường chết. Nhiễm Tài ôm Cầm sư muội, đội vàng dò xét lên mạch đập của nàng. Trong cơ thể yêu khí rất nghiêm trọng, so với thất sư đệ nói còn nghiêm trọng hơn. Thất sư đệ nói ra, lúc đầu chúng ta là muốn dùng trận pháp xua tan những này yêu khí, nhưng là yêu khí đã tiến vào trong ngũ tạng lục phủ. Nếu như chúng ta cưỡng ép loại trừ, Cầm sư muội thân thể hiển nhiên gánh không được. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ổn định Cầm sư muội thương thế. Nhưng chúng ta hao hết toàn lực, cũng chỉ có thể khống chế yêu khí 3 ngày không lan tràn. 3 ngày sau đó, các ngươi vất vả. Nhiễm Tài vỗ hắn. Làm sư minh, hắn đã làm đến hắn có thể làm được hết thảy. Tiếp xuống giao cho ta là được. Nhiễm Tài nói ra, cái thôn này hẳn là còn có một ít chuyện không làm xong, các ngươi lưu lại liền tốt. Vâng. Thất sư đệ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là đại sư minh xuất mã, vô luận như thế nào, đại sư minh đều sẽ làm tốt. bọn hắn không cần lo lắng quá nhiều. Đặng sư muội, lần này lại phải nhờ ngươi. Nhiễm Tài nhẹ nhàng ôm lấy Cầm sư muội, nhìn về phía Đặng Lạc Ánh. Không quan hệ. Đặng Lạc Ánh cười khoát khoát tay, ta đại điêu đã sớm đói khát khó nhịn, một mực đang chờ đâu. Gió lớn ảo hạt, ý lạnh đập vào mặt. Đại điêu phía trên, Cầm sư muội bị gió thổi tóc lộn xộn. Nhiễm Tài ngẩng đầu lên, ngắm nhìn phía trước, đem Cầm sư muội trên người chăn lông cho nàng nắm thật chặt. Đại sư minh, bây giờ nên làm gì? Lạc Lê Quân nhẹ nhàng vuốt ve hạ Cầm sư muội cái trán. Cầm sư muội cái trán có chút nóng hổi. Nhiễm Tài nói ra, đi Phi Hoa Cốc. Phi Hoa Cốc. Lạc Lê Quân ra mặt run lên, nghe được Phi Hoa Cốc, nàng cảm nghĩ trong đầu đến Lâm Nhã Tiên tử. Nhiễm Tài nói ra, Phi Hoa Cốc liền tại phụ cận, với lại, Phi Hoa Cốc có một loại đan dược gọi Dung Linh đan, có thể cứu Cầm sư muội chỉ có loại đan dược này. Thì ra là thế. Đặng Lạc Quánh bừng tỉnh đại ngộ, yêu khí nhập thể, trừ phi một chút pháp lực cao thâm đại năng, không phải đều không thể đưa nó khu trục đi ra. Chúng ta tự nhiên cũng là không có năng lực như thế, cho nên, Nhiễm sư minh là muốn đem yêu khí thông qua Dung Linh đan phương thức, dung nhập vị nhạc công này bội trong cơ thể. Nàng mặc dù thu được một bộ phận yêu lực, nhưng cũng vì vậy mà được cứu, trên lực lượng cũng có chỗ tăng lên. Đặng Lạc Ánh đối rất nhiều chuyện đọc lướt qua rất rộng, Nhiễm Tài nói chuyện, nàng liền đã đoán được cái đại khái. Kỳ thật, đây cũng là không thể làm gì biện pháp. Dung hợp yêu khí khẳng định sẽ có cái gì di chứng, nhưng bây giờ tìm không thấy người tới cứu trị, cũng không có cái gì tốt đang dược, huống hồ, Cầm sư muội ngũ tạng lục phủ đều tràn đầy yêu khí, muốn cứu cũng cứu không được. Có thể Khang Kiến Vũ cùng đại sư huynh quan hệ, hắn sẽ cứu người sao? Lạc Lê Quân túi thấp đầu, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhiễm Tài lại là đem Cầm sư muội trên người chăn lông nắm thật chặt, lực đạo trên tay lớn một chút. Đặng Lạc Quánh túi lầu xuống, liên quan tới Khang Kiến Vũ vị tiên sinh này sự tình cũng hiện lên ở trong đầu. Cường đại, uy vũ, học vấn cao. Nhưng là Khang Kiến Vũ vị tiền bối này thật sâu yêu một người, Lâm Nhã tiên tử. Thế là nàng cũng nghe đến khác biệt phiên bản một chút cố sự, nhưng vô luận là cái nào phiên bản cũng tốt, vị này lòng dạ cao tiền bối đối Nhiễm sư huynh đều rất bài xích. Chương 71. Đem tình hoa hái đi ra chương 71, đem tình hoa hái đi ra Phi Hoa Cốc, chim hót hoa nở. Giữa không trung, đại điêu xuyên thẳng xuống. Một chỗ phòng. Khang sư huynh, đạo tông Nhiễm Tài đến, muốn cầu kiến ngài cùng sư phó. Sư phó đã ra ngoài, ngài nhìn. Đệ tử thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Không thấy. Khang Kiến Vũ nhìn lên đến hơn 30 tuổi, khí vũ hiên ngang, nhưng nghe đến Nhiễm Tài hai chữ, trên mặt nhiều hơn mấy phần đồng đậm không thích. Đại sư huynh, người tới là khách, cái này nếu là chuyển đi, không tốt lắm. Đệ tử nói ra. Khang Kiến Vũ khoát khoát tay, vậy ngươi giúp ta nghĩ cách, đem bọn hắn đuổi đi tốt. Đệ tử túi đầu giả chết. Khang Kiến Vũ kém chút nhịn không được tắt qua một cái. Đồ vô dụng, bình thường liền để các ngươi xem nhiều sách, các ngươi liền không nghe, hiện tại đuổi cá nhân đi đều làm không được. Khang Kiến Vũ mắng to. Mấy người câm như hến. Đuổi người đi bọn hắn ngược lại là không có vấn đề, nhưng là, Nhiễm Tài bọn hắn dù sao cũng là đạo tông người, mà đạo tông Càn Phong đạo trưởng lại là sư phó hảo hữu, bọn hắn nào dám? Vạn nhất đến lúc xảy ra chuyện gì, sư phó truy cứu bắt đầu, bọn hắn khẳng định lộ ra. Tam sư đệ đâu? Hắn biện pháp nhiều, để hắn đi. Khang Kiến Vũ nói ra. Tam sư minh đi ra, không biết lúc nào trở về. Khang Kiến Vũ trên mặt lửa giận đan sen. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn đi gặp người này. Khang sư minh, nếu không gặp bọn họ một mặt cũng không có gì, không phải sao? Một cái đệ tử nghĩ kế nói. Ân. Khang Kiến Vũ sắc mặt nhìn không tốt. Đệ tử kia nói ra, ngài không phải một mực chán ghét cái kia Nhiễm Tài sao? Lần này hắn thật vất vả đưa tới cửa, vậy chúng ta liền dứt khoát cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Khang sư minh, ngài nhớ kỹ đi, cái kia Nhiễm Tài cùng Lạc Lê Quân không phải nói một đôi trời sinh sao? Sư đệ thăm dò được tin tức, bọn hắn giống như tình cảm xảy ra vấn đề. Sư minh có thể bắt đầu từ lúc này, mượn cơ hội cho hắn một điểm khó xử, cũng có thể thuận thế xả giận. Có đạo lý. Khang Kiến Vũ hứng thú. Hắn mặc dù nghiên cứu học vấn, nhưng ở những chuyện này bên trên, so ra kém Tam sư đệ khéo đưa đẩy, trực tiếp đuổi người cũng không tốt lắm, khiến cái này người biết khó mà lui, ngược lại là một cái ý kiến hay. Phi Hoa Cốc cửa vào. Từng đợt nặng nề tiếng bước chân vang lên, mấy đạo trang nghiêm thân ảnh đi vào trước mặt mọi người. Khang tiền bối. Nhiễm Tài ôm quyền kêu lên. Ân. Khang Kiến Vũ bày ra trưởng bối giá đỡ, khẽ gật đầu, không biết tông cao đổ đến ta Phi Hoa Cốc cái này địa phương nhỏ, có gì chỉ giáo. Khang tiền bối chê cười. Nhiễm Tài khoát khoát tay, nói ra, là như vậy, sư muội ta bị thương, muốn cầu Phi Hoa Cốc một viên dung linh đan, còn xin Khang tiền bối hỗ trợ. Khang Kiến Vũ giả ý lo lắng, Nhiễm sư đệ, sư muội thụ thương sao? Thương thế không nặng a? Làm sao thụ thương còn cần dung linh đan? Nhiễm Tài biết Khang Kiến Vũ là cố ý nói như vậy, hắn cười cười, đem sự tình chân tướng nói ra. Nguyên lai là chuyện như vậy. Khang Kiến Vũ vỗ tay một cái nói ra, hắn tại Cầm sư muội trên thân dò xét hai mắt, cảm khái bắt đầu, xác thực tuổi trẻ, tuổi quá trẻ liền đi, cũng xác thực rất đáng tiếc. Hắn tiếng nói nhất chuyện, còn nói thêm, bất quá, Nhiễm sư đệ, là như vậy, dung linh đan dù sao cũng là chúng ta Phi Hoa Cốc thứ trọng yếu nhất, sư môn quy định không thể tùy tiện cho ngoại nhân. Nhưng nể tình các ngươi là trừ ma vệ đạo, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi thông qua được, dung linh đan tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Nhiễm Tài nghe xong liền biết Khang Kiến Vũ khẳng định là tìm cơ hội làm khó hắn, nhưng tình huống dưới mắt cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể dựa theo hắn đi làm. Khang sư minh, cần chúng ta làm cái gì, cứ việc nói. Nhiễm Tài ôm quyền nói ra. Tốt tốt tốt. Khang Kiến Vũ nhẹ gật đầu. Nhiễm sư đệ cùng Lạc sư muội là có tiếng kim đồng ngọc nữ, vậy hôm nay chúng ta liền từ hai người các ngươi tình cảm đến khảo nghiệm, như thế nào? Không có vấn đề. Lạc Lê Quân không chút nghĩ ngợi nói. Nhiễm Tài nói ra, không không có vấn đề. Lúc này, đã là đâm lao phải theo lao.
Tốt. Khang Kiến Vũ vui vẻ ra mặt, không hổ là kim đồng ngọc nữ, đáp ứng liền là thông khoái.
Khang Kiến Vũ tiếng nói rơi xuống, hắn mấy cái sư đệ cũng cười bắt đầu.
Đúng vậy a, xem ra tình cảm của các ngươi càng ngày càng tốt.
Nhiễm sư minh, ngươi cũng không cần quái Khang sư minh, đây hết thảy đều là sư môn quy định, Khang sư minh làm như vậy cũng là không thể làm gì.
Đúng, bất quá, Khang sư minh đặc biệt chọn lựa các ngươi am hiểu nhất, đây là Khang sư minh một phen dụng tâm lương khổ, tin tưởng các ngươi nhất định có thể.
Nói không sai, người nào không biết Nhiễm sư minh cùng Lạc sư tỷ quan hệ.
Nhiễm Tài cười cười, nói ra, vậy thì mời Khang sư minh ra để một ca.
Tốt. Khang Kiến Vũ cười nói, đi theo ta.
Rất nhanh, đến một chỗ lớn như vậy vườn hoa trước.
Trong vườn hoa bách hoa thịnh phóng, phá lệ đẹp mắt.
Trong không khí phảng phất cũng lộ ra một cỗ nhàn nhạt hương hoa,
làm cho người hướng về.
Khang Kiến Vũ nói ra, tại trong vườn hoa có một ít tình hoa, ta muốn mời Lạc sư muội đi hái tới, chỉ cần ngắt lấy tới, coi như thông qua được.
Đơn giản như vậy.
Triệu Thiên Vũ hoài nghi,
hắn không phải là muốn cho Dung Linh Đan, chỉ là muốn mượn cớ a.
Nhiễm Tài chân mày hơi nhíu lại,
quả nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm khó hắn.
Phi hoa cốc tình hoa tự nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể hái, phi hoa cốc trong vườn hoa là có kỳ quái trận pháp hạn chế, thậm chí không ngừng tại trận pháp. Nhận tình huống bên trong ảnh hưởng, nếu như không có mang theo một viên tình tâm tiến vào là không thể nào đem tình hoa mang ra.
Nhiễm Tài cùng Lạc Lê Quân là có tiếng kim đồng ngọc nữ, nếu như Lạc Lê Quân không cách nào đem tình hoa ngắt lấy đi ra, đây chẳng phải là nói rõ nàng tình cảm.
Cái kia Nhiễm Tài người ở bên ngoài xem ra, không phải liền là trở thành một chuyện cười sao?
Ta đi.
Lạc Lê Quân lòng tin tràn đầy, đại sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem tình hoa mang ra.
Tốt.
Nhiễm Tài nhẹ gật đầu.
Lạc Lê Quân nhìn về phía Khang Kiến Vũ, Khang sư huynh, nếu như ta đem tình hoa mang ra, có phải hay không liền có thể đạt được Dung Linh Đan?
Tự nhiên là.
Khang Kiến Vũ cười nói, lật lọng lời nói, phi hoa cốc làm không được.
Vậy là tốt rồi, ngươi chờ.
Lạc Lê Quân nói xong, nhanh chân hướng phía trước bước đi.
Vừa nghe được Khang Kiến Vũ lời nói, trong nội tâm nàng lộ bụng dưới.
Nhưng về sau ngẫm lại, kỳ thật cũng không có gì đáng sợ.
Nàng tin tưởng mình đối đại sư minh tình cảm,
cũng tin tưởng mình có thể đem tình hoa từ bên trong mang ra.
Nàng có tín nhiệm,
không có vấn đề a.
Đặng Lạc Quánh có chút bất an.
Trước đó Lạc sư tỷ khóc lớn chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt.
Nhiễm Tài thở dài một cái, nói ra, muốn đem tình hoa hái đi ra, liền muốn thông qua nơi này khảo nghiệm.
Một viên tình tâm nhất định phải kiên định cùng tôi, nếu như có chút dao động lời nói, tình tâm bất ổn, làm sao cũng vô pháp hái xuống tình hoa.
Đặng Lạc Quánh thấp giọng nói ra, Khang sư minh có phải hay không cố ý khó xử Nhiễm sư minh?
Vạn nhất Lạc sư tỷ không thành công, Nhiễm sư minh ngươi,
hiện tại trọng yếu nhất chính là cầm sư muội.
Nhiễm Tài lắc đầu nói ra,
hắn tự thân cũng không tin tưởng Lạc Lê Quân, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác.
Dù sao, người ta chỉ mặt gọi tên chính là muốn Lạc Lê Quân xuất thủ.
Đám người nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Lê Quân tại trong vườn hoa nho nhỏ thông đạo đi về phía trước, mấy lần uốn cong về sau, dừng lại tại một chút màu xanh trắng đóa hoa trước.
Cái kia thình lình lại là tinh hoa.
Lạc Lê Quân trên thân dần dần toát ra kỳ quái quan mang, mười phần quỷ dị.
Là khảo nghiệm.
Triệu Thiên Vũ khẩn trương nói, khảo nghiệm bắt đầu.
Chương 72.
Lạc sư tỷ, ngươi đi ra nhìn một chút ta. Chương 72.
Lạc sư tỷ, ngươi đi ra nhìn một chút ta vườn hoa trước, hương thơm phiêu dật.
Lạc Lê Quân ánh mắt dần dần mơ hồ.
Trước mắt nhoáng một cái, xung quanh biến ảo tràng cảnh.
Hồng trúc, lư hương, vui mừng rào rạt.
Dương cưới, vui cửa sổ, xuân ý tràn ngập.
Ngoài cửa là huynh đệ âm thanh kích động truyền đến.
Đại sư minh cùng Lạc sư tỷ rốt cục vui kết liền cảnh, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, quá tốt rồi.
Đúng vậy à, chúng ta những sư minh đệ này rốt cục nhìn thấy bọn hắn thành thân, trong lòng thạch đầu cũng coi như bông ra.
Ha ha, ta đã sớm nói, đại sư minh cùng Lạc sư tỷ khẳng định sẽ trở thành thân.
Cuối cùng lại là Lục sư đệ Tôn Viễn thanh âm, ngay cả hắn cũng mang tới chúc phúc.
Lạc Lê Quân từ mở mịt đến thanh tỉnh, chỉ là trong chốc lát.
Nàng mặc áo đỏ, đi vào trước gương đồng, không khỏi đỏ cả với mắt.
Rốt cục,
khổ tận cam lai.
Nàng kìm lòng không đặng tại trước gương đồng loay hoay tư thái, người này mà thật là đẹp không thắng thu, đặc biệt là mặc vào bộ này hỉ phục.
Một lát sau, mấy cái lao mụ tử đi tới, vừa cười lấy lòng một bên giúp nàng chỉnh lý quần áo trên người chấm phượng.
Thân lương tử liền là xinh đẹp.
Tân lang quan cưới được ngươi thật sự là có phúc lớn.
Nghe nói trước đó vài ngày, còn có hai người tới náo, bị tân lang quan mắng đi, ha ha, tân lang quan cũng là yêu chết ngươi cái này tân nương.
Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, cái kia hai nữ tử có thể dáng rất đẹp.
Lão mụ tử liễu lo không ngừng lời nói, để nàng ký ức hiện lên đi ra.
Hai người này không phải người khác, chính là Lâm Nhã Tiên tử cùng Khâu Duyệt Uyển.
Những năm gần đây, hắn cùng đại sư Minh kinh lịch các loại khó khăn chắc trở nan quan, cuối cùng rốt cục khôi phục tình cảm.
Nhưng là, vô luận là Lâm Nhã Tiên tử vẫn là Khâu Duyệt Uyển đều không phục.
Bọn hắn thậm chí muốn đánh tới cửa đến để cho mình rời đi, nhưng không có ngoài ý muốn, đại sư Minh đem bọn hắn đánh lui, cũng biểu thị đời này yêu nàng nhất một người.
Nghe được lão mụ tử lời nói, nàng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.
Quá trình rất rườm rà, nhưng không khiến người ta chán ghét.
Rất nhanh liền đã bái thiên địa, đưa vào động phòng.
Nàng an tĩnh ngồi ở trên giường, kiên nhẫn chờ đợi.
Đại sư Minh trở về, cùng nàng kết hợp nhất định là nàng hạnh phúc nhất thời điểm.
Thời gian lặng yên trôi qua. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa nhiều một thanh âm.
Sư tỷ, tại sao phải thành thân?
Tiểu sư đệ Triệu Thiên Vũ thanh âm bên ngoài vang lên.
Lạc Lê Quân trong lòng run rẩy bắt đầu.
Đại sư Minh yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi, ngươi khẳng định là biết đến, một nữ tử không thấy như vậy người khác thích ngươi đâu.
Lạc sư tỷ, thế nhưng là ngươi vì cái gì xưa nay không liếc lấy ta một cái, vì cái gì?
Trong mắt ngươi, ta cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Trong mắt ngươi chỉ có đại sư huynh. Lạc Lê Quân nắm nuốt tay cầm, cưỡng ép để cho mình không phát ra cái gì thanh âm. Hôm nay là thành thân lễ lớn, nàng là đại sư huynh Nhiễm Tài Tân Nương. Lạc sư tỷ, Lạc sư tỷ, Lạc sư tỷ. Ngoài cửa, Triệu Thiên Vũ không ngừng gọi, bi thương cực kỳ. Lạc Lê Quân kìm lòng không được, nhớ tới tiểu sư đệ những ngày này mở mịt, bất lực, thống khổ bộ dáng, tâm lập tức loạn thành một bầy đây. Lạc sư tỷ, van cầu ngươi, ngươi đi ra nhìn một chút ta. Ta không yêu cầu gì khác, cầu ngươi đi ra nhìn một chút ta. Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta liền vừa lòng thỏa ý. Lạc Lê Quân tình khó tự điều khiển địa từ trên giường đứng dậy, mặc cho ai nghe được như thế động tình một phen, sẽ không động hợp tác. Nàng không phải vô tình vô nghĩa người. Lạc Lê Quân hít một hơi thật sâu, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi đi đi, ta yêu người là đại sư huynh, ngươi đừng đối ta có cái gì mới tưởng. Từ nay về sau, ta là đại sư huynh đạo lữ, ta là đại sư huynh thế tử, chúng ta là không có bất kỳ quan hệ nào, giữ một khoảng cách, đối ngươi ta đều tốt. Van cầu ngươi, Lạc sư tỷ. Van cầu ngươi, ta muốn điên rồi. Triệu Thiên Vũ khóc lên, thanh âm buồn bã cắt. Lạc Lê Quân ma xui quỷ khiến đứng dậy, đi tới trước cửa. Nàng chỉ là muốn nói cho tiểu sư đệ sự thật mà thôi. Nàng nghĩ như vậy, gục đầu xuống đến, đau thương điệu nói, tiểu sư đệ, ngươi trở về đi, từ nay về sau cũng không cần tới tìm ta nữa. Có chút quan hệ không nên tồn tại, ngươi biết không? Với lại, hôm nay là ta đại hôn thời gian, ta là đại sư minh thế tử, ngươi tại sao phải lúc này tới tìm ta, nói loại lời này? Ta chỉ là muốn nhìn xem sư tỷ xuyên hỷ phục dáng vẻ. Triệu Thiên Vũ sát bên cổng, Lạc sư tỷ, ngươi để cho ta nhìn một chút, ta nhìn một chút về sau, ta liền đi, ta muốn cả một đời đều nhớ kỹ. Từ đó về sau, ta sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Không được. Lạc Lê Quân nói ra, ngươi đi mau. Ta chỉ là nhìn một chút. Triệu Thiên Vũ nói ra, với lại, đại sư huynh sẽ không biết, sư tỷ. Lạc Lê Quân tâm nhảy lên kịch liệt. Tiểu sư đệ lời nói, tựa như là dạng này. Hiện tại tiểu sư đệ một mực đang náo cũng không tốt, với lại, đại sư huynh dù sao cũng không biết, cái này lại có quan hệ gì đâu. Không được, không được. Lạc Lê Quân giãy giụa lấy lắc đầu, tiểu sư đệ, toán sư tỷ văn ngươi đi đi. Không nghĩ tới, một lần cuối cùng, sư tỷ cũng không cho ta nhìn, ha ha. Triệu Thiên Vũ tuyệt vọng nói. Nghe được thanh âm của hắn, Lạc Lê Quân trong lòng run rẩy bắt đầu. Tiểu sư đệ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ngoài cửa không có âm thanh. Lạc Lê Quân tâm run rẩy kịch liệt, nàng sợ hãi. Tiểu sư đệ, ngoài cửa như cũng không có âm thanh. Nàng không chút nghĩ ngợi, đẩy ra môn chính là đi ra ngoài. Giờ phút này, cái gì lễ tiết nàng cũng không nói hoài tới. Trung quanh nhoáng một cái, Lạc Lê Quân trước mắt về tới trong vườn hoa. Đột nhiên một trận nhói nhói truyền đến, Lạc Lê Quân như giật điện thu hồi bàn tay của mình. Lúc này, nàng mới phát hiện, nàng chẳng biết lúc nào đã chạm đến tình hoa. Mới vừa rồi là tình hoa khảo nghiệm. Lạc Lê Quân trong lòng không ngừng run rẩy, cho nên ta là khảo nghiệm thất bại. Lạc Lê Quân đưa tay muốn đi ngắt lấy, nhưng là tình hoa phảng phất bị một cỗ trong suốt lực lượng bảo vệ, đưa nàng tay cầm ngăn cách bên ngoài. Lạc Lê Quân làm sao cũng không cam chịu tâm. Có thể cái kia thì có ích lợi gì đâu? Nàng thất hồn lạc phách trở lại trước mặt mọi người. Mọi người nhất thời đều nói không ra lời nói đến, ánh mắt không hẹn mà cùng tại giữa hai người lưu chuyển. Những này ánh mắt giống nhau, hung hăng đâm vào trong lòng của nàng. Lạc Lê Quân nước mắt tràn mi mà ra, thống khổ nhìn về phía Nhiễm Tài. Đại sư huynh, thật xin lỗi, là ta để ngươi mất thể diện. Ta không có thể đem tình hoa ngắt lấy trở về. Đặng Lạc Quánh đi lên trước, lôi kéo Lạc Lê Quân tay, nói ra, Lạc sư tỷ, đến cùng bên trong là cái gì khảo nghiệm, ngươi làm sao không có thông qua? Lạc Lê Quân sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng bất lực địa lắc đầu. Tại huyễn cảnh bên trong sự tình, nàng nói qua những lời kia, nàng thực sự không mặt mũi nói ra. Nàng càng đau lòng hơn với mình quyết định, không nghĩ tới nàng lại như thế chưa quyết định người. Nàng nghĩ thầm, tại dạng này lựa chọn phía dưới, nàng nhất định có thể kiên định lựa chọn đại sư minh, có thể đích thân đối mặt thời điểm, nàng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khang Kiến Vũ thở dài nói, ta vốn cho là, Lạc sư muội là yêu nhất Nhiễm sư đệ người, nhất định có thể thông qua, ai, ta vẫn là tính sai. Lạc Lê Quân sắc mặt lại thanh vừa đỏ. Nàng hận không thể tìm một chỗ chui vào. Trung quanh những sư minh đệ kia nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên càng phát ra cổ quái, nàng cúi đầu, không dám lại nâng lên đến. Trong lòng vô cùng thống khổ. Nàng giống như để đại sư minh mất thể diện. Đại sư minh, thật xin lỗi. Lạc Lê Quân con mắt đỏ lên, thanh âm dần dần nhiều một đạo giọng nghẹn ngào. Cái này cũng không trách ngươi, loại kết quả này ta đã sớm đoán được, chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, chỉ là cầm sư muội sự tình muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Nhiễm Tài lắc đầu, bị chế rêu hai câu, hắn cũng không thế nào quan tâm, chỉ là cầm sư muội tình huống trở nên càng phát ra khó giải quyết. Nghe được Nhiễm Tài lời nói, Lạc Lê Quân trong lòng run rẩy kịch liệt. Đã sớm đoán được. Chương 73. Tình muốn nguyên ương đổ chương 73, tình muốn nguyên ương đổ. Lạc Lê Quân thất hồn lạc phách, trên mặt cũng là nóng bỏng. Nàng tự xưng là cỡ nào yêu thích đại sư mình, nhưng đến đầu đến, hết thảy thoạt nhìn như là một chuyện cười đồng dạng. Đặng Lạc Quánh lôi kéo nàng lui đi ra. Lạc sư tỷ, ngươi đừng khổ sở. Nàng không biết nên làm sao tới an ủi, đành phải nói như vậy. Kỳ thật, theo Đặng Lạc Quánh, nàng cũng cảm thấy Lạc Lê Quân vốn phải là trực tiếp thông qua mới là. Lạc Lê Quân càng là chỗ dạng. Nhiễm Tài đi lên trước ôm quyền nói, Khang tiền bối, lần này phải rời, đã như vậy chúng ta cái này rời đi. Chậm. Khang Kiến Vũ đột nhiên ngăn cản. Nhiễm Tài hỏi, Khang tiền bối, xin hỏi còn có cái gì chỉ giáo sao? Khang Kiến Vũ cười cười, đột nhiên nói ra, kỳ thật, ta là rất muốn cho các ngươi cơ hội, ta cũng không đành lòng cầm sư muội thống khổ như vậy. Nếu không dạng này, ta lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi thông qua được lời nói, ta đem dung linh đan hai tay dâng lên. Nhiễm Tài không có vội vã đáp ứng, hỏi ngược lại, lần này lại là cái gì khảo nghiệm? Khang Kiến Vũ nói ra, ta có một bức họa này bên trong một cặp viên ương đã tách ra, lạc sư muội nếu là có thể để bọn chúng quay về tại hảo hảo, cái kia coi như thông qua khảo nghiệm. Quay về tại tốt. Đặng Lạc Bánh nói ra, đây chỉ là một bức họa, làm sao để bọn hắn quay về tại tốt? Cũng không phải. Khang Kiến Vũ lắc đầu nói ra, không chỉ là một bức họa đơn giản như vậy, đây là một chỗ sơn hà một cái cố sự. Chỉ cần trong lòng ngươi có yêu, nghĩ đến qua lại mỹ hảo ký ức, hắn họa liền có thể cảm giác tình của ngươi, Uyên Ương liền sẽ bởi vậy mà tỉnh về chỗ sâu, nếu là ngươi yêu không đủ, vậy liền không cách nào lệnh Uyên Ương quay về tại tốt. Ta làm sao chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy? Đặng Lạc Quánh cổ quái nhìn xem Khang Kiến Vũ. Nàng cũng là không nghi ngờ Khang Kiến Vũ lời nói, chỉ là chuyện như vậy quá mức kỳ diệu, khiến người ta cảm thấy là lạ. Khang Kiến Vũ lắc đầu, nhìn về phía Nhiễm Tài hai người, hai vị nghĩ như thế nào? Lạc Lê Quân cắn môi đỏ, không biết như thế nào cho phải. Trải qua tình huống trước, hiện tại vừa nghe đến chuyện này, nàng cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Lấy lại tinh thần, nàng lại không cầm được bị thương. Nàng đến cùng là yêu đại sư minh, vẫn là không yêu đại sư minh. Dĩ vãng lời nói còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ, nàng lại trở nên ngừng chân không tiến. Nhiễm Tài hơi chút trầm ngâm, lắc đầu, được rồi, Khang tiền bối, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác à. Có một chút hy vọng sống, đương nhiên so không có tốt. Thế nhưng, đang nghĩ đến Lạc Lê Quân biểu hiện về sau, hắn đối với cái này đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng lợi dụng điểm ấy thời gian suy nghĩ biện pháp khác. Khang Kiến Vũ hỏi, Nhiễm sư đệ là không tin được ta? Tự nhiên không phải. Nhiễm Tài lắc đầu, chúng ta đã thua liền không có tất yếu ở chỗ này dừng lại, chúng ta vẫn là ngẫm lại phương pháp khác à. Lạc Lê Quân giống như là bị người quạt mấy bàn tay. Quả nhiên như là đại sư Minh nói tới, hắn đối với mình đã hoàn toàn không có tín nhiệm. Chuyện này vốn phải là có rất lớn tỷ lệ, nhưng là đại sư Minh hiển nhiên đã không ôm ấp hy vọng, cho nên mới không ở nơi này lãng phí thời gian. Nàng giải đại sư Minh biết hắn khẳng định không phải quan tâm trước mặt mình, chỉ là hắn đã đối với mình đã mất đi sau cùng tín nhiệm. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng kiềm chế, hắn không thể tại chỗ cầm đầu đi gặp trở ngại. Nhiễm sư Minh làm ra quyết định kỹ càng. Khang Kiến Vũ nói ra. Nhiễm Tài vừa định muốn nói chuyện, Lạc Lê Quân cắn răng một cái, đi tới nói ra, đại sư Minh, ta tới thử một thử, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhiễm Tài thở dài nói. Lạc Lê Quân trong lòng đau xót, nàng không dám nhìn thẳng Nhiễm Tài con mắt, ta muốn đi thử một lần, hiện tại tìm biện pháp khác có lẽ đã tới không kịp. Đây là phương pháp tốt nhất, có phương pháp chúng ta liền không nên xem thường từ bỏ. Đại sư Minh, ngươi để cho ta thử một chút đi. Vô dụng. Nhiễm Tài nói ra. Lạc Lê Quân giờ phút này phảng phất đã bị người giẫm trên mặt đất, nàng cố nén khó chịu, quật cường lắc đầu. Lần này không chỉ là vì cầm sư muội mà thôi, cũng là vì nàng cùng đại sư Minh. Chuyện lúc trước thế tất cho đại sư Minh lưu lại cực ấn tượng xấu, nàng cũng muốn thông qua một cơ hội này đem tình huống đảo ngược. Nàng muốn để đại sư Minh thấy được nàng ưa thích. Khang Kiến Vũ cười cười, nói ra, đã như vậy, Nhiễm sư đệ liền để Lạc sư muội thử một lần nữa nha, dù sao cũng không bao lâu. Hai người này mặc dù giống như là đang khách sáo, nhưng là mỗi một câu nói cơ hồ đều là hướng Lạc Lê Quân trái tim bên trên đâm. Lạc Lê Quân hô hấp cũng biến thành thống khổ mà gấp rút. Vậy liền thử một chút a. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu nói ra. Khang Kiến Vũ khẳng định không phải hảo tâm như vậy, hắn hiển nhiên chỉ là muốn nhìn mình cho cười, nhưng là Nhiễm Tài nhưng cũng không quan tâm. Nếu như có thể cứu trở về cầm sư muội mệnh, bị cười hai câu lại có quan hệ thế nào? Khang Kiến Vũ bật cười, tốt, đã như vậy, vậy các ngươi đi theo ta. Hắn bộ pháp cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Vừa rồi nhìn thấy Lạc Lê Quân thất bại đi tới, trong lòng của hắn đừng để cập sảng khoái đến mức nào, hắn hiện tại đã hận không thể Lạc Lê Quân ngay lập tức đi làm Uyên Ương đổ sự tình. Không bao lâu, mấy người đi vào một cái trong phòng. Trong phòng cái gì cũng không có, chỉ có một ít cái bàn, tại phía trước trên vách tường treo một bức họa. Vẽ lên là một mảnh sơn thủy bên trong một cặp Uyên Ương, chỉ là lúc này đây đối với Uyên Ương riêng phần mình quay đầu, khoảng cách xa xôi, nhìn lên đến tựa như là giận dỗi một đôi tình lữ. Khang Kiến Vũ cười nói, đây chính là tắm Uyên Ương, nguyên danh là tình muốn tắm Uyên Ương, các ngươi nếu là nổi danh kim đồng ngọc nữ, chắc hẳn giữa các ngươi khẳng định có rất nhiều ngọt ngào sự tình. Hắn quay đầu nhìn Lạc Lê Quân, nói ra, Lạc sư tỷ, ngươi đưa tay bám vào đang vẽ bên trên, chỉ cần trong đầu tưởng tượng các ngươi qua lại những cái kia ngọt ngào sự tình. Như vậy đây đối với Uyên Ương chính là bắt đầu phát sinh biến hóa, bọn chúng hiện tại mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng nương theo lấy tâm tình của ngươi ba động, Uyên Ương sẽ từng bước hướng đối phương đi đến. Khi bọn hắn một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, như vậy thì nói là Uyên Ương đã quay về tại tốt, ngươi cũng liền thành công. Lạc Lê Quân nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn xem cái kia Uyên Ương đổ, phản phất đó là chính mình vận mệnh bước ngoặt. Nàng siết chặt nắm đấm, âm thầm nói với chính mình nhất định có thể làm, thế là liền nhanh chân hướng phía tắm Uyên Ương đi tới. Khang Kiến Vũ mấy người cười híp mắt nhìn xem một màn này. Nhiễm Tài thì là khẽ thở dài một tiếng. Đặng Lạc Bánh nói ra, Nhiễm sư huynh, ngươi đối Lạc sư tỷ không có lòng tin sao? Không có. Nhiễm Tài gật đầu. Đặng Lạc Bánh ho khan một tiếng, có lẽ ngươi xem thường Lạc sư tỷ đối ngươi yêu, ta nhìn nàng giống như rất yêu ngươi dáng vẻ. Xem đi, hy vọng có thể thành công. Nhiễm Tài không có tiếp lời. Vẫn là một câu kia, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đặng Lạc Bánh cũng hít một tiếng, nghĩ thầm sự tình vừa rồi thế tất cho Nhiễm sư huynh rất lớn tâm lý tổn thương. Kỳ thật, vô luận là ai, tại trải qua tình cảnh vừa nãy, hiện tại cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Lạc Lê Quân đứng tại Tình Muốn Uyên Ương Đồ trước, nàng nhắm mắt lại trầm ngâm một hồi, chậm rãi đi lên trước, hai tay bám vào tại Uyên Ương Đồ bên trên. Trong đầu của nàng hồi tưởng đến cùng đại sư Minh qua lại ngọt ngào sự tình, Uyên Ương Đồ bên trên dần dần tản mát ra trận trận quang mang. Từ từ, đồ bên trên bắt đầu phát sinh biến hóa, trên đường một đôi uyên ương thật như là Khang Kiến Vũ nói tới như vậy, dần dần hướng phía lẫn nhau di động. Chương 74. Ta so với các ngươi hiểu rõ hơn Lạc sư tỷ. Chương 74. Ta so với các ngươi hiểu rõ hơn Lạc sư tỷ. Thấy thế, Đặng Lạc Bánh vui mừng nhướng mày, bắt đầu động, bắt đầu động. A, Khang Kiến Vũ có chút ngoài ý muốn, sẽ không thật để nàng làm thành a. Phi Hoa Cốc mấy cái sư đệ cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nhìn bộ dáng của nàng giống như không lo lắng dáng vẻ. Chúng ta là không phải tính sai, tiếp tục như thế chúng ta sẽ không mất đi Phi Hoa Cốc mặt mũi a. Ai, sớm biết liền nên ngăn cản Khang sư huynh. Khang Kiến Vũ bên cạnh mấy cái đệ tử nói nhỏ điểm nói. Triệu Thiên Vũ dáng vẻ cũng có chút hưng phấn, sắc mặt hắn ửng hồng nói với Nhiếp Tài, đại sư huynh, Lạc sư tỷ nhưng thật ra là đối ngươi rất tốt, trước đó khẳng định là cái hiểu lầm. Có lẽ vậy, Nhiếp Tài lập lờ nước đôi điểm nói. Lúc này đồ bên trên tình huống lại phát sinh biến hóa, Lạc Lê Quân trên người quang mang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Nhưng mà đồ bên trên Uyên Ương nhưng thật giống như khôi phục tình huống trước, ngừng lại, lẫn nhau tương vọng nhưng lại chưa tới gần. Lạc Lê Quân trên mặt dần dần lộ ra vẻ dãy rủa, cái trán cũng bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì tình huống? Triệu Thiên Vũ nói thầm bắt đầu. Hắn không cách nào nhìn thấy giờ phút này Lạc Lê Quân nội tâm ký ức, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng từ Lạc Lê Quân thần thái đến xem, đối nàng cực kỳ thấu hiểu Triệu Thiên Vũ, tựa hồ biết nàng tựa hồ rơi vào lưỡng nan cục diện. Lạc sư tỷ, Đặng Lạc Quánh nhịn không được ló đầu ra ngoài. Lấy cầm sư muội tình huống đến xem, bây giờ dung linh đan là tốt nhất, cũng là đại giới nhỏ nhất đan dược. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lạc sư tỷ. Lạc sư tỷ từ trước đến nay đều là yêu nhất Nhiễm sư minh, cũng là hiểu rõ nhất Nhiễm sư minh người, hẳn là có thể đột phá cái này khảo nghiệm mới đúng. Hoa bên trong, hai cái uyên ương lại một lần nữa động. Đám người nỗi lòng lo lắng cũng đi theo động bắt đầu. Mặc dù hai cái uyên ương động rất chậm, nhưng là chính từng chút hướng lẫn nhau tới gần. Không bao lâu, cả hai khoảng cách đã rút ngắn hơn phân nửa. Lại chờ một lúc, cả hai khoảng cách lại rút ngắn gần một nửa. Đây đối với uyên ương nhìn lên đến, phản phất đã đưa tay có thể chạm đến. Thật chẳng lẽ chính là chúng ta tính sai? Nhìn thấy loại tình huống này, Khang Kiến Vũ cũng không nhịn được hoài nghi bắt đầu. Từ đồ bên trên tình huống đến xem, rất hiển nhiên, giữa hai bên khẳng định vượt qua rất tốt đẹp hồi ức. Cái này một đôi uyên ương đi rất nhanh, có thể nhìn ra, giữa hai bên hồi ức so với bình thường đạo lữ đều lộ ra càng thêm ngọt ngào. Nghĩ đến cái này, hắn nghĩ tới Lâm Nhã Thiên Tử, nhịn không được ngậm thở dài. Có lẽ, hắn thật là tính sai. Kỳ thật, cái này Lạc Lê Quân cũng là một cái trí tình trí thánh người. Tại sao bất động? Đột nhiên, một cái đệ tử nói ra. Nghe được cái này, Khang Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Vẽ lên hai cái uyên ương đột nhiên định trụ, lại bắt đầu không lúc đích. Ân. Khang Kiến Vũ nhíu mày, nhìn về phía Lạc Lê Quân. Chỉ là ngừng lại mà thôi. Đặng Lạc Quánh nắm nuốt tay cầm, tự lẩm bẩm, đợi lát nữa là có thể, vừa rồi cũng là dạng này. Đúng không, Nhiễm sư minh? Nhiễm Tài sững sờ một chút, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thời gian lặng yên trôi qua. Cái kia một đôi uyên ương thủy chung không lúc đích, vẽ lên quang mang dần dần biến mất, trở nên càng ngày càng yếu. Lạc sư tỷ. Đặng Lạc Quánh nhìn vội vã không nhịn nổi. Nàng mắt nhìn một bên Nhiễm Tài, ở trong lòng mặc niệm, ngươi không chịu thua kém một điểm a. Lại một lát sau, cái kia một đôi uyên ương vẫn là không hề động. Lạc Lê Quân giờ phút này đầu đầy mồ hôi, không biết lúc nào, mồ hôi tại cái trán hiện lên một tầng, phảng phất còn bốc lên rất nhỏ nhiệt khí. Ha ha. Khang Kiến Vũ lắc đầu thở dài, xem ra vô luận bao sâu dày tình cảm, mỹ hảo hồi ức đều chỉ có một chút như vậy, qua về sau, liền không lại ngọt ngào. Hắn không có đối ai nói, nhưng là, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đặng Lạc Quánh đột nhiên cảm thấy cái này Khang sư minh thật là chán ghét cực kỳ. Nếu không phải đối phương lớn tuổi, nàng thật nghĩ xông đi lên đánh hắn một trận. Đặng Lạc Quánh lãnh đạm điệu nói, Khang sư minh, tình huống vẫn chưa hết đâu, Lạc sư tỷ có bao nhiêu ưa thích Nhiễm sư minh, chúng ta đều rất rõ ràng. Ngươi bây giờ nói những này không khỏi quá sớm, Lạc sư tỷ là hạng người gì, chúng ta so ngươi rõ ràng hơn, Lạc sư tỷ nhất định có thể thông qua những này khảo nghiệm. Ngươi chậm rãi chờ lấy liền biết. Vậy thì chờ lấy. Khang Kiến Vũ vô tình cười cười. Hắn không thích người khác như thế phản bác hắn, nhưng nghĩ tới có thể làm cho Nhiễm Tài xuất một chút xấu, tâm tình của hắn cũng theo đó tốt đẹp. Đám người chăm chú nhìn hình tượng, cũng có người nhìn xem Lạc Lê Quân. Lạc Lê Quân mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, nàng khóa chặt lông mày, giống như là lâm vào trong thống khổ. Nàng giống như rất gấp, nhưng mà lại không thể làm gì. Đang kéo dài chỉ chốc lát thời gian về sau, vẽ lên quang mang dần dần giảm đi, Lạc Lê Quân nhịn không được buông lòng tay ra. Đồ bên trên vậy đối uyên ương lung lay, bắt đầu dựa lưng vào nhau rời đi, cái kia quyết tuyệt thân ảnh, tuyệt không giống như là yêu một đôi uyên ương. Cái này một đôi uyên ương quy về tại chỗ về sau, vẽ lên quang mang hoàn toàn biến mất, khôi phục cảm đạm. Lạc Lê Quân cái này mới là chậm rãi mở mắt, nàng cúi thấp đầu, thần sắc cảm đạm. Giữa sân trở nên có chút tiến tĩnh. Lạc sư tỷ, ngươi. Đặng Lạc Quánh giống như là gặp chuyện bất khả tư nghị, làm sao cũng vô pháp lý giải tình huống hiện tại. Lạc Lê Quân cúi đầu không dám nhìn người khác, sợ bị người khác xem thấu đồng dạng. Kỳ thật, nàng cũng là tại vừa rồi đột nhiên ý thức được. Làm tiểu sư đệ sau khi xuất hiện, nàng cùng đại sư minh thời gian trung đụng không hề dài, những chuyện này cũng không còn cách nào chống đỡ lấy mỹ hảo hai chữ. Đáng tiếc. Khang Kiến Vũ lắc đầu, tiếc nuối nói, Nhiễm sư đệ, hai lần cơ hội các ngươi đều không có thể đem nắm chặt, ta cũng bây giờ không có biện pháp. Đúng vậy à, Nhiễm sư minh, Khang sư minh là rất muốn giúp ngươi, nhưng là các ngươi hiện tại loại tình huống này, coi như đến lần thứ ba cũng làm không tốt. Xem ra những chuyện này, ngài chỉ có thể tìm người khác. Bọn hắn lộ ra có chút đắc ý phảng phất bọn hắn phi hoa cốc tại lần này chiến thắng đạo tông. Nghe những lời này, Lạc Lê Quân đầu thấp càng hùng, hai bên gương mặt nóng bỏng. Nhiễm Tài lắc đầu, ôm quyền nói ra, đã nơi này không được, vậy chúng ta liền đi nơi khác xem một chút đi. Nhiễm Tài cẩn thận địa ôm lấy Cầm Sư Muội, nhanh chân rời đi. Đặng Lạc Bánh nhìn một chút Lạc Lê Quân, lại nhìn một chút Nhiễm Tài, bước nhanh đi theo. Lạc sư tỷ, Triệu Thiên Vũ kêu lên. Lạc Lê Quân đỡ đẫn hướng đi về trước, dường như không có nghe được thanh âm của hắn. Trong lòng của nàng chỉ có ấy nấy, chỉ có yêu thương. Nhìn xem những người này rời đi, Khang Kiến Vũ cũng nhịn không được nữa cất tiếng cười to đi ra. Lần này xem như để hắn hung hăng mở miệng ác khí. Một bên sư đệ cười khen bắt đầu. Chúc mừng đại sư minh. Cuối cùng là tìm về mặt mũi, hắn xem như cái thứ gì, cũng dám ở Khang sư minh trước mặt diều võ dương ai. Đây chính là hắn nên được hạ tràng. Một người bỗng nhiên nhìn về phía Khang Kiến Vũ, nói ra, Khang sư minh, ta nhớ ra rồi, gần nhất ma tu càng ngày càng nhiều. Có ý tứ gì? Ngươi để cho chúng ta đi đối phó ma tu. Khang Kiến Vũ nhíu mày. Người kia trong mắt lóe lên, nói ra, ta không phải ý tứ này, đại sư minh, ý của ta là, những này ma tu có phải hay không là vì hắn mà đến? Nói rõ một chút. Khang Kiến Vũ nói ra. Người kia âm hiểm cười cười, ma tu động tác giống như cùng lộ tuyến của hắn có chút tương tự, ta nhìn hơn phân nửa là vì người này mà đến. Nếu như đại sư minh cảm thấy lần này còn chưa đủ hạ giận lời nói, có lẽ chúng ta có thể đem tin tức của hắn tiết lộ cho những cái kia ma tu. Chương 75. Đại sư minh, thật xin lỗi chương 75, đại sư minh, thật xin lỗi phi hoa cốc bên ngoài. Nhiễm Tài ôm Cầm Sư Muội nhanh chân tiến lên. Gió lớn nào hạn, Cầm Sư Muội sắc mặt có chút tái nhợt. Lạc Lê Quân giống như là làm sai sự tình hài tử, túi đầu theo ở phía sau. Triệu Thiên Vũ không ngừng an ủi, có thể nàng một câu cũng giống như không nghe thấy. Tại vừa rồi đối mặt bức họa kia thời điểm, vậy đối Uyên Ương nói với nàng một chút lời nói. Ngươi thật yêu hắn sao? Chân chính yêu hắn lời nói, coi như phổ thông thường ngày, cũng có thể rất tốt đẹp rất ngọt ngào, trong trí nhớ của ngươi cũng không đủ nhiều mỹ hảo. Ngươi thật giống như chỉ là có được qua hắn, nhưng ngươi còn không có học được chân chính yêu hắn. Nếu như không hiểu được bảo vệ, vẫn là tách ra tốt một chút, miễn cho hại lẫn nhau. Những lời này, Lạc Lê Quân đúng là một câu cũng phản bác không được. Nàng bị hai cái xuất sinh nói cứ thế tại nguyên chỗ, căn bản không mặt nói chuyện. Nàng không biết nàng đến cùng tại sao lại biến thành dạng này, nhưng là thật muốn rời khỏi đại sư minh. Nghĩ tới chỗ này, nàng khống chế không nổi toàn thân phát run, nàng cực sợ. Đại sư minh. Lạc Lê Quân cắn chặt hàm răng, vọt tới Nhiễm Tài sau lưng. Nhiễm Tài không có dừng bước lại, nàng cũng là nhắm mắt theo đuổi theo sát. Thật xin lỗi. Nàng siết lòng bàn tay, ấy nấy điệu nói, cái này vốn là cũng không phải ngươi am hiểu, ngươi không cần nói xin lỗi. Nhiễm Tài nhàn nhạt mở miệng. Lạc Lê Quân sốt ruột lên, không phải, không phải như vậy, đại sư minh. Mỗi làm đại sư minh nói lên nếu như vậy, nàng cũng nhịn không được bối rối, nàng không chịu nổi hậu quả như vậy. Ta chỉ là. Nàng nóng nảy cãi lại, lại đột nhiên giống như là bị hế trụ. Nàng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi mau mau đi cùng đại sư minh nói. Hiện tại đại sư minh đối ngươi đã càng ngày càng thất vọng, ngươi biết không? Không thể tiếp tục như vậy được nữa, ngươi đi nói. Ngươi nhanh đi nói a, Lạc Lê Quân. Nàng ở trong lòng không ngừng tiêu thảm, trên mặt lại càng phát ra sốt ruột. Nhiễm Tài dừng bước. Lạc Lê Quân trong lòng siết chặt, chột dạ đi theo ngừng lại. Ngươi không cần gấp gáp như vậy cãi lại những này, chúng ta kỳ thật chỉ là sư minh muội mà thôi, cũng không phải đạo lữ, căn bản vốn không cần giải thích. Nhiễm Tài nhàn nhạt mở miệng. Lạc Lê Quân thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã sắp xuống. Thế nhưng, chúng ta. Nàng câu khẩn nhìn về phía Nhiễm Tài. Nhiễm Tài lắc đầu, nên nói ta đã nói không sai biệt lắm, ta khác không muốn nói thêm, ngươi tốt tự lo thân à. Nhiễm Tài nhanh chân rời đi. Lạc Lê Quân đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Đặng Lạc Quánh cùng Triệu Thiên Vũ đội vàng chạy tới đưa nàng đỡ lên đến. Lạc Lê Quân bụng mặt khóc lên, thật xin lỗi, đại sư minh, thật xin lỗi. Đặng Lạc Quánh thở dài một cái. Triệu Thiên Vũ giống như là cái bảo mẫu ở một bên ôn nhu an ủi, mà Lạc Lê Quân giống như cái gì cũng không nghe thấy, không ngừng mà nói xong thật xin lỗi. Đến cùng cái gì thật xin lỗi, nàng cũng không có nói. Nghe được sư đệ những lời này, Khang Kiến Vũ có chút tâm động. Niên kỷ của hắn so Nhiễm Tài năm thứ ba đại học 10, cũng so với hắn nhiều tu luyện mấy chục năm, cùng Lâm Nhã tiên tử là cùng bối phận. Mặc dù Nhiễm Tài bởi vì sư phó nguyên nhân, cùng hắn bối phận tương đương, nhưng tóm lại là hắn bối phận càng lớn, giữa các môn phái liền giảng cứu loại vật này. Nhưng mà, Lâm Nhã tiên tử không cần hắn, lại lựa chọn một cái bối phận so với hắn thấp, đây không phải để hắn mất hết mặt mũi. Cho nên, hắn tại rất nhiều nơi đều rất chán ghét Nhiễm Tài. Khang Kiến Vũ rất nhanh khoát tay áo, lắc đầu nói ra, không nên, bộ dạng này, coi như thắng thì có ích lợi gì đâu. Cũng không vẻ vang, ta Khang Kiến Vũ không làm loại chuyện này. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Những đệ tử kia không phục nói. Không biết, còn tưởng rằng là bọn hắn cùng Nhiễm Tài kết thù kết toán. Khang Kiến Vũ thở dài bắt đầu, quang ám muội, ta cũng là không thèm để ý, chỉ là, việc này nếu để cho Lâm Nhã tiên tử biết, nàng nhìn ta như thế nào? Không cho Lâm Nhã tiên tử biết không liền có thể lấy sao? Những người kia còn nói thêm. Hôn trướng. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến. Một người thư sinh cách ăn mặc bộ dáng người, nhanh chân từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy hắn dù là Khang Kiến Vũ, trong lòng cũng nhịn không được đã run một cái, vội vàng nói, "Tam sư đệ, bọn hắn là đùa giỡn, ngươi chớ cùng bọn hắn chấp nhận." Tiền Huy chừng những người này một chút, quát, "Ta cùng đại sư huynh có một số việc cần, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta." Còn sót lại đệ tử, run lẩy bẩy chạy ra ngoài. Tam sư huynh mặc dù thực lực không bằng đại sư huynh, nhưng tam sư huynh khắp nơi chiếm đạo lý, có đôi khi cũng so với thật, đừng nói bọn hắn, coi như đại sư huynh cũng có chút sợ hắn. Khang Kiến Vũ âm thầm trà sát đem mồ hôi lạnh, cười làm lành lấy lôi kéo Tiền Huy qua một bên ngồi xuống, "Tam sư đệ, ngươi ra ngoài làm cái gì? Ta vừa còn muốn đi tìm ngươi." Tiền Huy thở dài một cái, nhấp một ngụm trà, nói ra, "Đại sư huynh, ta trở về thời điểm vừa vận động phải nhiễm sư đệ bọn hắn." Khang Kiến Vũ khoát khoát tay, nói ra, "Hiện tại liền hai chúng ta huynh đệ, liền không nói những người ngoài này, hiện tại hắn đều đi, không phải sao?" "Đại sư huynh, ngươi hồ đồ a." Tiền Huy thở dài, nói ra. Khang Kiến Vũ nói ra, "Cái này có cái gì, chẳng lẽ hắn tới muốn cái gì, chúng ta liền phải ngoan ngoãn xuất ra đi, cũng quá không đem chúng ta Phi Hoa Cốc để ở trong mắt a." Tiền Huy nói ra, "Đại sư huynh hẳn phải biết, chúng ta sư phó cùng Càn Phong đạo trưởng là Mạc Nịch chi giao, nói lên đến, chúng ta cùng nhiễm sư đệ miễn cưỡng tính được là đồng môn tình nghĩa. Bây giờ sư phó không tại, Càn Phong đạo trưởng đệ tử ở loại tình huống này phía dưới tới cửa xin thuốc, chúng ta lại rất nhiều khó xử, nếu là chuyển đi, người khác nhìn ta như thế nào Phi Hoa Cốc?" "Đại sư huynh, ngươi còn nhớ rõ à, trước kia chúng ta bắt sư muội thụ thương thời điểm, cũng may mà người ta đạo tông hỗ trợ, ngươi nói, ngươi làm như vậy không phải lộ ra chúng ta hẹp hòi sao?" Khang Kiến Vũ có chút hối hận, "Cái này..." Tiền Huy tiếp tục nói, "Còn nữa nói, đại sư huynh, nếu như ngươi thật ưa thích Lâm Nhã tiên tử, ngươi cũng không nên làm như vậy." "Vì sao?" Khang Kiến Vũ sốt ruột hỏi. Tiền Huy nói ra, "Lúc đầu người ta đối Lâm Nhã tiên tử vô ý, ngươi chúc phúc người ta không phải tốt à, hiện tại tốt, ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Người ta cặp vợ chồng trong lòng phát sinh khúc mắc, nói không chừng về sau liền cả đời không qua lại với nhau, ngươi đây không phải đem nhiễm sư đệ hướng Lâm Nhã tiên tử bên kia lấy sao?" Khang Kiến Vũ sốt ruột vô cùng, "Tam sư đệ, ta không nghĩ tới loại này, ta lúc ấy liền là muốn ăn một miếng ác khí mà thôi, hiện tại nhưng làm sao bây giờ?" Tiền Huy nói ra, "Ta vừa rồi đã ngăn cản nhiễm sư đệ bọn hắn, hiện tại đại sư huynh ngươi đem dung linh đan cho ta cho bọn hắn đưa qua." "Tốt tốt tốt." Khang Kiến Vũ cái gì cũng không nói, vội vàng để cho người ta đem dung linh đan cho đưa tới. "A, đúng." Hắn dường như nghĩ tới điều gì, đem một thủy tinh cầu đưa tới, "Tam sư đệ, ngươi đem cái này thủy tinh cầu cũng cùng nhau cho bọn hắn đưa tới cho." "Đây là cái gì?" Tiền Huy nghi hoặc. "Đây là bọn hắn trước kia bị hổ yêu truy sát cảnh tượng, nhiễm tài trọng thương một lần kia, ngươi đem thứ này cho bọn hắn, có lẽ còn có thể vãn hồi quan hệ giữa bọn họ." "Đại sư huynh, ngươi lúc đó ngay tại, vậy ngươi bây giờ không phải là nói những này thời điểm, tam sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian đưa đi." "À đúng, ngươi tuyệt đối đừng nói là ta làm, biết à?" Nghe được cái này, Tiền Huy thở thật dài. Kỳ thật, không nói nhiễm tài mấy người tới cửa sự tình, liền nói thôn kia sự tình, lúc đầu cũng là trước cầu bọn hắn Phi Hoa Cốc, nhưng đại sư huynh ghét bỏ bọn hắn trước đó đối với mình bất kính, liền không có đi giúp người ta. Đây đã là rất không thích hợp, hiện nay, tiểu nữ hoa kia vì cứu người mà sinh mệnh nguy cấp, đại sư huynh vẫn còn nghĩ đến tính toán người khác. Đại sư huynh này, trên thiên phú so ra kém nhiễm tài, ngay cả khí độ bên trên cũng kém xa tí tắp. Chương 76. Trong thủy tinh cầu tràng cảnh chương 76, trong thủy tinh cầu tràng cảnh tảng đá gần đó. Tiền Huy bước nhanh đi tới, nhìn thấy nhiễm tài sau hắn nhẹ nhàng thở ra. "Nhiễm sư đệ, lần này sự tình, thật sự là xin lỗi, đại sư huynh của ta hắn không phải cố ý, chỉ là có chút cứng nhắc mà thôi." Tiền Huy ôm quyền, "Lại là tạ lỗi." Nhiễm tài lắc đầu, "Tiền sư huynh khách khí, chúng ta tùy tiện tới cửa, đây là chúng ta không phải." "Lời này của ngươi nói." Tiền Huy thở dài nói, "Chúng ta sư phó là hảo hữu chí giao, người ta cũng là sư huynh đệ quan hệ, lời này của ngươi quá khách khí." Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, Tiền Huy cẩn thận đem dung linh đan lấy ra, đưa cho Nhiễm Tài. "Dung linh đan ngay tại cái này." Hắn nói ra, "Cầm sư muội thương thế nghiêm trọng như vậy, các ngươi cũng chưa dùng qua dung linh đan, nếu không như vậy đi, ta giúp cầm sư muội chữa thương, ta trước kia sử dụng tới dung linh đan, cũng coi như quen tay hay việc." "Vậy thì cảm ơn." Nhiễm Tài cảm kích nói. Hắn biết, Tiền sư huynh làm như vậy cũng là vì biểu đạt tay nấy. Nhưng là, trên thực tế có vấn đề gì cũng không phải Tiền sư huynh tạo thành. Tiền Huy cười cười, nói ra, "Đại sư huynh còn giống như làm một chút cái gì khảo thí, cái kia kỳ thật đều là làm ẩu, nhiễm sư đệ cùng lạc sư muội, có một số việc, các ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Đại sư huynh chỉ là muốn cùng các ngươi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới biến thành cuối cùng kết quả như vậy, hết thảy đều là lỗi của chúng ta, có vấn đề gì, ghi tạc trên đầu chúng ta." Lạc Lê Quân miễn cưỡng cười cười. Nàng cho dù có tâm nổi giận cũng không phát ra được, dù sao Tiền sư huynh chẳng hề làm gì qua, với lại, nghe nói chuyện của bọn hắn, lập tức liền trở về đem đan dược đưa tới. Nhiễm Tài lắc đầu nói ra, "Tiền sư huynh nói đùa, không liên hệ gì tới ngươi." Nghe được cái này, Lạc Lê Quân trở nên mẫn cảm bắt đầu. Không có quan hệ gì với Tiền sư huynh, như vậy thì là cùng nàng có liên quan rồi. Lạc Lê Quân lúc đầu miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, cũng biến thành có chút khó xử. Nhìn thấy hai người biến hóa, Tiền Huy có chút không đành lòng, thở dài nói, xem ra lần này là đại sư huynh làm quá mức. Tiền Huy lúc đầu cũng nghĩ giả bộ như không nhìn thấy, chuyện này liền đi qua. Nhưng hồi tưởng lại đến, làm như vậy đem mình đặt chỗ nào? Nhiễm Tài lắc đầu, "Tiền sư huynh, vấn đề này cùng người không quan hệ, chỉ là có chút khảo nghiệm chúng ta không có thông qua mà thôi, là mình bản thân vấn đề." Tiền Huy lại thở dài. Lạc Lê Quân toàn thân phát run bắt đầu. Nàng chăm chú điểm nắm đuốt tay cầm, móng tay từ trong thịt bóp nhập, nàng giống như cái gì cũng không có cảm giác đến, thần sắc chết lặng mà thống khổ. Chúng ta trước xử lý cầm sư muội thương thế a." Tiền Huy ho khan hai tiếng, lúng túng mở miệng đề nghị bắt đầu. Tảng đá gần đó, Tiền Huy bóp lấy pháp quyết, đạo đạo quang mang từ trong tay hắn phát ra, đầu ngón tay chỉnh tự điểm kích tại nàng phía sau lưng huyệt vị bên trên, quỷ dị quang mang phảng phất kết nối thành dây. Nhiễm Tài đứng tại cách đó không xa, khẩn trương thủ hộ ở một bên. Thấy thế, Lạc Lê Quân yên lặng đi ra. Trên tay nàng bưng lấy tiền huy giao cho nàng thủy tinh cầu, tại dòng sông trước ngồi xuống ngẩn người. Lạc sư tỷ, Đặng Lạc Bánh đi tới. Nàng nhìn thấy Lạc Lê Quân rời đi, lo lắng nàng nghĩ quần liền theo tới. Đi đến Lạc Lê Quân bên người, nàng cũng cùng nhau ngồi xuống. Lần này sự tình, ngươi chớ để ở trong lòng, có một số việc không phải lỗi của ngươi. Lạc Lê Quân lắc đầu, chính ta làm cái gì, chính ta rất rõ ràng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, mới là sâu kín nói ra, ngươi không biết đang khảo nghiệm bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, có một số việc ta cũng rất rõ ràng, không chỉ là bởi vì cầm sư mọi sự tình, mà là ta nhiều khi, căn bản không có đầy đủ yêu đại sư mình. Ta yêu rất mặt ngoài, nhiều khi chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lạc sư tỷ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Đặng Lạc Bánh lo lắng nàng nghĩ quẩn, kỳ thật, trên đời rất nhiều người đều như vậy, sư phụ ta đã từng nói qua, chỉ cần là khảo nghiệm, cái kia hơn phân nửa là không cách nào thông qua. Lần này không được, chúng ta lần tiếp theo cũng có thể không phải. Những chuyện này, không chỉ là ngươi, những người khác cũng chưa chắc có thể thông qua, ngươi không cần nhớ nhiều như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào mới là trọng yếu. Là thế này phải không? Lạc Lê Quân nói ra. Nàng có chút mong mỏi Đặng Lạc Bánh đáp án. Đặng Lạc Bánh trọng trọng gật đầu, vì có thể làm cho Lạc sư tỷ mau chóng đi tới, nàng cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, là như vậy. Nếu như là đại sư huynh đâu? Lạc Lê Quân hỏi. Đặng Lạc Bánh nghiêng lặng. Nàng mặc dù đang an ủi người, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp như vậy hỏi cái này loại vấn đề a. Ta cũng không biết. Đặng Lạc Bánh lập lờ nước đôi địa trả lời. Lạc Lê Quân nắm lướt tay cầm, dường như đang suy tư thứ gì. Đặng Lạc Bánh đột nhiên có chút hối hận. Nàng xem đi ra Lạc sư tỷ tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì vấn đề, nhưng cái này hơn phân nửa là đối Nhiễm sư minh không quá có lợi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc sư tỷ đột nhiên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Lạc sư tỷ. Đặng Lạc Bánh ho khan hai tiếng, thuyết phục lên, Nhiễm sư minh đối ngươi rất tốt, ngươi nhớ kỹ điểm này là có thể, đừng cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Lạc Lê Quân ánh mắt rời rạc. Nàng đột nhiên bưng lấy một thủy tinh cầu, nói ra, ta chỉ là muốn biết một đáp án mà thôi. Thủy tinh cầu là Tiền Huy vừa rồi kín đáo đưa cho nàng. Tiền Huy vừa rồi nói cho nàng, vật này tốt nhất mình một người nhìn, không cần tại như vậy nhiều người trước mặt nhìn. Đặng Lạc Bánh nói ra, vậy nếu như là đại sư minh đi thí luyện, ngươi tin tưởng đại sư minh sẽ thông qua sao? Ta không biết. Lạc Lê Quân lắc đầu. Nàng lúc đầu cũng là rất kiên định lựa chọn tin tưởng mình, nhưng là chính nàng không phải cũng không thể thuận lợi thông qua sao? Cho nên làm Đặng Lạc Bánh hỏi vấn đề này, nàng cũng biến thành mờ mịt. Nàng nguyện ý đi tin tưởng, nhưng là sự thật lại có thể cùng ý nguyện của nàng tương phản. Nhiễm sư minh nếu là nghe được loại lời này, đoán chừng sẽ rất thương tâm. Đặng Lạc Bánh thở dài. Lạc Lê Quân có chút chột dạ túi lầu xuống, nhưng rất nhanh nàng ánh mắt sáng rực. Nàng lúc này đã không còn nửa điểm chột dạ, ta chỉ là muốn nhìn xem kết quả như thế nào mà thôi, có lẽ thứ này có thể trợ giúp đến ta. Nếu như là ta lựa chọn không nhìn. Đặng Lạc Bánh nói ra. Lạc Lê Quân lắc đầu, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Nàng hít một hơi thật sâu, đem thủy tinh cầu nâng ở trong lòng bàn tay. Trong cơ thể linh lực tràn vào thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu, một trận quang mang lấp lóe, một đạo hình ảnh hiện lên ở giữa không trung. Cảnh tượng vị trí là thanh lũ dãy núi, rừng rậm phân bố, cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên, tiếng gầm gừ vang lên, mấy bóng người gào thét mà qua, rõ ràng là một đầu hổ yêu đuổi theo Nhiễm Tài cùng Lạc Lê Quân. Lạc Lê Quân hồi tưởng bắt đầu, đó là mấy năm trước nàng cùng đại sư Minh ra ngoài tình cảnh, khi đó bọn hắn còn rất nhỏ yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của hổ yêu. Làm hổ yêu xuất hiện thời điểm, bọn hắn hai ba lần liền bị hổ yêu trọng thương, chỉ có thể chật vật đào tẩu. Lúc này chẳng cảnh, đương nhiên đó là bọn hắn lúc trước đào tẩu tình hình. Kính tượng bên trong, Lạc Lê Quân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thương thế của nàng đặc biệt nặng, đối với Nhiễm Tài mà nói hoàn toàn là liên lụy. Giờ này khắc này, sau lưng hổ yêu càng ngày càng tiếp cận, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đuổi kịp bọn hắn. Đại sư minh, ngươi bỏ lại ta a. Lạc Lê Quân thống khổ nói. Đời này ta xem ra là không cách nào coi ngươi đạo lữ, nhưng đời sau, ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Ta muốn đời đời kiếp kiếp đều làm đạo lữ của ngươi. Nói bậy bạn gì đó. Nhiễm Tài quát lớn bắt đầu, muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Ngươi mau buông ta ra, ta đi đối phó xuất sinh kia cho ngươi tranh thủ thời gian. Lạc Lê Quân nói ra. Chớ làm loạn. Nhiễm Tài không chút nghĩ ngợi nói ra, không phải liền là chết mà thôi hả, có gì có thể sợ, nếu như ngay cả người mình thích đều không gánh nổi, còn sống lại có ý tứ gì. Sau lưng hổ yêu há miệng gào thét, hai người bay ngược mà ra. Bọn hắn nện ở cách đó không xa trên cây, thương thế bên trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Giờ này khắc này, chỉ cần hổ yêu tiến lên, hai người lập tức sẽ trở thành hổ yêu khẩu phần lương thực. Lạc Lê Quân một ngụm máu tươi, ngất đi. Nhiễm Tài dãy rủa lấy đứng dậy, gắt gao đưa nó bảo hộ ở sau lưng. Hổ yêu gầm thét, hung ác nhào lên. Đúng lúc này, một đạo không gian chung quanh giống như cầm giữ, một đạo phiêu nhiên thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Lâm Nhã Tiên Tử. Lâm Nhã Tiên Tử nhìn xem Nhiễm Tài trọng thương bộ dáng, có chút đau lòng, ngươi cùng dạng này người cùng một chỗ, nàng cũng vô pháp đối ngươi có cái gì trợ giúp. Nhiễm Tài chỉ là lắc đầu, ta yêu nàng, cho nên ta cùng với nàng, không phải là bởi vì nàng đối ta có cái gì trợ giúp, ta mới cùng với nàng. Lâm Nhã Tiên Tử có chút tức giận, nói ra, ngươi đã như thế yêu nàng, vậy ta cho ngươi một lựa chọn. Ngươi rời đi nàng, hôm nay ta liền cứu các ngươi một mạng, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì như vậy, vậy các ngươi liền trở thành yêu thú đồ ăn. Như thế nào? Nhiễm Tài cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đã làm ra lựa chọn. Nhìn thấy một màn này, Lạc Lê Quân che miệng, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Chương 77. Nhiễm Tài bị bắt đi chương 77, Nhiễm Tài bị bắt đi, thân thể của nàng hơi run rẩy lấy, tâm tính thiện lương giống nắm chặt cùng một chỗ. Nghe Đặng Lạc Quánh lời nói, nàng phảng phất lập tức mở ra một ít cơ quan. Trong nội tâm nàng đối với một màn này lại sợ lại lo lắng. Nàng sợ hãi nhìn thấy đại sư Minh đối nàng không tốt bộ dáng, lại đồng thời ẩn ẩn cũng mong mọi đại sư Minh không hề giống trong tưởng tượng như vậy mà mỹ. Như vậy, nàng trước đó hành vi phải chăng cũng coi là hợp lý. Nhưng mà, hiện thực lại cho nàng trùng điệp một kích. Ta làm sao như thế mà mẹo? Nàng ôm ngực, đột nhiên hận chết mình. Tự mình làm không đến, nhưng cũng hy vọng người khác làm không được. Đến cùng là có bao nhiêu đáng giận. Kính tượng bên trong, Lâm Nhã tiên tử lửa giận ngút trời. Nàng tức giận trùng trùng gào thét bắt đầu, nữ nhân này đến cùng có gì tốt? Nàng thực lực rất mạnh, tư sắc rất đẹp, vẫn là khí chất ưu nhã. Nàng đến cùng có điểm nào nhất so ra mà của ta, để ngươi cho dù chết cũng không nguyện ý từ bỏ nàng, nàng liền thật tốt như vậy sao? Bởi vì ta lựa chọn nàng. Nhiễm Tài thản nhiên bật cười. Cũng bởi vì cái này. Lâm Nhã tiên tử nhíu mày, không ngừng lắc đầu, dường như rất không minh bạch. Nhiễm Tài cười cười, người một khi làm quyết định, liền không nên lại thay đổi thất thường, bảo vệ nàng bảo hộ nàng đây là trách nhiệm của ta. Trên thế giới này, vĩnh viễn đều sẽ xuất hiện càng thêm ưu tú tồn tại, nhưng hết thảy đều là cưỡi ngựa xem hoa, trở lại cuối cùng, có lẽ chỉ có người bên cạnh đang bồi lấy ngươi. Cho nên, vô luận như thế nào, vô luận lại ưu tú lại xinh đẹp nữ tử xuất hiện, ta đều chỉ muốn nàng một cái. Lâm Nhã tiên tử nổi giận địa vùng vẩy trong tay tiên kiếm, tại chỗ đem sau lưng hổ yêu chặt thành vô số đoạn. Ngươi sẽ có một ngày hối hận. Nàng mặt tâm trầm, phi thân mà đi. Nhiễm Tài ngồi dưới đất, chỉ là cười đáp lại, ta sẽ không. Lạc Lê Quân nhìn thấy cuối cùng, đã nói không ra lời. Nàng đờ đẫn mà nhìn xem thủy tinh cầu chậm rãi rơi xuống, trở lại trong tay nàng, giống như là chân quý nhất bảo vật đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí ôm thủy tinh cầu. Đặng Lạc Quánh chậm rãi quay người đi ra ngoài, nàng đột nhiên ngừng lại. Lạc sư tỷ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đối đại sư Minh nhiều một ít tín nhiệm cùng quan tâm. Nàng lắc đầu, không còn có dừng lại. Lạc Lê Quân cắn môi đỏ, gây mũi máu tươi từ khóe miệng trượt xuống. Đột nhiên, nàng giơ tay lên, hung hăng cho mình hai bàn tay. Trắng nõn gương mặt, lập tức nhiều hai cái xương đỏ trưởng lớn. Lạc Lê Quân hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, im ắng nức nở. Trên đường nhỏ, mấy người không nhanh không chậm đi đường. Qua 3-4 ngày, Cầm Sư Muội thương thế triệt để chuyển tốt tới, bởi vì sử dụng Dung Linh Đan, trong cơ thể của nàng nhiều một tia yêu lực. Mặc dù không hợp lễ pháp, nhưng là thực lực của nàng tăng lên không thiếu. Đại sư Minh, ngươi thật muốn đi Lâm Nhã tiên tử động phủ sao? Cầm Sư Muội bất an nói. Những ngày gần đây, nàng cũng là từ mấy người trong miệng biết được sự tình chân tướng. Ân. Nhiễm Tài gật đầu nói, trước đó đã đáp ứng tiên tử, bây giờ thương thế của ngươi cũng tốt bằng bo, cũng nên là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Thế nhưng là, Cầm Sư Muội càng phát ra bất an, ta nghe nói Lâm Nhã tiên tử đối với ngài không có hảo ý. Nhiễm Tài vỗ vỗ đầu của nàng, chớ nói lung tung. Nếu để cho nàng nghe được, khẳng định cho ngươi một chút giáo huấn. Cầm Sư Muội rụt cổ một cái. Lạc Lê Quân cũng là cầu khẩn địa nói, đại sư Minh, nếu không, chúng ta rời đi nơi này đi, cùng cái loại người này nói lời, không cần phải để ý đến. Nàng vốn chính là muốn bức hiếp ngươi, cho nên, cái này ước định là có thể không đến, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm, không phải sao? Đại sư Minh, ta văn ngươi, chúng ta lúc này đi thôi. Đã đáp ứng liền muốn làm đến. Nhiễm Tài khoát khoát tay, huống chi là dùng sư phó danh nghĩa phát thệ, loại lời này về sau cũng không cần lại nói. Đại sư Minh, nàng khẳng định không có lòng tốt. Lạc Lê Quân sốt ruột địa nói. Nhiễm Tài không tiếp tục để ý tới, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên bắt đầu. Chẳng biết lúc nào, Lâm Nhã tiên tử đã xuất hiện, đang ngồi ở cách đó không xa trên nhánh cây, nàng ôm một thanh kiếm, tại nàng dưới chân vị trí còn có mấy cái ma tu, đã chết hết. Tới thời điểm vừa vặn đụng phải hỏi ngươi, ta cùng nhau giải quyết. Lâm Nhã tiên tử chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói. Lạc Lê Quân tràn ngập ý, ngươi tới nơi này làm cái gì, chúng ta nói qua sẽ đi tìm ngươi, liền nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhìn nàng tay đã đặt ở trên chuôi kiếm, Lâm Nhã tiên tử hời hợt cười cười, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể đánh qua ta, đều có thể xuất thủ. Lạc Lê Quân nắm thật chặt chuôi kiếm. Lâm Nhã tiên tử cười nói, ngươi trong mắt ta bất quá là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài nhi, nếu muốn cùng ta một trận chiến lớn lên một điểm rồi nói sau. Nàng không để ý Lạc Lê Quân sỉ nhục thần sắc, cười nhìn về phía Nhiễm Tài, chúng ta cần phải đi, ta đối với ngươi là rất tín nhiệm, nhưng ta liền biết, tại bên cạnh ngươi khẳng định có một chút không giữ chữ tín nhân cậu nghi ngờ ngươi. Nhiễm Tài. Lâm Nhã tiên tử lời nói này êm tai, nhưng cũng chỉ là êm tai mà thôi, không phải nàng cũng sẽ không tới này cái địa phương. Đột nhiên, một trận quang mang lóe lên. Một đạo màu trắng tơ lụa đem Nhiễm Tài cuốn lấy, đem hắn bao bọc nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Nhã tiên tử. Nhiễm Tài bản năng sửng sốt một chút, rất nhanh liền có chút đau đầu. Đều quên cái này tiên tử thủ đoạn. Gọi ta Nhã Nhã. Nghe được Nhiễm Tài xưng hô, Lâm Nhã tiên tử lại một lần nữa cương điệu. Lâm Nhã tiên tử. Nhiễm Tài ngậm miệng. Lâm Nhã tiên tử cười hết mắt, liền là chưa trả lời. Lạc Lê Quân cơ hồ muốn cắn nát răng. Vô sỉ, quá vô sỉ. Chẳng lẽ thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nhã Nhã. Nhiễm Tài hít một hơi thật sâu. Nghe được cái này, Lâm Nhã tiên tử mặt mày hớn hở, cái này đúng, chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên rời đi. Nhiễm Tài ngẩn người, đều gọi còn không buông ra. Lâm Nhã tiên tử dường như không nhìn thấy, nàng quét chung quanh một vòng, âm dương quái khí cười bắt đầu, nhìn ngươi thụ người khắc khí, vừa vặn đến ta động phủ hưởng hưởng phúc, tại ta động phủ, không người nào dám để ngươi chịu một chút ủy khuất. Ta không giống một ít người, nếu như ta ở đây, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thụ thường, với lại, ngay cả cái dung linh đan đều lấy không đến. Lạc Lê Quân vừa tức vừa gấp, bị ép buộc một câu cũng nói không nên lời. Lâm Nhã tiên tử bóp một cái kiếm quyết, phi kiếm ứng thanh mà ra, Lâm Nhã Tiên Tử lại vây tay một cái, Nhiễm Tài đã bị cái kia tơ lụa cuốn một cái, đi vào Lâm Nhã Tiên Tử bên người.
Chờ một chút. Lạc Lê Quân lòng nóng như lửa đốt, hét to bắt đầu.
Vậy liền nghe ngươi, chờ một chút tốt. Lâm Nhã Tiên Tử nhìn nàng một chút, sau đó hai người chậm rãi lên không.
Ngươi không phải nói chờ một chút sao?
Lạc Lê Quân tức giận đến hét to bắt đầu.
Lâm Nhã Tiên Tử bĩu môi, ta không phải đợi ngươi chờ một chút, bây giờ chờ xong, ta liền đi.
Nàng tiếng nói vừa ra, không đợi đám người lấy lại tinh thần, hóa thành một đạo hồng quang hướng bầu trời xa xăm kích xạ mà đi.
Lạc Lê Quân càng nghĩ càng giận, một cước giẫm trên mặt đất.
Tại nàng cường lực linh lực trùng kích phía dưới, mặt đất đã nứt ra một cái khe hở.
Đám người cũng không dám sờ nàng rủi ro.
Cầm sư muội hai người rời đi phương hướng, đột nhiên mở miệng, Lâm Nhã Tiên Tử bắt đi đại sư huynh, tiếp xuống nàng muốn làm gì? Nàng giống như rất gấp bộ dáng.
Trước đó không phải đã nói rồi sao?
Giống như Lâm Nhã Tiên Tử tại động phủ của mình bên trong an trí xong phòng cưới, có phải hay không là?
Đặng Lạc Oánh nói đến đây, vô ý thức ngậm miệng lại.
Lạc Lê Quân trong lòng đại hoảng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Nhã Tiên Tử rời đi phương hướng, quyết không thể để nàng thai họa đại sư mình.
Chương 78.
Dưa hái xanh không ngọt chương 78, dưa hái xanh không ngọt bách hoa tiên động, bốn phía phiêu hương. Tiên phủ bên trong có vân yên lượn lờ, hơn hẳn tiên cảnh.
Nơi này không giống đồng dạng sơn động, ngược lại giống như là phàm nhân tinh xảo động phủ, chỉ là rất nhiều thứ đều là thạch đầu chỗ tạo, cùng phàm nhân động phủ lại có chút khác biệt.
Lâm Nhã Tiên Tử cho Nhiễm Tài châm bên trên một chén rượu ngon, cười nói, về động phủ cũng có hai ngày, chúng ta cũng nên nói chuyện chính.
Nhiễm Tài thở dài, nói ra, Lâm Nhã Tiên Tử, ta thực sự không phải ngươi lương phối, ngươi vẫn là tìm người khác à?
Lâm Nhã Tiên Tử lắc đầu nói ra, người khác ta cũng đừng, ta chỉ cần ngươi một người.
Thế nhưng, dưa hái xanh không ngọt ta.
Nhiễm Tài nói ra.
Trước ôn éo lại nói.
Lâm Nhã Tiên Tử không chút nghĩ ngợi nói ra.
Nhiễm Tài trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Lâm Nhã Tiên Tử người này đối với hắn vô cùng tốt, mặc dù rất chán ghét sư phụ hắn, nhưng là chỉ cần hắn xảy ra vấn đề, nàng tất nhiên muốn vì hắn xuất thủ.
Có thể trước Nhiễm Tài trong lòng có Lạc Lê Quân, không sẽ cùng nàng có quan hệ gì, mà bây giờ hắn tu luyện vô tình đạo, càng không khả năng có bất kỳ quan hệ.
Giữa chúng ta chung đụng được không nhiều, không có tình cảm.
Nhiễm Tài nói ra.
Hắn vẫn chưa nói xong, Lâm Nhã Tiên Tử khoát khoát tay liền đánh gãy. Có cái nào là có cảm tình, đều là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Hiện tại có hay không tình cảm không trọng yếu, động phòng liền có tình cảm, ta Lâm Nhã không thể so với cái kia tiểu thí hại kém.
Nhiễm Tài có loại muốn chạy trốn xúc động.
Lâm Nhã Tiên Tử quả nhiên hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo,
chỉ là trên tay hắn mang theo đặc chế xiềng xích, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được.
Hắn chỉ cần vừa đi, Lâm Nhã Tiên Tử lập tức liền có thể tìm tới hắn.
Nhiễm Tài thở dài,
đây coi là sự tình gì?
Thế mà bị bức hôn.
Lâm Nhã Tiên Tử uống một ngụm rượu, nói ra, ngươi cùng nàng không phải đã náo tách ra sao? Ngươi ta mới là trời sinh một đôi.
Chính nàng làm những chuyện kia, chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng.
Ta cùng nàng không giống nhau, ta vĩnh viễn sẽ không làm loại chuyện này. Tại trong tim ta cũng chỉ có một mình ngươi, sẽ không bao giờ lại có người có thể so ta đối với ngươi tốt hơn.
Cũng không có khả năng có người so ta hiểu rõ hơn ngươi.
Nhiễm Tài trong lòng không có quá nhiều ba động.
Cái này có lẽ liền là tu luyện vô tình thiên đạo thai hại đi.
Thời gian dần trôi qua, hắn đối loại chuyện này đã không cách nào cảm động lây, chỉ là có thể ôm lấy lý giải.
Nhìn thấy Nhiễm Tài dáng vẻ, Lâm Nhã Tiên Tử chậm rãi đứng dậy, nói ra, ta đã đem chúng ta muốn thành thân tin tức truyền ra ngoài. Mấy ngày nữa chính là chúng ta chân chính thành thân thời gian, đến lúc đó, ngươi liền sẽ không nghĩ đến những nữ nhân khác. Chúng ta vĩnh vĩnh viễn tại phía xa đời này ngoại đảo nguyên sinh hoạt, làm một đôi thần tiên quyến lữ, dù sao cũng so những cái kia phàm trần việc vặt mạnh hơn nhiều.
Phi Hoa Cốc,
Khang Kiến Vũ lòng nóng như lửa đốt, cái ly trong tay bị hắn bóp vỡ nát, nước trà thuận tay cầm chảy xuống.
Không được, tuyệt đối không đi.
Hắn giống như là dã thú, từ trong cổ họng phát ra tiếng gào thét.
Trong mắt của hắn dường như muốn lồi ra đến.
Một bên sư huynh đe dọa đến túi đầu không dám nói lời nào.
Tiên Huy thở dài nói, Khang sư huynh, Lâm Nhã Tiên Tử sự tình muốn làm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản được.
Nhưng ta không cam tâm.
Khang Kiến Vũ siết chặt nắm đấm, ta mới là cùng nàng nhất xứng người, Nhiễm Tài dựa vào cái gì có thể cưới nàng, hắn đến cùng chỗ nào so với ta mạnh hơn.
Khang sư huynh, bây giờ nói những này hữu dụng không?
Tiên Huy thở dài nói.
Khang Kiến Vũ mặt mũi tràn đầy thống khổ, ta chỉ là không rõ, đến cùng vì cái gì?
Ta yêu nàng như vậy, chỉ cần nàng mở miệng, cả trên trời mặt trăng ta đều sẽ vì nàng hái xuống, có thể trong mắt nàng cũng chỉ có Nhiễm Tài một người.
Nàng nhìn thấy ta giống như là nhìn thấy ôn thần, ta đến cùng có chỗ nào không tốt?
Vì cái gì nhìn thấy ta ngay cả nhiều một câu cũng không muốn nói, ta coi như muốn thay đổi cũng không đổi được.
Ta đến cùng còn có thể làm thế nào?
Tiên Huy nói ra, duyên phận đều là mệnh, có nhiều thứ đã sớm nhất định.
Không đúng.
Khang Kiến Vũ tức giận đập cái bàn, cái kia Nhiễm Tài tính là gì?
Hắn đầu tiên là cùng Lạc Lê có tốt, hiện tại lại muốn cùng Lâm Nhã Tiên Tử thành thân, dựa vào cái gì?
Đại sư Minh, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều.
Tiên Huy trấn an nói.
Lâm Nhã Tiên Tử đối đại sư Minh chán ghét cực kỳ, nhìn thấy hắn liền muốn xoay người rời đi, tự nhiên không thể lại đưa thiệp mời tới.
Nhưng đại sư Minh đối Lâm Nhã Tiên Tử sao mà chú ý, có một chút gió thổi cỏ lay, hắn lập tức liền chú ý tới.
Chỉ là lần này tin tức không khỏi đối với hắn đả kích có chút lớn.
Hắn thấy, Khang sư Minh đối Lâm Nhã Tiên Tử có rất mạnh bướng mình, mà Lâm Nhã Tiên Tử đối Nhiễm Tài sư đệ cũng có rất mạnh bướng mình.
Hai người là rất tương tự.
Chỉ là đáng tiếc, Lâm Nhã Tiên Tử đối Khang sư Minh chính là không có nửa điểm hứng thú.
Không được, ta không thể cứ như vậy mặc cho bọn hắn thành thân, ta muốn khuyên đủ nàng, Nhiễm Tài không thích hợp nàng, ta mới là thích hợp nhất nàng người.
Khang Kiến Vũ dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy.
"Đại sư Minh, ngươi chớ làm loạn." Thiền Huy khẩn trương lên đến. Đại sư Minh thực lực tuy mạnh, nhưng là vẫn là kém xa Tít Tắp Lâm Nhã Tiên Tử. Trước đây ít năm, hắn cố ý tại Lâm Nhã Tiên Tử trước mặt biểu hiện mình thực lực, kém chút bị Lâm Nhã Tiên Tử thu thập sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lâm Nhã Tiên Tử đối phó Nhiễm Tài bên ngoài nam tử, có thể hướng đến đều là sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiền Huy thanh âm còn chưa rơi xuống, Khang Kiến Vũ thân ảnh cũng đã biến mất không còn tăm tích. Thiền Huy lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đuổi theo. "Cái gì?" Lạc Lê Quân nhảy bắt đầu, nàng thế mà thật muốn bức bách đại sư Minh thành hôn, nàng quá vô sỉ, quá hèn hạ a. "Vậy làm sao bây giờ?" Cầm Sư Muội nói ra. Lạc Lê Quân không chút nghĩ ngợi, nói ra, quyết không thể để nàng đạt được, chúng ta muốn đem đại sư Minh cướp về, nàng đừng nghĩ đối đại sư Minh làm loạn. "Nhưng chúng ta có thể làm được sao?" Triệu Tiên Vũ nói ra. Đám người không hẹn mà cùng trầm mặt lại. Lâm Nhã Tiên Tử tu luyện bao nhiêu năm, mà bọn hắn mới tu luyện bao nhiêu năm? Cho dù là đại sư Minh, hiện giai đoạn cũng không thể nào là Lâm Nhã Tiên Tử đối thủ, ít nhất phải chờ cái 3-4 năm mới có tư cách cùng Lâm Nhã Tiên Tử một trận chiến. Lạc Lê Quân nhìn về phía Đặng Lạc Oánh, "Đặng sư muội, ngươi có cái gì ý kiến hay?" Đặng Lạc Oánh vội vàng lắc đầu. Kỳ thật, trong lòng của nàng đột nhiên cũng cảm thấy Nhiễm sư Minh cùng Lâm Nhã Tiên Tử có chút xứng, mặc dù niên kỷ có chút không tương xứng. Nhưng có câu ngạn ngữ không phải là nói được không? Nữ năm thứ 3 đại học, ôm mạch vàng, nữ năm thứ 3 đại học 10 đưa Giang Sơn, nữ năm thứ 3 đại học 100 đưa Tiên Đan. Huống chi, Lâm Nhã Tiên Tử nhìn lên đến cũng là thủy nộn, cùng 20 tuổi nữ tử cũng không kém nhiều. Lạc Lê Quân lòng nóng như lửa đốt, không được, tiếp tục như thế khẳng định không được, nữ nhân này rất bá đạo, với lại không nghe người khác nói chuyện. Nếu như tùy ý nàng làm như vậy, nàng khẳng định sẽ trực tiếp cùng đại sư Minh gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, đại sư Minh sẽ thua lô lớn. Thế nhưng, Lâm Nhã Tiên Tử lợi hại như vậy, chúng ta buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ của nàng, chớ nói chi là cấp người. Cầm Sư Muội nói ra. Hiện tại, chúng ta biện pháp duy nhất là muốn biện pháp thông chi sử tồn, nhưng dù sao đường xá xa xôi đến một lần, mặc dù không nói có thể sinh tiểu hải tử, nhưng cũng không biết động phòng bao nhiêu lần. Lạc Lê Quân mặt đều tái rồi. Đột nhiên, nàng con ngươi lóe lên, nói ra, Lâm Nhã Tiên Tử mặc dù thực lực mạnh, nhưng nàng quá kiêu ngạo quá yêu thắng. Nàng tự xưng là đúng là yêu nhất đại sư Minh người, là hiểu rõ nhất đại sư Minh người, nếu là chúng ta so với nàng hiểu rõ hơn đại sư Minh, nàng khẳng định không có mặt mũi mạnh hơn Lưu đại sư Minh, đến lúc đó, chúng ta cũng liền thành công giải cứu đại sư Minh, không phải sao? Chương 79. Ta lựa chọn yêu hắn liền sẽ không cùng nam nhân khác thân cận. Chương 79. Ta lựa chọn yêu hắn liền sẽ không cùng nam nhân khác thân cận, cái này hữu dụng không? Đặng Lạc Oánh do dự nói. Nếu là lúc trước, nàng đối Lạc sư tỷ cũng tràn ngập lòng tin. Nhưng là, những ngày này tiếp xúc xuống tới, nàng cũng coi là đã nhìn ra. Lạc sư tỷ chỉ sợ là tại lấy chính mình điểm yếu dây vào người khác sở trường. Nàng thế nhưng là nghe nói, Lâm Nhã Tiên Tử mặc dù bá đạo, nhưng là, vô luận là đối đại sư Minh hiểu rõ, vẫn là đối đại sư Minh tốt, đều không phải là người khác có thể so sánh. Lạc sư tỷ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên hữu dụng, loại này người cao ngạo chịu không được người khác khích tướng, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lạc Lê Quân kiên định nói. Đánh khẳng định là đánh không lại, bọn hắn những người này buộc chung một chỗ cũng không thể nào là Lâm Nhã Tiên Tử đối thủ. Đây cũng là chỉ có từ cái khác phương thức tới tay, mà có thể gây nên nữ nhân kia chú ý sự tình cũng không nhiều, đây có lẽ là một trong số đó. Nàng chỉ hy vọng Lâm Nhã Tiên Tử không cần cự tuyệt yêu cầu của nàng. Cũng chỉ có như vậy. Đặng Lạc Oánh nhẹ gật đầu nói ra. Nàng không ôm ấp cái gì hy vọng, nhưng nhìn Lạc sư tỷ dáng vẻ, hiển nhiên là không quên nổi. Đã như vậy, vậy chúng ta lập tức đi ngay, đi động phủ của nàng. Lạc Lê Quân hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm nói ra. Một chỗ rừng. Nữ tử lười biếng cầm trái cây ăn. Nàng lớn lên như là thiên tiên, trên người có loại vẻ bại khí chất. Tại bên người nàng có mấy người, nhìn lên đến đều rất khôn khéo, nhưng lúc này từng cái cúi đầu, không dám ở nơi này nữ tử trước mặt ngẩng đầu. Trong đám người, một đứa bé đứng ở chính giữa, dùng có chút run rẩy thanh âm báo cáo Nhiễm Tài cùng Lâm Nhã Tiên Tử sự tình. Nữ tử một bên nghe, một bên ăn. Về sau, đem hột vứt qua một bên đi. Cuối cùng đã tới. Nàng hề phải đứng dậy, duỗi lưng một cái. Người phía trước mặt mũi tràn đầy hốt hoảng cúi đầu, sợ chọc giận vị này đại lão. Các ngươi rất sợ ta. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, nữ tử cười nói. Trong sân những người này, cái nào không phải thực lực cao cường yêu tộc, bình thường đụng phải một số nhân tộc tu sĩ, bọn hắn cũng không chút nào hư. Bất quá, nghe được lời của cô gái, thân thể bọn họ rụt rụt. Nào dám đâu. Một người xoa xoa tay, cười làm lành bắt đầu. Cắt. Nữ tử khoát khoát tay, xài bước đi ra ngoài, các ngươi cũng thật nhảm chán, không liền đem các ngươi đánh một trận mà thôi nha, cần thiết hay không? Mấy cái yêu tộc khỏe miệng cứng nhắc địa kéo kéo. Đánh cho một trận, còn thuận tay giết mấy cái, không đến mức sao? Tốt, ta phải đi, chính các ngươi chơi mình a. Nữ tử bĩu môi, chuyện bây giờ trở nên càng ngày càng thú vị. Lâm Nhã Tiên Tử sao? Ta ngược lại thật ra không nhận ra nàng, bất quá, ta nhận ra sư phụ của nàng, đây coi là không tính là người con đâu. Nữ nhân dần dần từng bước đi đến. Trong sân yêu tộc từng cái thở phì phò, nhưng sau đó bọn hắn lại lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này sát tinh xem như đi. Bạch Hoa Tiên Động. Nhiễm Tài hai người đang tại uống rượu, hạ nhân vội vàng chạy tới, "Động chủ, Phi Hoa Cốc Khang Kiến Vũ cầu kiến." Hắn tới làm cái gì? Lâm Nhã Tiên Tử không vui như mày. Hạ nhân nói ra, "Chúng ta cũng không biết, bất quá, nghe hắn trong miệng nói đến động phủ hôn lễ, nói là muốn thuyết phục động chủ nghĩ lại." Lâm Nhã Tiên Tử sắc mặt đen lại, hắn còn nói cái gì? Hắn không nói cái khác, chỉ nói là muốn gặp động chủ. Hạ nhân dọa đến run lẩy bẩy. Lâm Nhã Tiên Tử đem Nhiễm Tài đưa về gian phòng, sau đó giận đùng đùng đi ra. Tiên cửa động. Mấy cái thị nữ cầm trong tay trường kiếm, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Khang Kiến Vũ không dám ở nơi này cái địa phương làm loạn, bị bức lui mấy bước. Hắn nhìn thấy những này thị nữ sát khí nghiêm nghị dáng vẻ, cũng không tốt nói thêm cái gì. Tại không xa nơi hẻo lánh, một đám người nhìn xa xa một màn này. Hắn sao lại tới đây? Lạc Lê Quân nói thầm bắt đầu. Đang Tơ Bông Cốc phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt, nàng đối với cái này Khang Kiến Vũ có thể nói là mười phần chán ghét. Đặng Lạc Quánh nói ra, Khang sư huynh đối Lâm Nhã tiên tử rất ưa thích, hẳn là nghe được Lâm Nhã tiên tử hôn lễ, vội vã chạy tới. Chẳng lẽ là nàng còn phát ra thiệp mời cho vị này Khang sư huynh? Lạc Lê Quân cười lạnh bắt đầu. Nếu thật là dạng này, cái kia Lâm Nhã tiên tử cái này an chính là cái gì tâm? Này làm sao sẽ? Đặng Lạc Quánh lắc đầu nói ra, Lâm Nhã tiên tử đối Khang sư huynh phi thường chán ghét, bình thường nhìn cũng không nhiều liếc hắn một cái, đoán chừng sẽ không như thế làm. Vạn nhất là muốn tại đại sư huynh trước mặt cho thấy thái độ, đây cũng không phải là không có khả năng. Lạc Lê Quân nói ra. Gặp Đặng Lạc Quánh là Lâm Nhã tiên tử nói chuyện, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Đặng Lạc Quánh kịp thời ngậm miệng lại. Lạc Lê Quân lại nghiêng đầu nhìn về phía trước, nghĩ đến Lâm Nhã tiên tử bá đạo như vậy đem đại sư huynh cướp đi, trong nội tâm nàng càng ngày càng không thoải mái. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm bắt đầu. Nàng trên miệng nói dễ nghe như vậy, nói hình như vì đại sư huynh có thể làm bất cứ chuyện gì, cũng là cùng nam nhân khác không minh bạch. Nếu như không phải cùng những người khác không minh bạch, người ta như thế nào lại tìm tới cửa, nàng cũng không cảm thấy ngại chào phúng ta. Đúng lúc này, một đạo phiêu nhiên nhược tiên thân ảnh từ Bách Hoa Tiên Động đi tới. Lâm Nhã tiên tử. Nhìn thấy người tới, Khang Kiến Vũ mặt mũi tràn đầy kích động, hận không thể xông lên trước. Hắn gắt gao kềm chế loại này xúc động. Lâm Nhã tiên tử ghét nhất người khác nhích lại gần mình, nếu là hắn đi lên trước, đoán chừng lập tức sẽ bị Lâm Nhã tiên tử đánh cái gần chết. Ngươi tới làm cái gì? Lâm Nhã tiên tử ngữ khí băng lãnh. Khang Kiến Vũ xoa xoa tay, lộ ra định nọ tiểu dung, ta nghe nói ngươi phái phát ra thì mời, nói là muốn thành thân, đây có phải hay không là thật? Có liên quan gì tới ngươi? Lâm Nhã tiên tử nói ra. Khang Kiến Vũ vẻ mặt đau khổ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tiên tử, ngươi có phải hay không quá gấp, cái này dù sao cũng là trong đời đại sự. Cho nên, Lâm Nhã tiên tử nói ra. Khang Kiến Vũ cắn răng, kiên trì tiến lên, tiên tử, cái kia nhiễm tải không phải ngươi lương phối. Tiếng nói của hắn chưa lạc, một đạo kiếm khí tung hành, rơi vào chân hắn bên cạnh. Một tiếng ầm vang, mặt đất bắt đầu rạn nứt ra, một mực lan tràn mười trượng. Ta lập tức liền là nhiễm tài phu nhân, ta không hy vọng nghe đến mấy cái này không giải thích được, nếu không, ta liền tự tay giết ngươi. Lâm Nhã tiên tử lên cơn giận dữ. Nàng hiển nhiên là ít có như thế sinh khí. Khang Kiến Vũ sắc mặt từng đợt trắng bệnh, hắn thống cổ hỏi, hắn thật sự có tốt như vậy sao, ngươi muốn vì hắn làm đến loại tình trạng này? Ngươi đừng quên, ngươi đối với hắn nói như vậy, hắn lại một mực đang trốn tránh ngươi, hắn không phải đáng giá ngươi phó thác cả đời người. Hắn là? Lâm Nhã tiên tử cường điệu nói. Khang Kiến Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lâm Nhã tiên tử bá đạo, lại đối những vật khác chẳng thèm ngó tới, có rất ít nghiêm túc như vậy thời điểm, nàng tựa hồ đối với những này mười phần quan tâm. Vì sao? Khang Kiến Vũ thống khổ bạc phần, ta yêu ngươi như vậy, ta có thể vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì, ta thậm chí có thể vì ngươi đi chết, vì cái gì ngươi cho tới bây giờ liền không chịu nhìn nhiều ta một chút? Ta đã lựa chọn yêu hắn, ta liền sẽ không cùng nam nhân khác thân cận, đây không phải đương nhiên sao? Có cái gì kỳ quái đâu? Lâm Nhã tiên tử cười lạnh nói. Nhìn xa xa một màn này, Đặng Lạc Quánh vô ý thức nhìn một bên Lạc Lê Quân một chút. Lạc Lê Quân nghe, thần sắc có chút khó xử. Lâm Nhã tiên tử hôm nay cho nàng lên bài học, nàng vốn có chút không nhìn chúng Lâm Nhã tiên tử cùng nam nhân khác thật không minh bạch, lại không nghĩ rằng nàng làm như thế dứt khoát. Nàng quật cường không chịu nhận thua, nhưng cũng là rất nhanh sa sút tinh thần xuống dưới. Vì sao? Nàng cũng đi theo nhẹ giọng nỉ non một câu. Chương 80. Lạc Lê Quân miệng mai chương 80, Lạc Lê Quân miệng mai nàng hy vọng nhiều Lâm Nhã tiên tử cũng đối Khang Kiến Vũ thật không minh bạch. Dù sao, Khang Kiến Vũ yêu nàng như vậy, đối nàng càng là hèn mọn đến tận xương tủy. Đối nàng tốt như vậy người, chẳng lẽ liền không đáng nàng ôn nhu đối đãi sao? Nàng không rõ, nhưng trong lòng lại nhiều hơn một loại cảm giác bị thất bại. Tiên cửa động. Khang Kiến Vũ thần thái hèn mọn, câu khẩn nói, "Lâm Nhã tiên tử, ta van cầu ngươi, không nên cùng hắn thành hôn có được hay không? Ta muốn cái gì ta đều sẽ tìm tới cho ngươi, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi làm, chân trời góc biển chúng ta đều có thể đi sông." Dạng này há không so hiện tại càng tăng nhanh hơn vui. Lan. Lâm Nhã tiên tử phất tay, cường lực khí kình đem Khang Kiến Vũ đánh lui ra ngoài, hắn kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm máu tươi phun ra. Hắn ngắm nhìn Lâm Nhã tiên tử, càng ngày càng ảo não, rốt cục hắn cắn răng một cái, nói ra, ta không cho phép ngươi cùng người khác thành thân. Hôm nay, ngươi vô luận như thế nào ta đều muốn đưa ngươi mang đi, đã ngươi không muốn nghe ta nói, vậy ta đành phải cưỡng ép mang ngươi đi. Khang Kiến Vũ gầm thét hướng Lâm Nhã tiên tử phóng đi. Linh lực hội tụ ở hắn quanh thân, theo hắn một quyền đánh ra, một cỗ năng lượng cấp tốc quấn quanh ở Lâm Nhã tiên tử chung quanh. Hắn hiển nhiên chỉ là muốn đem Lâm Nhã tiên tử vây khốn, đến lúc này, như cũng không nỡ tổn thương Lâm Nhã tiên tử. Lâm Nhã tiên tử khinh thường cười một tiếng, nàng hai ngón khép lại, sắc bén tiếng kiếm reo gào thét mà ra, phi kiếm tản ra ngân quang, đem chung quanh năng lượng đều chặt đứt. Ta đã cảnh cáo ngươi không nên tới gần ta, ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, nếu như thế vậy ta chỉ có động thủ. Lâm Nhã tiên tử đối xử lạnh nhạt lạnh lạnh. Tại nàng thanh âm rơi xuống thời khắc, phi kiếm gào thét mà ra. Khang Kiến Vũ tê cả da đầu, bối rối đứng dậy ngăn cản, đã thấy phi kiếm không ngừng bổ ngang, mang theo thế không thể đỡ nhuệ khí. Không lâu lắm, Khang Kiến Vũ bị đánh bay ra ngoài. Kiếm khí bén nhọn như cũ không có dừng lại, hung ác hướng phía kích xạ mà đi. Tiên tử thủ hạ lưu tình. Tiên Huy cuống quýt vào tới, gắn một nhóm hạt đầu. Những này hạt đậu huyễn hóa thành từng cái khối lỗi, kiếm khí rơi vào những khối lỗi này trên thân, nổ bể ra đến. Tiên Huy cùng Khang Kiến Vũ thấy thế, càng là tê cả da đầu. Tiên Huy vội vàng nói, Lâm Nhã tiên tử, lần này là ta sư minh sai, ta cái này dẫn hắn rời đi, sẽ không quấy rầy đến ngài, còn xin giơ cao đánh khẽ. Vậy liền mang theo hắn lăn. Lâm Nhã tiên tử không để mặt mũi điệu nói. Nàng quay đầu, nhìn về phía một bên khác, bên kia lão thử cũng cùng nhau lăn, không phải đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Lạc Lê quân tử phía sau đi tới. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Nhã tiên tử mặt, cười lạnh bắt đầu, đối ngươi tốt như vậy người, ngươi thế mà hạ loại độc thủ này, ngươi thật đúng là lanh khốc vô tình. Nàng hiển nhiên cố ý chọc giận Lâm Nhã tiên tử. Lâm Nhã tiên tử hướng phía nàng trên dưới đánh giá hai mắt, bật cười, chẳng lẽ giống như ngươi, ngoài miệng nói xong yêu hắn, tự mình cùng nam nhân khác không đứng đắn. Ngươi nói cái gì? Lạc Lê quân tức giận đến giơ chân, ý của ta là, ngươi liền xem như cùng người khác phân rõ giới hạn, cũng không cần thiết làm đến mức độ như thế. Coi như mọi người không phải đạo lữ, cũng có thể làm bằng hữu, ngươi làm như vậy chẳng phải là quá tuyệt tình. Lâm Nhã tiên tử lại lắc đầu. Lạc Lê quân âm thầm có chút nổi giận. Lâm Nhã tiên tử dáng vẻ giống như là tại uy mắng trào phúng, tại trên mặt của nàng đánh bàn tay. Chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Lê quân cắn răng nói. Lâm Nhã tiên tử nói ra, ta không có nghĩ qua muốn phân rõ cái gì giới hạn, ta chỉ là lo lắng trong lòng của hắn không thoải mái mà thôi. Về phần bằng hữu gì, ta đầu óc có vấn đề sao? Đã muốn thành hôn, còn cùng có loại tâm tư này người làm bằng hữu, tự tìm phiền toái. Vẫn là muốn biểu thị ta sâu bao nhiêu tình, hoặc là lạm tình. Lạc Lê quân sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Cái này cùng lạm tình có quan hệ gì, ngươi thực biết chủ mũ. Nàng cắn răng, tựa hồ muốn biện bạch thứ gì. Lâm Nhã tiên tử nói ra, nói cách khác, ngươi thành thân, còn có thể cùng thích ngươi người làm cái gì bằng hữu, ngươi rất cao thượng à. Lạc Lê quân đáp đúng, nói không ra lời. Một bên Đặng Lạc Bánh cùng Cầm Sư Muội nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng phải lạ. Mặc dù Lâm Nhã tiên tử hành vi rất bá đạo, nhưng là, tại một số phương diện, các nàng kỳ thật càng tán thành Lâm Nhã tiên tử thuyết pháp. Lạc Lê quân kém chút thổ huyết. Chúng ta không phải tới nói những này, chúng ta bây giờ liền nói ngươi việc hôn nhân, ngươi mặt ngoài chứa rất ưa thích đại sư Minh dáng vẻ, kỳ thực bất quá là ép buộc hắn thành hôn mà thôi. Lạc Lê quân càng nói càng tức phẫn, yêu một người là muốn làm cho đối phương hạnh phúc, mà không phải như ngươi loại này thủ đoạn, như ngươi loại này căn bản cũng không phải là yêu. Vậy thì thế nào? Lâm Nhã tiên tử hỏi ngược một câu. Lạc Lê quân bị hỏi ngộng. Lâm Nhã tiên tử nói ra, ngươi bây giờ là dùng thân phận gì đang chất vấn ta, ngươi là đạo lữ của hắn. Ta nhìn không quá giống a. Ta nhớ được, trước ngươi đang tơ bông cốc hai cái nho nhỏ khảo nghiệm đều không có thông qua, điểm này ta hẳn không có nhớ lầm. Lạc Lê quân lảo đảo địa rút lui, bị vạch trần sau trên mặt hiện ra xấu hổ cùng tức giận. Lâm Nhã tiên tử nhàn nhạt cười cười, kỳ thật ta cũng thí luyện qua, vô luận là cái nào ta đều nhẹ nhõm thông qua được. Lạc Lê quân như bị sét đánh, to lớn cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Giờ khắc này, nàng thậm chí muốn tìm cái địa phương trốn đi đến, căn bản vốn không dám nhìn thẳng Lâm Nhã tiên tử con mắt. Ngươi cũng thật là lợi hại. Lâm Nhã tiên tử dường như không nhìn thấy sắc mặt của nàng, tiếp tục mỉa mai bắt đầu, hai cái đơn giản như vậy khảo thí, đúng là một cái đều không có thể thông qua. Ngươi coi như chỉ thông qua một cái, ta đều còn dễ dàng tha thứ ngươi ở chỗ này đối ta khoa tay múa chân, nhưng ngươi có cái này năng lực sao? Lạc Lê quân sắc mặt đỏ bừng lên, rất nhanh chuyển xanh. Nước mắt nhịn không được tại trong hốc mắt đảo quanh, không biết là ủy khuất vẫn là thống khổ. Nàng cắn răng nói ra, ta không tin ngươi có thể thông qua, với lại có thể thông qua hai lần, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Lâm Nhã tiên tử chẳng thèm ngó tới. Ngươi nếu là sợ hãi, rất không cần phải ứng chiến. Lạc Lê quân cắn răng nói ra, nhưng ngươi cũng không cần lại tự xưng là thích nhất đại sư minh người. Lâm Nhã tiên tử híp mắt lại. Tại cái kia đáng sợ khí thế giới, Lạc Lê quân có chút lạnh mình, nhưng nàng kiên trì, không phục cùng Lâm Nhã tiên tử đối mặt. Ngươi dám vẫn là không dám? Dường như lo lắng cho mình khí thế rơi xuống hạ phòng, Lạc Lê quân lại hỏi tới một câu. Lâm Nhã tiên tử bật cười. Tốt. Nàng gật đầu đáp ứng, trước đó ngươi đi phi hoa cốc, bọn hắn cho một chút khảo nghiệm, ngươi đến ta bách hoa tiên động, ta cũng cho ngươi một chút khảo nghiệm. Nếu như ta thắng, ta đem đại sư minh mang đi. Lạc Lê quân nói ra. Không có vấn đề. Lâm Nhã tiên tử cười nói, vừa vặn những ngày này nhiễm tài đợi trong động phủ cũng thực nhàm chán, lần này cũng làm cho hắn cùng một chỗ đến xem, liền làm nhìn một chút hảo hí. Lạc Lê quân sắc mặt hơi đổi một chút. Những người khác cũng có chút giật mình. Để nhiễm sư minh ở một bên nhìn xem. Như loại này khẩn cấp dưới cục diện bất bại, cái kia lạc sư tỷ nên làm cái gì? Lâm Nhã tiên tử một cử động kia, hiển nhiên là muốn giết người chu tâm. Mà nghe được cái này, Khang Kiến Vũ vui vô cùng, hướng phía Lạc Lê quân hô lớn bắt đầu. Lạc Lê quân, ngươi đáp ứng nàng, mau trả lời ứng nàng. Ngươi sẽ không thua, ngươi cùng nhiễm tài ở chung được nhiều năm như vậy, ta cho lúc trước nước của ngươi tinh cầu, ngươi cũng nhìn không phải. Đều như vậy, ngươi còn hạ không chừng quyết tâm sao? Ngươi nhất định sẽ thắng, tin tưởng chính ngươi, ngươi nhất định có thể đem nhiễm tài mang về. Lạc Lê quân hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Chương 81. Trả lời năm để coi như ngươi thắng chương 81, trả lời năm để coi như ngươi thắng Bách Hoa Tiên cửa động trước. Đã xây lên một tòa đài cao. Bách Hoa Tiên động thị nữ Tiểu Lâm đứng lặng tại đài cao, ta phụng động chủ chi mệnh, đến đây tiến hành khảo nghiệm, động chủ giao cho ta 10 cái vấn đề. Những vấn đề này đều là cùng nhiễm tiên sinh bình thường thói quen ẩm thực các loại có liên quan. Ngươi chỉ cần trả lời năm đạo, động chủ khai ân, liền coi ngươi thắng, nếu là năm đạo đều đáp không trúng, vậy thì mời về, không cần ảnh hưởng động chủ cùng nhiễm tiên sinh hôn sự. Khá lắm Lâm Nhã tiên tử, càng như thế xem thường ta. Lạc Lê quân trong lòng kìm nén một cỗ khí. Đây nhất định là Lâm Nhã tiên tử mượn cơ hội trào phúng nàng, muốn loạn nàng đạo tâm. nàng thẳng vào cùng Lâm Nhã tiên tử đối mặt, không cần ngươi khai ân, 10 đạo đề ta nhất định toàn đều đáp đi ra, ngươi liền đợi đến xem đi. Ngươi trước tiên đem 5 đạo đề đáp đi ra rồi nói sau. Lâm Nhã tiên tử trầm trọng nói, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm. Lạc Lê Quân siết chặt nắm đấm. Lúc đầu nàng đã để đại sư Minh rất thất vọng, hiện nay Lâm Nhã tiên tử lại là có ý khác, nàng quyết không thể để đại sư Minh lại thất vọng. Cầm sư muội nghi ngờ nhìn về phía Lâm Nhã tiên tử hai người, Lâm Nhã tiên tử làm sao lại ra dạng này để mục đâu? Đây không phải tại khiêm nhượng lạc sư thì sao? Nàng cảm thấy Lâm Nhã tiên tử có phải hay không tính sai, nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu. Đoán chừng là Lâm Nhã tiên tử biết lạc sư tỷ trước đó thất bại, cho nên trong lòng đối lạc sư tỷ rất coi thường, cho nên mới có thể xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Cần biết, lạc sư tỷ cùng đại sư Minh lâu dài cùng một chỗ, đối đại sư Minh là hiểu rõ nhất. Tiền Huy sắc mặt cổ quái. Thế nào? Khang Kiến Vũ hỏi. Tiền Huy nói ra, ta chính là rất kỳ quái, theo lý mà nói, Lâm Nhã tiên tử hẳn là sẽ nghĩ biện pháp khó xử lạc sư muội mới là. Bất quá, từ thị nữ này giọng điệu đến xem, cái này giống như cũng không phải là như thế, ngược lại là tại khiêm nhượng lạc sư muội. Khang sư Minh, ngươi nhìn, lạc sư muội cùng nhiễm sư đệ phân thuộc đồng môn, liên quan tới nhiễm sư đệ những này thói quen, chỉ cần chú ý qua nhiễm sư đệ, chắc hẳn tương đối thân cận sư Minh đệ đều có thể đáp được. Cái này lạc sư muội cùng nhiễm sư đệ quan hệ còn không bình thường, cái này sao có thể đáp không được? Đúng a? Khang Kiến Vũ vui vô cùng, tam sư đệ, ngươi rất nhiều thói quen ta cũng biết, ngươi thói quen sát vách trên thị trấn quả phụ, thường xuyên vụng trộm chạy đi tìm nàng, ta cũng biết. Tiền Huy ho khan bắt đầu, sư Minh, chúng ta nói là tình huống hiện tại. Ha ha. Khang Kiến Vũ nhịn không được cười lên, thắng chắc, khẳng định thắng. Hắn nhịn không được hướng Lạc Lê Quân nói ra, "Lạc sư muội, những đề mục này đều là trò trẻ con, đối ngươi không phải việc khó gì. Ngươi nhất định phải hảo hảo trả lời. Chỉ cần ngươi muốn, những vấn đề này nhất định có thể trả lời đi ra." Nghe được Khang Kiến Vũ lời nói, Lạc Lê Quân âm thầm nhẹ gật đầu. Tiểu Lâm nói ra, "Mời lên đến đây." Lạc Lê Quân nhẹ nhàng nhảy lên đài cao. Tiểu Lâm đem một cái quyển trục mở ra, nói ra, "Đã như vậy, vậy kế tiếp liền chính thức bắt đầu, phía trước năm đạo là lựa chọn, đằng sau năm đạo cần tự mình trả lời. Đạo thứ nhất đề là, Nhiễm tiên sinh là lúc nào gặp được tôn sư?" Phong nguyên 10 năm, ất, phong nguyên 11 năm, bính, phong nguyên 12 năm, đinh, phong nguyên 13 năm, nghe được vấn đề này, Lạc Lê Quân mồ hôi lạnh bắt đầu xung ra. Đại sư Minh trước kia từng cùng nàng nói qua mấy lần những chuyện này, bất quá, nàng đều không có làm sao để ở trong lòng. Đây không phải vấn đề nhỏ mà thôi sao? Khang Kiến Vũ vừa cười vừa nói, chuyện nào có đáng gì, Lâm Nhã tiên tử lúc nào tu luyện, ta mặc dù không biết, nhưng ta tự đánh mình đã hiểu. Tiên Huy cũng là nhẹ gật đầu, đây cũng không phải vấn đề nan giải gì. Lạc Lê Quân mồ hôi lạnh lưu càng nhanh. Nàng nhìn về phía Cầm sư muội đám người, các nàng cũng là khuôn mặt tươi cười doanh doanh, giống như đều cảm thấy nàng hẳn là rất rõ ràng. Lạc Lê Quân giống như là ăn con rồi chết khó chịu, không hiểu cái kia coi như cái thứ ba. Bính, nàng hít một hơi thật sâu, nói ra, trả lời chính xác. Tiểu Lâm phất phất tay, phía trước thị nữ kéo xuống một cái rèm, trên ván gỗ khắc lấy đáp án, thình lình chính là bính cái chữ này. Lạc Lê Quân nhẹ nhàng thở ra. Đạo thứ hai vấn đề, Nhiễm tiên sinh thích ăn món gì? Rắc, sườn kho, ất, lạc tử cây đinh, bính, đậu hũ ma bà, đinh, thịt băm hương cá. Đinh. Lạc Lê Quân nói ra. Nàng nhớ kỹ, nàng cùng đại sư Minh cùng một chỗ thường xuyên sẽ ăn món ăn này, nàng lúc ấy còn đưa ra một vấn đề, vì sao thịt băm hương cá bên trong không có cá? Chính xác. Tiểu Lâm nhẹ gật đầu. Đặng Lạc Ánh nói thầm bắt đầu, chẳng lẽ trước đó ta cảm giác sai? Đặng sư tỷ, ngươi nói cái gì? Cầm sư muội nói ra. Đặng Lạc Ánh cười cười, không nói thứ gì. Mặc dù nhìn như rất đơn giản, nhưng ở nàng nhìn lại, lạc sư tỷ muốn đột phá cái này liên quan, quả thực là khó càng thêm khó. Cầm sư muội không có suy nghĩ nhiều, vừa cười vừa nói, nghe nói trước kia đại sư Minh làm nhiệm vụ thời điểm, lạc sư tỷ đều đi theo một bên. Những vấn đề này đối với lạc sư tỷ mà nói, quả thực là trò trẻ con. Ở một bên vị trí, nghe được nàng, Khang Kiến Vũ trên mặt thần sắc cũng nhiều mấy phần hồng quang. Sư đệ, ngươi nói đúng, ha ha, quả nhiên là dạng này. Hắn nhịn không được kích động cười ra tiếng âm. Thiên Huy khỏe miệng kéo kéo. Khang Kiến Vũ không để ý tới nhiều như vậy, hắn phối hợp tự lẩm bẩm bắt đầu, nhìn như vậy đến, 10 đạo đề nàng chí ít có thể trả lời 7-8 đạo. Xem ra nàng rốt cục đột phá trước đó gông cùm xiềng xích, hiện tại cuối cùng là có một ít đạo lữ bộ dáng, ha ha. Đề thi thứ ba, trả lời. Đạo thứ tư đề, trả lời. Trong sân không khí, phản phất đắm chìm trong một mảnh vui thích bên trong. Lạc Lê Quân trên mặt cũng hiện đầy hồng quang. Vốn là còn chút trong lòng hoảng sợ, nhưng bây giờ lo nghĩ đều toàn diện bay mất. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Lâm Nhã tiên tử cười khẽ một tiếng, phản phất không có chút nào lo lắng. Hừ. Thấy thế, Lạc Lê Quân hừ một tiếng. Chờ mình đem tất cả đề mục đều đáp đi ra, có nàng khóc thời điểm. Trên đài cao, Tiểu Lâm nói ra, kế tiếp là đạo thứ năm đề, xin hỏi, Nhiễm tiên sinh chỗ cổ mặt sẹo là lúc nào lưu lại? Rắc, phong nguyên 18 năm, ất, phong nguyên 19 năm, bính, phong nguyên 20 năm, đinh, phong nguyên 21 năm, Lạc Lê Quân nhíu mày. Đạo này thương thế nàng là biết đến, bởi vì đó là sư huynh đi vào đạo tông về sau bị thương, nàng nhớ kỹ là vết đau, thế nhưng, đến cùng là lúc nào đâu? Nàng nhắm mắt lại tại não hải ký ức vơ vét bắt đầu. Đám người không khỏi khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng. Lâm Nhã tiên tử cũng là nhìn xem nàng. Đạo này vết đau, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, khi nàng nhìn thấy trên cổ hắn có thương thế, lúc ấy giật mình kêu lên, lập tức liền đi tra xét tình huống. Lúc ấy nàng trả lại Nhiễm Tài đưa tới một bản bí tịch, là liên quan tới chữa thương công pháp. Ngươi cảm thấy nàng có thể trả lời đi ra không? Lâm Nhã Tiên tử nghiêng đầu, nhìn về phía Nhiễm Tài. Không biết. Nhiễm Tài lắc đầu. Nghe được cái này đáp án, Lâm Nhã Tiên tử bật cười, đáp án này, ta thế. Lạc Lê Quân mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Nàng mơ hồ nhớ kỹ là Phong Nguyên 19 năm, nhưng giống như lại có chút không thích hợp. Có thể sao? Tiểu Lâm truy vấn bắt đầu. Lạc Lê Quân hít một hơi thật sâu, nói ra, đáp án là Phong Nguyên 19 năm. Chương 82. Đề thứ 10 chương 82, đề thứ 10 Tiểu Lâm lắc đầu, trả lời sai lầm. Nàng phất phất tay, phía trước thị nữ lấy xuống rèm bài, trên tảng đá chữ hiện lộ ra, đáp án là bính. Lạc Lê Quân chảy mồ hôi. Không có việc gì. Khang Kiến Vũ hò hét trợ uy, một lần sai lầm không tính là gì, tiếp xuống hảo hảo trả lời là có thể, khoảng cách thành công chỉ có một đề. Cầm sư mội hướng phía Lạc Lê Quân trọng trọng gật đầu. Thật là như vậy phải không? Đặng Lạc Quánh có chút hoài nghi. Trung đụng một đoạn thời gian, từ Lạc sư tỷ thần sắc nàng nhìn ra chút hứa bất an. Cầm sư mội hơn phân nửa cũng nhìn ra, chỉ là nàng cho trong lòng tín nhiệm cũng không để ý tình huống giống như có chút không ổn. Thứ sáu đề. Tiểu Lâm cười cười, còn nói thêm, Thiên Nguyên 20 năm, Nhiễm Tiên Sinh từng trọng thương ngã gục, dùng một vị dược tài mới cứu chữa trở về, xin hỏi đây là cái gì dược liệu? Nghe được vấn đề này, Khang Kiến Vũ mặt mày hớn hở. Thiên Nguyên 20 năm, Lạc Lê Quân cùng Nhiễm Tài đều tiến vào đạo tông, lấy quan hệ của hai người, tại cái này sinh tử thở hơi cuối cùng thời khắc, nàng tự nhiên là lo lắng nhất Nhiễm Tài thương thế. Sẽ như bị điên hỗ trợ tìm kiếm dược liệu, đến cùng là thuốc gì tài, nàng làm sao có thể không biết? Đây là đưa vấn đề. Đặng Lạc Quánh ngạc nhiên nói. Cầm sư muội nhẹ gật đầu, ta nghe nói qua chuyện lúc trước, Lạc sư tỷ mặc dù lúc trước không tại, thế nhưng chuyện trọng yếu như vậy, nàng khẳng định cũng sẽ biết đến. Lạc Lê Quân giống như là bị xử hình, đứng ngồi không yên. Nàng vơ vét trong đại não ký ức, nhưng cũng là làm sao cũng nhớ không nổi đến. Nàng trí nhớ rất tốt, nếu như biết, hơn phân nửa là sẽ nhớ. Trừ phi, Lạc Lê Quân đáp đúng, huyễn tâm thảo. Trả lời sai lầm. Tiểu Lâm đối nàng cười cười, vẫy vẫy tay, là thần long mục. Lạc Lê Quân gục đầu xuống đến, giống như là làm sai sự tình hại tử. Khang Kiến Vũ xách một tiếng, trong lòng có chút dự cảm không ổn. Quả là thế. Đặng Lạc Quánh thở dài. Cầm sư muội hỏi, Đặng sư tỷ, ngươi đoán được? Xem như thế đi. Đặng Lạc Quánh lập lờ nước đôi điệu nói, không dám quá bảo đảm. Khang Kiến Vũ cao giọng nói ra, Lạc sư muội, ngươi đừng có gấp, ngươi quá gấp liền có thể sẽ sai, ngươi tốt nhất ổn định lại tâm thần. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng Nhiễm sư đệ là dạng gì quan hệ? Nếu như nói người hiểu rõ hắn nhất, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Chuyện của hắn, không có gì có thể lấy chẳng lẽ ngươi? Lạc Lê Quân kiên trì gật đầu. Thứ bảy đề, đáp sai. Thứ tám đề, đáp sai. Phía dưới dần dần yên tĩnh trở lại. Khang Kiến Vũ gấp, Lạc Lê Quân, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, đang nghĩ ra trước khi đến đừng loạn trả lời được hay không? Ngươi cũng đã biết một khi thất bại, sẽ có hậu quả gì. Lạc Lê Quân tức giận đến muốn chết. Từ vừa rồi đến bây giờ, gia hỏa này vẫn tại gọi. Nếu như có thể, nàng muốn đem gia hỏa này ném ra. Hắn cũng giống là một thanh đao. Từng đao hướng nàng trong trái tim cắm. Đều nói gia hỏa này học vấn cao, dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này giống như không có gì đầu óc, nói chuyện cũng sẽ không nói. Trách không được người ta Lâm Nhã Tiên tử chướng mắt hắn. Lạc Lê Quân không để ý đến Khang Kiến Vũ, ngược lại nhìn về phía Tiểu Lâm, tiếp tục ra. Tốt. Tiểu Lâm nói ra, thứ 9 đề, Thiên Nguyên 19 năm, Nhiễm Tiên Sinh cần một loại đồ vật đột phá, xin hỏi đây là vật gì? Lạc Lê Quân lại trợn tròn mắt. Loại vấn đề này, nàng làm sao biết? Vấn đề là, Lâm Nhã Tiên tử làm sao biết loại chuyện như vậy? Phía dưới đám người nhìn chằm chằm Lạc Lê Quân. Lạc Lê Quân càng phát ra đứng ngồi không yên. Thiên Nguyên 19 năm, đại sư Minh tiến độ rất nhanh, thứ cần thiết không nhiều mới là. Khi đó, nàng cũng hướng đại sư Minh muốn rất nhiều đồ vật, đại sư Minh cũng đều cho. Nàng muốn những vật kia, đại sư Minh hẳn là không cần. Nàng vơ vét lấy trong đại não ký ức, từng cái bài trừ. Tiền tài thạch. Lạc Lê Quân nói ra. Trả lời sai lầm. Tiểu Lâm lắc đầu, đáp án là Hàn Ngọc Trúc. Không có khả năng. Lạc Lê Quân thất thanh nói, Hàn Ngọc Trúc đại sư Minh cho ta, đã như vậy, vậy liền không thể nào là nó. Tiểu Lâm hỏi lại, cho ngươi, liền là không trọng yếu sao? Chẳng lẽ tại Lạc tiên tử trong mắt, không trọng yếu đồ vật mới có thể cho tình cảm chân thành người? Ta không phải ý tứ này. Lạc Lê Quân có chút bối rối nhìn về phía Nhiễm Tài. Nhiễm Tài ánh mắt rất lạnh lùng. Nàng trong lòng nhịn không được đau xót. Tiểu Lâm nói ra, cái này Hàn Ngọc Trúc chính là Nhiễm tiên sinh lúc ấy thứ cần thiết nhất, bất quá, tại Lạc tiên tử xem ra, điều này hiển nhiên không phải như vậy. Lạc Lê Quân sắc mặt trắng nhợt. Nàng đúng là không biết, nếu như sớm biết lời nói, nàng thế nào cũng sẽ không mở miệng muốn cái này đồ vật. Nàng có chút hối hận. Đại sư Minh đối nàng tốt như vậy, mà nàng lại ngay cả những chuyện này đều không thể làm đến. Nàng đội vàng túi lầu xuống, xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Lâm Nhã Tiên tử cười một tiếng. Lạc Lê Quân trên mặt càng là nóng bỏng, có loại đào tẩu xúc động. Cuối cùng một đề, Tiểu Lâm nói ra, nàng xem thấy Lạc Lê Quân bối rối bất an khuôn mặt, Lạc Tiên tử, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Lạc Lê Quân nuốt ngụm nước bọt, đã sớm không có trước đó cùng ngạo, 10 đề trả lời 5 đề liền 5 đề. Tóm lại, vô luận như thế nào, nàng đều muốn đem đại sư Minh mang đi. Tiểu Lâm nói ra, Nhiễm Tiên sinh thích gì nhất kiếm? Vấn đề này đi ra, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Khang Kiến Vũ nhìn chằm chằm Lạc Lê Quân, hắn muốn nói cái gì, bị Tiền Huy ngăn lại. Cầm sư muội nắm thật chặt tay. Đây cũng là một cái lại cực kỳ đơn giản vấn đề. Đặng Lạc Quánh nhìn chằm chằm Lạc Lê Quân mặt, chỉ gặp Lạc Lê Quân mặt mũi tràn đầy dãy rủa. Ai? Nàng khẽ thở dài một tiếng. Lạc Lê Quân khẩn trương cực kỳ. Nàng khống chế mình hô hấp tần suất, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, trong đầu hồi tưởng lại qua lại đủ loại. Là ảnh đu kiếm. Có thể đây là kiếm của ta. Đại sư Minh kiếm là thương khung kiếm, nếu như đại sư Minh thích nhất, vậy cũng hẳn là thương khung kiếm. Thế nhưng là không đúng, đại sư Minh từng cùng ta nói qua, rất ưa thích dùng ảnh đu kiếm, đại sư Minh thích nhất, rất có thể chính là cái này. Thế nhưng, loại vấn đề này thật là Lâm Nhã tiên tử sẽ hỏi sao? Vấn đề này bên trong là không phải có cái gì bẫy dập. Nàng khẳng định để đó cái gì bẫy dập ở bên trong. Đến cùng là cái gì kiếm? Đại sư Minh chân tàng trong kiếm còn có cái gì kiếm? Hẳn là ảnh đu kiếm, đại sư Minh cho tới nay, đều đem đồ tốt nhất cho ta, không phải sao? Tựa như trước đó vấn đề. Không được, khả năng không phải ảnh đu kiếm, vấn đề này có bẫy dập, khẳng định có bẫy dập, sẽ không như thế đơn giản. Trong óc của nàng lấp lóe qua vô số thanh kiếm, đều là nhiễm tải chân tàng qua bảo kiếm. Đại sư Minh là một cái ái kiếm người, đối với những này kiếm cũng có người khác không có tình cảm. Làm sao còn không nói? Khang Kiến Vũ khẩn trương lên đến. Tiền Huy nói ra, Khang sư Minh, đừng loạn pha trộn, nàng hiện tại cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Khang Kiến Vũ mi tâm đều toát mồ hôi, ta cũng không muốn, đạo này để liên quan đến sinh tử a. Cầm sư muội nhìn về phía Triệu Thiên Vũ, Triệu sư Minh, ngươi nói Lạc sư tỷ có thể trả lời đi ra không? Có thể. Triệu Thiên Vũ cười cười. Chỉ cần là đối Lạc sư tỷ, hắn tín nhiệm vô điều kiện, cho dù là nàng giải Lạc sư tỷ, ngoài miệng cũng là tín nhiệm vô điều kiện. Cầm sư muội gọi ra khẩu khí, ta lúc đầu cũng lo lắng, Lạc sư tỷ giống như trả lời sai rất nhiều vấn đề, bất quá ngẫm lại cũng thế, loại vấn đề này chắc chắn sẽ không trả lời sai. Triệu Thiên Vũ cười cười, không nói thêm gì nữa. Cầm sư muội ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Lê Quân. Lạc Lê Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nói ra, thương cung kiếm, bởi vì đại sư Minh kiếm liền là thương cung kiếm. Chương 83. Khâu Duyệt Uyển xuất mã chương 83, Khâu Duyệt Uyển xuất mã hiện trường có chút tiến tĩnh. Người trong sân mí thở, nhìn chằm chằm trên đài tình hình. Nghe đáp án của nàng, Lâm Nhã tiên tử bật cười. Nghe được cái này đáp án, Lạc Lê Quân trong lòng run rẩy, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi có thể lại tuyển một lần. Lâm Nhã tiên tử ở trên cao nhìn xuống. Lạc Lê Quân hô hấp dồn dập, nàng nắm thật chặt tay cầm, thần sắc dần dần trở nên kiên định, ngươi không dùng để cho ta thiết sáo, ta liền tuyển thương cung kiếm. Lâm Nhã tiên tử hướng phía trước thị nữ phất phất tay. Nàng thế là đem trên hòn đá rèm vải kéo xuống. Ảnh đu kiếm. Lạc Lê Quân lảo đảo địa rút lui ra, sắc mặt trắng bệnh như chết. Cái này sao có thể, điều đó không có khả năng. Nàng không ngừng lẩm bẩm, không chịu tin tưởng sự thật trước mắt. Lâm Nhã tiên tử cười hỏi lại, cái gì không có khả năng? Lạc Lê Quân bị đẩy nói không ra lời. Lâm Nhã tiên tử cười bắt đầu, thật sự là buồn cười, lại là loại người như ngươi thường xuyên đợi tại bên cạnh hắn, ta muốn bất kỳ một cái nào nữ nhân tới đều sẽ so ngươi làm tốt hơn. Loại người như ngươi chính là như vậy, có không biết chân quý, thậm chí đã mất đi, cũng không biết là bởi vì cái gì. Buồn cười. Lạc Lê Quân lòng như cho nguội. Nàng thật là như vậy người sao? Lạc Lê Quân. Khang Kiến Vũ chửi ầm lên, ngươi thật là vô dụng, nhiếp tài vì ngươi ngay cả mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa, hiện tại chỉ là để ngươi làm chút chuyện nhỏ này ngươi đều làm không được, ngươi còn có cái gì dùng? Nào có rêu rao mình thích người khác, lại cái gì cũng không biết, liền đối phương yêu thích sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả, ngươi làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng? Ta nhìn ngươi chính là một kẻ xảo trá người, ngươi căn bản cũng không có yêu người khác, ngươi chỉ là làm bộ làm ra một bộ thâm tình bộ dáng. Lạc Lê Quân không ngừng lắc đầu, thanh âm đáng sợ không ngừng dao động, nàng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Phúc! Nàng không có thể chịu ở, một ngụm máu tươi phun tới. Được rồi, đại sư Minh. Thiến Huy liền vội vàng kéo Khang Kiến Vũ. Ta không cam tâm. Khang Kiến Vũ có chút tức giận, người này đơn giản vô dụng đến cực điểm. Thiến Huy thở dài. Cầm sư muội chậm rãi đi lên trước, đem Lạc Lê Quân giúp đỡ bắt đầu. Cầm sư muội, ta có phải là rất vô dụng hay không? Lạc Lê Quân tự giễu cười nói. Cầm sư muội nói ra, Lạc sư tỷ, đây là ngươi cùng đại sư Minh sự tình, bất quá, tại sư muội xem ra, ngươi có chút xin lỗi đại sư Minh. Lạc Lê Quân thân thể không tự giác địa run lên. Trước kia, nàng một mực không rõ, vừa rồi nghe được Lâm Nhã tiên tử lời nói, nàng giống như lập tức phản ứng lại. Có lẽ, nàng là bởi vì biết đại sư Minh một mực đều tại, sẽ không rời đi, cho nên, nàng nhiều khi căn bản vốn không để ý đại sư Minh. Người chính là như vậy, đạt được liền sẽ không chân quý. Lâm Nhã tiên tử xoay người, lạnh lùng nói, đã làm không được, vậy liền cút đi, về sau xem thật kỹ thanh mình, đừng lại tới quấy rầy chúng ta. Lạc Lê Quân nước mắt tràn mi mà ra, đứng tại trên đài thủy chung không chịu quay người, cho thể diện mà không cần. Lâm Nhã tiên tử lạnh xuống mặt, nàng đang muốn hạ lệnh chủ khách, đột nhiên nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên, cũng cùng đi theo đến trên đài cao. Nhìn thấy người này, Bạch Hoa tiên động người chỉ một thoáng tiến lên, đưa nàng vây quanh bắt đầu. Người tới người mặc màu đỏ nhạt quần áo, dáng dấp điên đảo chúng sinh, lại là một bộ dáng lười biếng. Là ngươi? Khâu Duyệt Uyển. Lạc Lê Quân hơi kinh ngạc. Khâu Duyệt Uyển vốn hẳn nên tại Tình Đoạn Sơn Mạch, chạy thế nào đến nơi này đến? Lòng của nàng lập tức nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác hiện lên trong lòng. So với Lâm Nhã tiên tử, nàng càng đề phòng Khâu Duyệt Uyển, phản phất là đến từ thực chất bên trong một loại phòng bị. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ nhìn lại, nàng đáng ghét hơn Khâu Duyệt Uyển. Mặc dù bị rất nhiều người vây quanh, Khâu Duyệt Uyển vẫn là một bộ vẻ ngoài tư thái, nàng nhìn nhiễm tài một chút, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có bị bắt lấy một ngày. Lâm Nhã tiên tử nhíu mày. Nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên, nàng cũng cảm giác được một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Có lẽ là đến từ nữ nhân giác quan thứ 6. Nữ nhân này có thể xa so với Lạc Lê Quân muốn nguy hiểm nhiều. Ngươi là người phương nào? Lâm Nhã tiên tử bóp một đạo kiếm quyết, trường kiếm lăng không, xa xa chỉ hướng Khâu Duyệt Uyển. Khâu Duyệt Uyển che miệng cười nói, ta nhìn thấy các ngươi đều tại đoạt nam nhân, ta nhìn cái này nam nhân cũng là thủy linh, ta cũng muốn thò một chân vào. Nếu không dạng này, ngươi cũng kiểm tra một chút ta, nếu là ta thắng, ta đem hắn mang đi, như thế nào? Tựa như là vừa rồi cách chơi. Ngươi muốn làm gì? Lạc Lê Quân không thoải mái mà hỏi thăm. Khâu Duyệt Uyển cười nói, ta thế nhưng là đang giúp ngươi, ngươi đoạt không trở lại, ta liền giúp ngươi cơ bể, thế nào? Ngươi! Lạc Lê Quân tức giận tới mức cắn răng. Sinh khí qua đi, nàng có chút sợ hãi. Nàng mới là cùng đại sư huynh người thân cận nhất, lúc đầu nàng ở phương diện này hẳn là thẳng tiến không lùi, lại không nghĩ rằng bại bởi Lâm Nhã tiên tử. Bây giờ, nếu như ngay cả chỉ là gặp quá lớn sư huynh vài lần người đều thành công, cái kia nàng nên dùng cái gì tự xử? Xem ra ngươi có lòng tin. Lâm Nhã tiên tử nói ra. Đương nhiên. Khâu Duyệt Uyển nói ra. Nếu như nói, Lạc Lê Quân là bồi hắn tam thế người, cái kia nàng Khâu Duyệt Uyển chính là theo hắn tam thế người, trên thế giới này, không còn có người có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn người này. Cái kia tốt. Lâm Nhã tiên tử cười bắt đầu. Vậy ta liền đến kiểm tra một chút ngươi, nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám nói mạnh miệng như vậy. Ta quên ngươi, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, mau chóng rời đi, vừa rồi khoác lác cái kia ngay tại bên cạnh ngươi, bộ dáng của nàng ngươi thấy được. Lạc Lê Quân mặt đỏ lên, cơ hồ muốn thổ huyết. Khâu Duyệt Uyển lắc đầu cười cười, ta còn không đến mức kéo đến loại tình trạng này, ngươi yên tâm đi. Hai người nhìn như đối chọi gay gắt, nhưng là, một câu toàn đều chiếu vào Lạc Lê Quân trên mặt đánh tới. Lạc Lê Quân vừa tức vừa bất đắc dĩ, nàng hận nhìn chằm hai người. Lâm Nhã tiên tử coi như xong, nàng là một người điên. Vì đại sư Minh có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng Khâu Duyệt Uyển tính là gì? Nàng nhận biết đại sư Minh mới mấy ngày, đại sư Minh thậm chí cũng chưa từng thấy qua nàng mấy lần. Nàng liền dám đến khiêu chiến cái này. Trên đài cao, Lâm Nhã tiên tử chậm rãi mở miệng, đã ngươi phách lối như vậy, vậy ta liền thi ngươi ba đề, cũng đều là liên quan tới nhiễm tài chuyện. Ba đề nếu là có một đạo đề đáp sai, liền coi như ta thua. Không đợi Lâm Nhã tiên tử nói xong, Khâu Duyệt Uyển mở miệng nói ra. Lạc Lê Quân ngơ ngác nhìn Khâu Duyệt Uyển. Khâu Duyệt Uyển điên rồi. Cho dù là chính nàng, cũng không dám nói ra như thế trường cuồng lời nói đến. Lạc sư tỷ, nàng là ai a? Cầm sư muội tò mò nhìn về phía trên đài người. Nàng giống như rất đẹp trai. Lạc Lê Quân cười lạnh bắt đầu, nói ra, nàng, một cái bệnh tâm thần mà thôi. Trước kia đại sư Minh căn bản vốn không nhận biết nàng, cùng nàng cũng chưa từng thấy qua vài lần. Nói như vậy, nàng cũng hẳn là đoạt không trở về đại sư Minh. Cầm sư muội có chút thất vọng, khẳng định đoạt không trở lại. Lạc Lê Quân cắn môi đỏ, không cần nghĩ ngợi. Nếu là thật sự để Khâu Duyệt Uyển thành công, cái kia nàng tính là gì? Chẳng những so ra kém Lâm Nhã thiên tử, ngay cả nàng Khâu Duyệt Uyển cũng không sánh nổi sao? Đề thứ nhất. Lâm Nhã tiên tử chậm rãi mở miệng, nhìn qua Khâu Duyệt Uyển gương mặt, nhiếp tài đối với trừ yêu ôm lấy dạng gì thái độ. Nghe được vấn đề như vậy, đám người một mặt mê hoặc nhìn về phía Lâm Nhã tiên tử. Chương 84. Nhân duyên kiếm chương 84, nhân duyên kiếm loại vấn đề này, căn bản không có một cái tiêu chuẩn đáp án. Dựa theo tu sĩ chính thống tới nói, hàng ma trừ yêu đều là chính đạo. Nhưng mà, quen thuộc nhiếp tài người đều biết, đang nói đến loại vấn đề này thời điểm, nhiếp tài nhiều khi đều sẽ mập mờ suy đoán, để cho người ta không làm rõ được hắn chân chính ý nghĩ. Cho dù là Lạc Lê Quân cũng không dám chút nào khẳng định xuống tới. Cho nên, nghe được vấn đề này, Lạc Lê Quân đầu tiên có chút ngạc nhiên, sau đó chính là phẫn nộ. Nói thật ra, so với vấn đề này, vừa rồi khảo vấn nàng những vấn đề kia quả thực là trò trẻ con. Loại vấn đề này, trừ phi cực kỳ hiểu rõ đại sư Minh nội tâm ý nghĩ người, không phải đều không đáp lại được. Lâm Nhã tiên tử hỏi nàng thời điểm, lại trực tiếp lược qua những này khó khăn vấn đề, mà đem loại vấn đề này hỏi tại Khâu Duyệt Uyển trên thân. Không hề nghi ngờ, đây là triệt để xem mặt nàng. Cái này rất khó sao? Nghe được vấn đề này, Khang Kiến Vũ nói ra. Tiền Huy nói ra, nếu như là Khang sư Minh, Khang sư Minh sẽ làm sao tuyển? Đây không phải là nói nhảm sao? Chỉ cần là yêu, vậy liền hẳn là giết, mà cũng giống như nhau. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, phải chết. Khang Kiến Vũ nói ra. Thiên Huy cười cười, nói ra, tựa như là chuyện như vậy. Cầm sư muội cùng Triệu Thiên Vũ liếc nhau một cái, đều trầm mặc đến không nói gì. Bọn hắn đều rõ ràng, Lâm Nhã tiên tử chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói loại vấn đề này. Nhưng nếu là để bọn hắn trả lời, bọn hắn cũng không dám khẳng định, cũng không dám trả lời. Người phân tốt xấu, yêu cũng là như thế. Khâu Duyệt Uyển cười nói, người xấu nên giết, hỏng yêu cũng nên giết. Ngươi không một lần nữa ngẫm lại. Lâm Nhã tiên tử nói ra. Khâu Duyệt Uyển đáp án cơ hồ là bất quá não, trực tiếp đã nói đi ra. Không cần. Khâu Duyệt Uyển lắc đầu. Lạc Lê Quân cắn môi đỏ, vừa nhìn về phía một bên Lâm Nhã tiên tử. Lâm Nhã tiên tử rủ xuống tầm mắt, nói ra, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn. Khâu Duyệt Uyển cười cười, cùng hắn chưa thấy qua vài lần người. Hai người đối thoại, để người ở chỗ này đều biết đáp án. Nhưng thật ra là đơn giản nhất bất quá, nhất chất phác bất quá đáp án. Nhưng người nào cũng không dám khẳng định, cái kia dù sao cũng là Cản Phong đạo trưởng cao độ. Khâu Duyệt Uyển như thế không cần nghĩ ngợi, rất hiển nhiên, chính như Đồng Lâm Nhã tiên tử nói, nàng thật hiểu rất rõ nhiếp tài. Lạc Lê Quân tim ẩn ẩn làm đau. Lâm Nhã tiên tử khác nhau đối đãi, đối nàng đã là một loại nhục nhã, mà càng nhục nhã chính là, nàng làm lại là đúng. Khâu Duyệt Uyển cái kia thái độ phảng phất cùng nàng là hai cái ngày đêm khác biệt. Liền xem như nàng, ở thời điểm này, cũng nói không gian nửa câu không phải đến. Đề thứ hai. Lâm Nhã tiên tử phất tay, một cái thị nữ mang tới một bức họa, rõ ràng là tình muốn nguyên ương đồ. Khang Kiến Vũ cùng Tiền Huy có chút mắt trợn tròn. Lâm Nhã tiên tử, ngài cái này. Tiền Huy nói ra, ta phải dùng, cho nên
vừa rồi ta để cho người ta đi lấy.
Lâm Nhã Tiên Tử lạnh nhạt nói.
Thiền Huy khỏe miệng kéo kéo.
Lâm Nhã Tiên Tử ngón tay gảy nhẹ, tình muốn nguyên ương đồ bay lượn mà ra, rơi vào Khâu Duyệt Tuyển trong tay.
Nàng xuất ra một cái phế ước, bên trong cắt không ngừng chảy xuống. Nhìn cái kia cái phế hạt cắt cùng tốc độ chảy, đoán chừng không đến nửa khắc đồng hồ liền sẽ lưu xong.
Tại cái phế hạt cắt lưu xong trước đó, ngươi nếu là thành công, như vậy để thứ hai cũng coi như để ngươi qua.
Lâm Nhã Tiên Tử nói ra.
Lạc Lê Quân siết chặt tay cầm.
Mỗi một đề phản phất đều là tại trên ngực của nàng đâm một cái hố.
Như thế điều kiện hà khắc cho đến Khâu Duyệt Tuyển, bản thân liền là đối nàng nhục nhã lớn nhất.
Không có vấn đề.
Khâu Duyệt Tuyển cười nói một câu.
Nàng đem tình muốn nguyên ương đồ để dưới đất, đưa tay bám vào ở trong đó.
Tại mọi người dưới ánh mắt, cái kia nguyên ương đồ bên trên vậy đối nguyên ương không ngừng hướng đối phương đi đến.
Trước đó Lạc Lê Quân nếm thử thời điểm, vậy đối nguyên ương còn vừa đi vừa nghỉ, thế nhưng bây giờ tình huống phía dưới, nhưng không có nửa điểm dừng lại.
Không bao lâu, một đôi nguyên ương liền đi tới cùng một chỗ, lẫn nhau lề mề.
Mà cái phếu bên trên hạt cát cũng bèn bèn chảy một nửa.
Lâm Nhã Tiên Tử chậm rãi nhắm mắt lại.
Nàng lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này đã cảm thấy không đơn giản, hiện tại quả là thế.
Tốc độ này, nhưng so với nàng thông qua tốc độ nhanh hơn.
Lâm Nhã Tiên Tử chậm rãi mở miệng, ngươi cùng hắn yêu nhau qua sao?
Không có.
Khâu Duyệt Uyển nói ra.
Vì sao?
Lâm Nhã Tiên Tử hỏi.
Vì sao?
Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng Khâu Duyệt Uyển cũng rất rõ ràng.
Hai cái đều là yêu mà không được người.
Sẽ hỏi vấn đề còn có cái gì?
Yêu, vậy liền không có biện pháp, cùng hắn chung đụng thời điểm, đã thống khổ lại vui vẻ, cho nên, thông qua cửa thứ hai không phải rất bình thường sao?
Khâu Duyệt Uyển nói ra.
Lâm Nhã Tiên Tử trầm mặc.
Lạc Lê Quân có chút không kèm được.
Nàng đột nhiên cảm giác thân thể khí lực giống như lập tức bị rút sạch.
Hai cái chưa từng cùng đại sư huynh yêu nhau qua người, yêu so với nàng càng thêm sâu sắc.
Chuyện này đối với nàng mà nói, quả thực là thiên đại trò đùa.
Thứ ba đề.
Lâm Nhã Tiên Tử gọi ra khẩu khí, nàng từ một bên người trong tay mang tới một thanh kiếm.
Nàng rút kiếm ném về Khâu Duyệt Uyển.
Đem nó rút ra, ngươi liền thắng.
Khâu Duyệt Uyển tiếp nhận kiếm nhất nhìn, lập tức vui vẻ, nhân duyên kiếm.
Không sai.
Lâm Nhã Tiên Tử nói ra, đây là dùng nhiễm tài vận mệnh nhân duyên liên hệ lên kiếm, chỉ có chân mệnh của hắn có thể rút kiếm ra đến.
Nếu như không phải ngươi, nếu như là Lạc Lê Quân lời nói, ta là tuyệt không thể đem thanh kiếm này lấy ra.
Lạc Lê Quân nghẹn đỏ mặt, siết chặt nắm đấm.
Rất nhanh, nàng ủ rũ đồng dạng buông tay ra, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khâu Duyệt Uyển.
Nàng ẩn ẩn hy vọng Khâu Duyệt Uyển có thể đem đại sư Minh cứu ra, nhưng trong lòng đồng dạng phi thường lo lắng.
Nàng không hy vọng Khâu Duyệt Uyển có thể đem kiếm này rút ra.
Khâu Duyệt Uyển cười cười, nhìn về phía nhiễm tài, ta chưa từng có cho ngươi chứng minh qua, lần này có lẽ là một lần rất tốt chứng minh.
Lâm Nhã Tiên Tử ngưng thần tụ ý kỳ thật, nàng đã từng nổ qua, trước kia còn có chút buông lòng kiếm, bây giờ kiên cố như núi, làm sao cũng không nổ ra được.
Nàng từng tưởng rằng Lạc Lê Quân nguyên nhân,
nhưng về sau nàng phát hiện, cùng Lạc Lê Quân con hàng này không hề có một chút quan hệ.
Khang Kiến Vũ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt,
hắn chăm chú lôi kéo Tiền Huy tay, lòng bàn tay mồ hôi thẩm thấu ra, hắn trực tiếp đem mồ hôi xoa tại Tiền Huy trên quần áo.
Tiền Huy,
Tam sư đệ, ngươi nói cho cùng sẽ như thế nào?
Hắn nói chuyện bắt đầu có chút cả lăm.
Tiền Huy nói ra, xem đi, có lẽ là dự kiến không đến kết quả.
Tại mọi người trong ánh mắt, Khâu Duyệt Uyển đưa tay nắm chuôi kiếm,
nàng thử nghiệm dùng sức, chuôi kiếm cũng không rút ra.
Lâm Nhã Tiên Tử nắm chặt tay chậm rãi nuối lòng ra,
mà nhìn thấy một màn này, Lạc Lê Quân căng cứng tâm cũng thư giãn rất nhiều.
Không nổ ra được,
không nổ ra được liền tốt.
Đã thấy loại này, Khâu Duyệt Uyển đột nhiên dùng sức,
bang,
trường kiếm ứng thanh rút ra, trường kiếm màu bạc dưới ánh mặt trời lóe ra quang huy,
mà tại hào quang màu bạc này bên trong, ẩn ẩn mang theo một tia huyết sắc, thê lương mà mỹ hảo.
Lâm Nhã Tiên Tử trừng trong mắt, không thể tin được.
Lạc Lê Quân có chút há hốc mồm, giờ này khắc này, nàng nhịp tim như điên, làm sao cũng vô pháp khắc chế.
Trước đó loại kia cảm giác mãnh liệt lại một lần nữa hiện ra đến,
đả kích cường liệt, để nàng đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ.
Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Nhiễm Tại, phản phất tại hướng hắn cầu chứng cái gì.
Chỉ là Nhiễm Tại không để ý đến nàng, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Khâu Duyệt Uyển.
Nhiễm Tại cũng không thể tưởng tượng nổi, ngạc nhiên thất thần.
Tại hắn tu luyện cái này tiên pháp thời điểm, sư phó liền từng đã nói với hắn,
đây là thiên đạo chi pháp, người tu hành thoát thân phàm tục quy tắc, có được chính mình nói.
Thoát thai từ thất tình lục dục bên ngoài, đã không còn nhân duyên tình yêu mà nói.
Vốn nên như vậy,
nhưng rất nhanh Nhiễm Tại liền muốn thông trong đó khớp nối, hiểu được.
Chương 85.
Nàng chết chắc rồi, chương 85, nàng chết chắc rồi, ta toàn đều đáp đúng, người ta có thể mang đi à?
Khâu Duyệt Uyển cười nói,
người sẽ chết.
Lâm Nhã Tiên Tử nhàn nhạt mở miệng nói ra.
Khâu Duyệt Uyển chỉ là trừng trừng nhìn nàng.
Song phương ánh mắt đụng nhau, không khí chung quanh phảng phất cũng biến thành nặng nề rất nhiều.
Khâu Duyệt Uyển đỗng nhiên cười cười, nhanh chân hướng Nhiễm Tại đi đến.
Một đạo kiếm khí gào thét mà qua, ở trước mặt nàng vạch ra một đạo dấu vết rất sâu.
Xem ra nếu là vừa rồi Lạc Lê Quân đáp đúng, ngươi cũng không định bỏ mặc.
Khâu Duyệt Uyển cười nói.
Lâm Nhã Tiên Tử khinh thường nói, là nàng quá ngây thơ, động động một mép vừa muốn đem người mang đi, ngươi cảm thấy khả năng sao?
Nhưng ta vẫn là muốn mang đi hắn.
Khâu Duyệt Uyển nói ra.
Lâm Nhã Tiên Tử thân ảnh lóe lên, hướng Khâu Duyệt Uyển bỏ tới.
Khâu Duyệt Uyển thân ảnh bị dị né tránh, trực tiếp đi vào Nhiễm Tài trước mặt.
Ngươi thật là một cái yêu tinh hại người.
Nàng thở dài, ôm Nhiễm Tài eo, hướng một phương hướng khác bay đi.
Dừng lại.
Lâm Nhã Tiên Tử quát.
Trong chốc lát công phu, mười mấy đạo kiếm khí tung hoành mà đến.
Khâu Duyệt Uyển phất tay ngăn cản, trận trận tiếng phá hủy tại bốn phía truyền ra.
Lâm Nhã Tiên Tử thân ảnh cực nhanh, lúc này cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng.
Nhưng Câu Duyệt Uyển cũng không bối rối, nàng ngoài thân hóa hình, có mấy đạo thân ảnh, đồng thời hướng Lâm Nhã Tiên tử bổ nhào qua. Đông đông đông. Trong nháy mắt công phu, song phương chiến đấu trên trăm chiêu. Trận trận gợn sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, trung quanh núi đá, cây cối bị cố lực lượng này chấn không ngừng loạn chiến. Cho dù là tại thạch đầu mặt ngoài, cũng giống như không chịu nổi áp lực, từng tầng bong ra từng mảng xuống tới. Trong hỗn loạn, Khâu Duyệt Uyển phất tay đánh ra một đạo như nguyệt nha lô đen, ôm nhiễm tải nhảy vào trong lô đen. Lô đen sau đó khép lại, hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lâm Nhã Tiên tử lên cơn giận dữ, quát to một tiếng. Phi kiếm của nàng nương theo lấy tâm tình của nàng, không khác biệt công kích, đáng sợ kiếm khí ở trung quanh không ngừng quét ngang. Người trong sân không ngừng buôn tẩu chạy trốn, nếu là bị kiếm khí này đánh tới trên thân, không chết cũng tàn phế phế. Trong đám người, Khang Kiến Vũ kiên trì tiến lên. "Khang sư minh, đi." Tiền Huy vội vàng lôi kéo hắn. Những người khác đều nhao nhao trốn. Lúc này là Lâm Nhã Tiên tử thương tâm nhất thời điểm, ta muốn đi an ủi nàng. Khang Kiến Vũ hô to nói ra, thanh âm dần dần bao phủ trong lúc hỗn loạn. "Ngươi là đang tìm cái chết." Tiền Huy đơn giản bó tay rồi. "Phanh." Không biết nơi nào bay tới một đạo thạch đầu, chính giữa Khang Kiến Vũ mặt, Khang Kiến Vũ máu mũi chảy ra. Sau đó một đạo vô hình kiếm khí tung hoành mà đến, Khang Kiến Vũ dọa đến đưa ra mồ hôi lạnh, rất nhanh cả người hắn liền ngã bay ra ngoài. "Dựa vào." Tiền Huy mắng to một tiếng. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, lôi kéo Khang sư Minh một chân, vắt chân lên cổ lôi kéo Khang sư Minh chạy ra ngoài. Trong rừng, Khâu Duyệt Uyển phun ra một ngụm máu tươi, có chút chật vật vì một chân trên đất, nhưng người đứng phía sau giống như không có một chút biểu thị. Khâu Duyệt Uyển có chút tức giận, ta nói thế nào đều cứu được ngươi, ngươi tốt xấu tới dịu ta một cái, ngươi trước tiên đem trên người ta đồ vật giải khai. Nhiễm Tài nói ra. "A, quên." Khâu Duyệt Uyển lấy lại tinh thần, phất tay một đạo quang mang đánh gãy Nhiễm Tài trên người xiềng xích. Loại này xiềng xích từ trong đến ngoài, phong ấn Nhiễm Tài lực lượng, từ ngoại bộ bổ ra cũng không tính quá khó khăn. Nhiễm Tài có thể tự do bước nhanh đi tới đem Khâu Duyệt Uyển đỡ lên đến. Khâu Duyệt Uyển mặc dù đã tốt hơn nhiều, cũng vui vẻ đến làm cho hắn bị giống Thái Hoàng Thái Hậu đi đến một gốc đại thụ che trời dưới mới ngừng lại được. Cái này Lâm Nhã Tiên tử thực lực thật sự là đáng sợ, so với nàng thực lực mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dựa theo nàng hiện tại loại thực lực này đến xem, tiếp qua một chút thời gian, nàng chỉ sợ liền đã có thể đạp phá hư không, phi thăng mà đi. Thật là một cái yêu nghiệt, bất quá nàng vẫn còn so sánh không lên ngươi. Ngươi mới tu luyện gần ấy thời gian, nếu như ngươi tu luyện một đoạn thời gian nữa, chắc hẳn nàng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nàng một bên nói, một bên ngồi xuống. Nhiễm Tài nói ra, ngươi không nên rút ra thanh kiếm kia. Bọn hắn những ngày tu tiên đều giảng cứu nói. Theo Nhiễm Tài, đạo rất như là một loại quy tắc, bọn hắn người tu đạo là tại thuận theo những quy tắc này. Mệnh của hắn bên trong nhất định không có nhân duyên, cho nên hắn nhân duyên kiếm là không ai có thể rút ra, Lạc Lê Quân không được, Lâm Nhã Tiên tử không được, Khâu Duyệt Uyển cũng tương tự không được. Nàng sở dĩ có thể đem nhân duyên bản kiếm đi ra, là bởi vì nàng nghịch thiên cải mệnh. Muốn nghịch thiên cải mệnh, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Khâu Duyệt Uyển hiện tại hiển nhiên đã bị phản vệ, mà loại này phản vệ khẳng định không chỉ là ngần ấy tổn thương mà thôi, khả năng còn biết không ngừng tiếp tục kéo dài. Khâu Duyệt Uyển cười cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Tài, bản thân lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền phát hiện tương lai của ngươi hoàn toàn u ám, làm sao cũng nhìn không thấu. Ta chưa bao giờ từng thấy có người tương lai là như vậy, cho dù là năm đó Trần Kinh Châu, cũng không có loại tình huống này. Tương lai của ngươi rất có thể sẽ chết. Nhiễm Tài không thèm để ý cười cười. Điểm này, sư phụ đã từng đã nói với hắn. Hắn từng muốn thăm dò qua. Bất quá, sư phó cũng tốt, Khâu Duyệt Uyển cũng tốt, bọn hắn dù sao không phải lão tiên gia, năng lực có hạn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia nửa điểm. Ngươi thụ thương, chúng ta đi trước tìm một chỗ chữa thương cho ngươi a. Nhiễm Tài đem Khâu Duyệt Uyển giúp đỡ bắt đầu nói ra. Khâu Duyệt Uyển cười cười, kỳ thật, tại ta trong trí nhớ, là không có cùng ngươi chung đụng đoạn trải qua này, hiện tại nhiều một đoạn. Chúng ta dù sao gặp qua số lần không nhiều. Cũng là, mấy bóng người vội vàng mà đến. Bọn hắn rất mau tới đến dưới một cây đại thụ, chỉ gặp đại thụ kia phía dưới giữ lại một đạo lệnh bài. Lạc Lê Quân bước nhanh đi lên trước, tướng lệnh bài lấy xuống. Chỉ gặp trên lệnh bài quang mang run lên, hiển lộ một hàng chữ. Huyền cô nương bởi vì cứu ta bị thương, ta muốn dẫn nàng đi chữa thương, các ngươi tới trước trong trường thành chờ đợi, chờ chúng ta chữa thương về sau, liền sẽ đến trong trường thành cùng các ngươi tụ hợp. Lạc Lê Quân quay người liền muốn đuổi theo ra đi. Đặng Lạc Bánh vội vàng kéo lại nàng, "Lạc sư tỷ, ngươi làm cái gì? Đuổi theo đại sư huynh bọn hắn?" Lạc Lê Quân nói ra, hiện tại đuổi theo còn có thể đuổi được. Nếu là đã chậm đại sư minh bọn hắn liền rời đi. Đi chỗ nào truy? Đặng Lạc Quánh hỏi. Lạc Lê Quân sắc mặt cứng một cái. Đừng nói là đi chỗ nào, phương hướng là cái nào, nàng cũng không dám xác định được. Thế nhưng, Khâu Duyệt Uyển nữ nhân này quá đẹp đẽ, quá nguy hiểm. Để nàng cùng đại sư minh một chỗ cùng một chỗ, nàng làm sao cũng không yên lòng đến. Hiện tại đuổi theo khẳng định đuổi không kịp, nếu như ngươi tùy tiện đuổi theo, đến lúc đó Nhiệm sư minh bọn hắn trở về, ngược lại tìm không thấy các ngươi. Đặng Lạc Quánh lại bổ sung bắt đầu. Lạc Lê Quân có chút bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ đến đại sư minh cùng nữ nhân kia thời gian dài như vậy một chỗ, trong lòng không nói ra được kiểm chế cùng khó chịu. Lúc này, Triệu Thiên Vũ an ủi, "Lạc sư tỷ, ngươi đừng lo lắng nhiều như vậy, đại sư minh khẳng định sẽ rất mau trở lại, chúng ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận. Dù sao con đường sau đó vẫn là muốn đi, chúng ta có thể sớm đi tìm hiểu một chút tình huống, đến lúc đó xuất phát lúc có thể thuận lợi hơn một điểm." "Cũng chỉ có như vậy." Lạc Lê Quân nhẹ gật đầu. "Mọi người tại nơi này nghỉ ngơi xuống tới." Đặng Lạc Quánh lại một lần nữa đưa ra từ biệt, sau đó cưỡi nàng đại điêu bay mất. Giữa sân chỉ còn lại Lạc Lê Quân, Triệu Thiên Vũ cùng Cẩm Sư mỗi ba người tại rừng nghỉ ngơi một trận, cũng chạy tới trong trường thành. Bạch Hoa Tiên Động. Lâm Nhã Tiên Tử nhìn qua phía trước rừng đảo, thật lâu không nói. Một tên thị nữ đi đến bên người nàng, động chủ đã phát giác được một kia hành tung, cước trình của bọn họ tựa hồ không vui. Chúng ta đuổi theo lời nói, hẳn là còn có thể đuổi được. Được rồi. Lâm Nhã Tiên Tử khoát khoát tay, liền để nữ nhân này hảo hảo hưởng thụ cuối cùng đoạn thời gian này a. A. Thị nữ hơi kinh ngạc, nhìn nữ nhân kia xuất thủ, thực lực kinh khủng như vậy, làm sao cũng không giống là nhanh chết người. Lâm Nhã Tiên Tử cười lạnh không ngừng, nghịch thiên cải mệnh không phải ai cũng có thể làm, lần này nàng chết chắc rồi. Chương 86. Trần Khinh Châu kiếm chương 86, Trần Khinh Châu kiếm thị nữ có chút không rõ ràng cho lắm, đã như vậy, vì sao nàng còn muốn làm như vậy? Có lẽ là yêu mà không được, có lẽ là. Lâm Nhã Tiên Tử ngậm miệng, không có tiếp tục nói hết, chỉ là ú ú thở dài một cái. Thị nữ cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận. Từ người này pháp lực đến xem, thực lực của nàng thậm chí tại động chủ phía trên, lại làm lựa chọn như vậy. Phàm là nàng không tìm chết, nàng cho dù không phải yêu tiên, cũng có thể tiêu giao thế gian. Lâm Nhã Tiên Tử yên lặng quay người đi trở về động phủ. Có lẽ là đồng tình, có lẽ là đồng bệnh tương liên, nàng đối với Khâu Duyệt Uyển cũng không có đối Lạc Lê Quân loại kia cảm giác chán ghét. Cho nên, ở trước mặt Lâm kết quả như vậy, nàng có chút kiềm chế cùng khó chịu. Động chủ, Khang Kiến Vũ còn tại ngoài cửa. Thị nữ nói ra. Lâm Nhã Tiên Tử không kiên nhẫn nói, "Oanh hắn đi. Nếu là hắn không đi đâu, đánh cho tàn phế hắn, sau đó ném ra." Một chỗ rừng rậm. Hai người vừa đi vừa nghỉ, Khâu Duyệt Uyển sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. "Ta đi không được rồi." Nàng khoát khoát tay, nói ra. "Vậy liền nghỉ ngơi một chút ta." Nhiễm Tài mắt nhìn xung quanh, tìm vị trí tốt. Khâu Duyệt Uyển liếc mắt lườm giá hỏa này một chút. Hắn là thật không hiểu vẫn là chứa không hiểu đâu. "Tốt a." Khâu Duyệt Uyển lập tức phát hiện mình sai, giá hỏa này là thật không hiểu. Nàng ho một tiếng, nói ra, "Ta thương thế tương đối nặng, không thể bị dở dàng, đậu ở chỗ này cũng không phải sự tình, như vậy đi, ngươi cùng ta đi." "Cũng được." Nhiễm Tài muốn cũng không có vấn đề. Hắn ngồi xuống thân thể. Khâu Duyệt Uyển cười hì hì tựa ở phía sau lưng của hắn bên trên. So với nữ nhân phía sau lưng, nam nhân phía sau lưng lộ ra rộng thùng thình rất nhiều. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, cũng làm cho người có một loại cảm giác an toàn. Hai người một đường hướng phía trước đi. Từ từ, phía trước dần dần xuất hiện sương mù dày đặc. Những này sương mù dày đặc mười phần nồng đậm, từ Nhiễm Tài thị giác nhìn lại, rất hiển nhiên là bị tụ lại lên. Ở phía trước, Nhiễm Tài hỏi. Khâu Duyệt Uyển gật gật đầu, ngay ở phía trước, một mực đi lên phía trước là có thể. Tốt. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu. Hắn con Khâu Duyệt Uyển một mực hướng phía trước đi, không biết đi được bao lâu. Phía trước sương mù dày đặc dần dần tán đi một chút, đi đến một mảnh rừng hoa đảo, nơi này xuất hiện một chút màu đỏ khí vụ, quỷ dị mà thần bí. Khâu Duyệt Uyển cười cười, kêu lên, "Lão giả, là ta." Lời của nàng truyền ra, trung quanh cũng không có cái gì dị dạng. Thấy thế, Khâu Duyệt Uyển hừ bắt đầu, "Ta mặc dù thụ thường, nhưng ngươi có tin ta hay không một thành cáo lửa, đưa ngươi nơi này đốt sạch sẽ." Không gian rất nhanh truyền đến một đạo đắng chát tiếng cười. "Ngươi vẫn là như thế không thèm nói đạo lý, ngươi không bảo vệ của ngươi Thiên Đạo kiếm, tìm ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ của ngươi Thiên Đạo kiếm bị cướp?" Đây là một giọng dàn mua, phảng phất có mấy trăm tuổi. Nương theo lấy thanh âm của hắn truyền ra, cái kia màu đỏ khí vụ dần dần tản ra. Phía trước quang cảnh thế là hoàn chỉnh xuất hiện tại Nhiễm Tài trước mặt hai người. Rõ ràng là một mảnh mỹ lệ vô cùng rừng hoa đảo, tại màu đỏ khí vụ tản ra về sau, một mùi thơm hương vị phảng phất tại chót mũi lượn lờ, làm cho người say mê. Nhiễm Tài âm thầm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này lại là như vậy thế ngoại đảo nguyên. "Xinh đẹp a." Nhìn thấy Nhiễm Tài dáng vẻ, Khâu Duyệt Uyển cười nói, "Rất xinh đẹp." Nhiễm Tài cười gật đầu. Khâu Duyệt Uyển tiếp tục chỉ vào đường để Nhiễm Tài tiến lên. Không bao lâu, hai người tới một gốc to lớn cây cối trước. Cây này một phảng phất chống trời trụ từ đồng dạng, mười mấy người ôm hết cũng chưa chắc có thể ôm ở. Cây kia một cao ngất vô cùng, phảng phất cũng là cắm vào vân đoan. "Lão giả, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ." Khâu Duyệt Uyển nói ra. Tiếng nói của nàng vừa dứt, cây kia chơi lên một trận xê dịch. Ngay sau đó một trường to lớn mặt người xuất hiện tại trên cành cây. Một màn này lại để cho Nhiễm Tài âm thầm có chút giật mình. Mặc dù trước kia đối phó qua rất nhiều yêu thú, nhưng này dù sao đều là thú loại, lại không nghĩ rằng trước mắt lại là một cái cây thành tinh. Với lại, cây này mang đến cho hắn một cảm giác đã trải qua vô số tuyết nguyệt, chí ít cũng có ngàn năm. Vị tiểu huynh đệ này giống như đối với ta rất tốt kỳ. Thu yêu nét miệng cười cười, nụ cười kia nương theo lấy màu xanh lá khuôn mặt, làm cho người có chút run rẩy. Nhiễm Tài nói ra, ngươi là thiên niên thụ yêu. Không sai. Thu yêu nhẹ gật đầu, hơn 1.000 năm. Lâu như vậy. Nhiễm Tài cảm khái. Thu yêu nhẹ gật đầu, đúng vậy à, yêu linh muốn thành tiên, tựa hồ muốn so nhân linh trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần cố gắng mới có thể đạt thành. Ta loại sinh linh này tư chất ngu dốt, đời này sợ là sẽ không bao giờ lại có thành tiên hy vọng. Khâu Duyệt Uyển ngắt lời hắn, nói ra, ngươi đừng nói trước ngươi thí sự, giúp ta nhìn xem thương thế của ta đi, đối ngươi mà nói, hẳn là làm được. Ngươi làm sao lại thụ loại này thương? Nhìn thấy Khâu Duyệt Uyển thương, Thu Yêu kinh dị nói, không cẩn thận. Khâu Duyệt Uyển lắc đầu, thương thế này có chút khó giải quyết. Thu Yêu đối Khâu Duyệt Uyển kinh lịch không cảm thấy hứng thú, thuận lại nói của nàng nói, không có cách nào sao? Khâu Duyệt Uyển hỏi. Có. Thu Yêu đột nhiên mở miệng. Đúng lúc này, cây đột nhiên rung động bắt đầu. Rất nhanh, cái kia to lớn thân cây không ngừng run, vỏ cây chậm rãi chống ra. Một đạo thân ảnh giản mua từ vỏ cây từng điểm đi tới. Rõ ràng là một cái 50-60 tuổi lão giả, vẫn là bản thể dễ chịu một chút. Hắn đi tới về sau, không thích đứng địa lay động hạ đầu của mình, sau đó nhìn về phía Nhiễm Tài cười nói, để tiên sinh chê cười. Nhiễm Tài vừa cười vừa nói, hôm nay ngược lại là kiến thức không thiếu, xin mời đi theo ta. Thu Yêu bắt đầu ở phía trước dẫn đường, một đường hướng phía trước, đi trong chốc lát, đi vào một chỗ phòng. Phòng là một cái nhà gỗ, bên trong trưng bày một ít gì đó, đủ loại đều có, trong đó còn có một số nhân tộc sử dụng pháp khí. Đây là thù lao của ta. Thu Yêu cười giới thiệu đến, mỗi một cái tới đây tìm ta hỗ trợ người, đều muốn cho ra thù lao của hắn, không phải ta sẽ không hỗ trợ. Thì ra là thế. Nhiễm Tài cười cười. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn nhất định, đặt ở một thanh kiếm bên trên. Nhiễm Tài bây tay một cái, thanh kiếm kia phảng phất nhận lấy chiếu lệnh, đúng là trường kiếm ra khỏi vỏ, bay đến Nhiễm Tài trước mặt, trên thân kiếm mang theo linh quang, kỳ lạ mà dị thường. A, Thu Yêu lấy làm kinh hãi, thanh kiếm này tựa hồ nhận thức, ngươi làm sao làm được? Ta cũng không biết. Nhiễm Tài lắc đầu. Thu Yêu thật sâu nhìn một chút thanh kiếm này, nói ra, ngươi biết chủ nhân của nó người nào không? Ai? Nhiễm Tài hỏi. Trần Kinh Châu. Thu Yêu nói ra, đây là Trần Kinh Châu bản mệnh pháp khí. Trong khách sạn, Lạc Lê Quân ba người trầm ngâm bắt đầu. Cầm sư muội nói ra, Triệu sư minh, ngươi nói có thể đều là thật. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng đâu? Không có gì không thích hợp. Triệu Thiên Vũ lắc đầu, ta nghe được tin tức chính là những này. Hắn nhìn về phía Lạc Lê Quân, Lạc sư tỷ, đi thôi. Chúng ta không phải muốn cho đại sư minh điều tra rõ ràng tin tức sao? Hiện tại có tin tức như vậy tại, chúng ta tốt nhất đi làm rõ ràng. Đến lúc đó đại sư minh trở về, chúng ta cũng tốt cùng đại sư minh bàn giao, như thế nào? Lạc Lê Quân trầm ngâm bắt đầu. Nàng những ngày này đầu rối bời, cũng nói không ra cái như thế về sau, chỉ là nghe được cùng đại sư minh có quan hệ, nàng tinh thần lập tức phấn chấn bắt đầu. Cầm sư muội nhìn xem một màn này, không tự chủ nhíu mày. Từ khi đại sư minh không tại về sau, nàng cảm giác Triệu sư minh giống như có chút biến hóa. Lúc đầu có loại giữ khuôn phép cảm giác, bây giờ trở nên trương dương một chút. Nàng luôn cảm giác Triệu sư minh rất muốn cho Lạc sư tỷ đi, hiểu vẻ mặt kia lơ đãng nhìn, thậm chí sẽ không phát giác được. Tốt a. Lạc Lê Quân hít một hơi thật sâu, cắn răng gật đầu. Nếu là vì đại sư minh, bất kể như thế nào, nàng đều muốn đi. Với lại, là tiểu sư để nói, những tin tức này cũng khẳng định đáng tin. Chương 87. Chết đi ma tu chương 87, chết đi ma tu một chỗ phủ đệ. Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chư vị là tiên nhân. Một cái lao giả tiến lên ô quyền. Hiu. Lóe lên ánh bạc, một thanh trường kiếm rơi vào cổ của hắn chỗ. Lão giả đầu đầy mồ hôi, vội vàng cầu xin tha thứ, hảo hán, hiệp khách, tha mạng. Lạc Lê Quân lạnh lùng mở miệng, trên người ngươi có ma tu khí tức, ngươi cho chúng ta không nhìn ra, thế mà còn dám chủ động tới tìm chúng ta. Không phải, không phải. Lão giả thê lương buồn bã khổ, tiểu lão nhân chỉ là người bình thường, sao có thể là cái gì ma tu, tiên tử, tha mạng a tha mạng a. Lạc Lê Quân hỏi, ta hỏi ngươi, nơi này là không phải từng có kiếm quang trùng thiên? Không có a. Lão giả mơ hồ lắc đầu. Hiu. Kiếm khí gào thét mà ra, từ cổ của hắn chỗ hiện lên. Lão giả chỗ cổ một nhóm máu tươi trở xuống. Triệu Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng, sư tỷ ta tra hỏi, ngươi liền thành thành thật thật trả lời, nếu không, ta nhất định phải để cho các ngươi những này ma tu hồn phi phách tán. Lạc Lê Quân sốt ruột lấy hỏi thăm, cũng không để ý, nhưng mà một màn này tại Cẩm Sư Muội xem ra, lại càng phát ra cảm thấy cổ quái. Trước kia đều nói Triệu sư minh tâm địa rất mềm, hiện tại từ cái này tác phong đến xem, không quá giống. Lão giả cảm nhận được chỗ cổ ý lạnh, bất đắc dĩ nói, là có một đạo kiếm khí đột nhiên bạo phát đi ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Đó là cái gì kiếm khí? Lạc Lê Quân sốt ruột địa truy vấn. Lão giả nói ra, là một sợi kiếm khí màu vàng nóng, xen lẫn màu trắng ánh sáng nhạt. Quả nhiên, là Bạch Vĩ kiếm. Lạc Lê Quân vui mừng nhướng mày. Bạch Vĩ kiếm nhưng thật ra là đại sư minh trước kia bộ kiếm, về sau hắn xông xáo giang hồ, đem Bạch Vĩ kiếm đưa cho một vị bằng hữu. Lại về sau, Bạch Vĩ kiếm bởi vì bằng hữu kia bỏ mình mà chẳng biết đi đâu. Đại sư minh từng đi tìm mấy lần, bất quá, một mực không thể tìm tới, về sau liền thôi. Cho nên, nàng nghe được tin tức, tự nhiên là ngựa không dừng vó địa chạy tới. Lão giả nói ra, ta hiện tại đã nói, ngươi có thể bỏ qua cho ta đi. Hưu. Triệu Thiên Vũ trưởng kiếm hất lên, lão giả ứng thanh ngã trên mặt đất. Ba người xoay người lại, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Người kia mặc áo đen, một đôi con ngươi có chút màu đỏ tươi. Hắn ôm một thanh kiếm, trên chuôi kiếm mang theo cổ quái thú văn, sinh động sinh huy. Nhìn thấy mấy người xoay người, hắn châm chọc cười bắt đầu, không hổ là người trong chính đạo, động thủ cũng không hề nể mặt mũi. Đối phó các ngươi những ngày ma tu, không có cái gì có thể nói. Triệu Thiên Vũ lạnh giọng nói. Lạc Lê Quân ánh mắt thì là chăm chú nhìn bộ ngực hắn ôm trôi kiếm này. Đó chính là Bạch Vĩ kiếm. Thanh kiếm giao ra. Lạc Lê Quân nhìn chằm chằm người áo đen kia nói. Người áo đen cười lạnh không ngừng, dựa vào cái gì? Lạc Lê Quân trong lòng mặc niệm, phi kiếm thế ra, chỉ bằng thực lực của ta. Người áo đen quan sát nàng, lại sâu sắc nhìn qua mắt Triệu Thiên Vũ. Giao không giao? Lạc Lê Quân lại một lần nói ra. Người áo đen tựa hồ tại dãy rủa, hắn cắn răng, rút ra Bạch Vĩ kiếm hướng Lạc Lê Quân công tới. Lạc Lê Quân cũng là không khách khí, cùng chiến đấu cùng một chỗ. Lạc Lê Quân mặc dù không đối phó được Lâm Nhã tiên tử như thế quái vật, nhưng là đối phó một cái loại này ma tu đơn giản dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, ma tu liền đã bị đánh rơi xuống đến, bản thân bị trọng thương. Triệu Thiên Vũ ở một bên cười đến vui vẻ. Cầm sư muội nhưng dù sao cảm giác được cái nào đều không thích hợp, hết thảy không khỏi quá mức thuận lợi. Với lại, cái này ma tu cho nàng cảm giác tựa như là nhận biết Triệu sư minh. Ma tu ngã xuống đất, hắn khẽ cắn môi, đem trong tay Bạch Vĩ kiếm ném ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn nhảy lên một cái, hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Lạc Lê Quân hướng phía Bạch Vĩ kiếm đuổi theo, giống bảo bối đem Bạch Vĩ kiếm bảo hộ ở trong ngực. Mà Triệu Thiên Vũ rút ra trường kiếm, hướng phía Ma Tu hậu tâm đã đâm đi, một kiếm xuyên thủng cái kia Ma Tu trái tim. Cái này cùng nói, không giống nhau. Ma Tu miệng đầy máu tươi, mơ hồ nói chuyện. Cái này để người ta nghe không rõ lắm, hắn nói là cái gì? Hắn đem trường kiếm rút ra, Ma Tu ngã trên mặt đất. Lạc Lê Quân cùng ôm kiếm đi tới. Đã mục đích đã đạt thành, vậy chúng ta cần phải đi. Lạc Lê Quân nói ra. Triệu Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn ánh mắt nhất định, rơi vào Ma Tu bên hông trên ngọc bội. Sư tỷ, ngươi nhìn, ngọc bội kia giống như không đơn giản. Lạc Lê Quân nghi ngờ đi lên trước. Nhìn thấy một màn kia, nàng cảm giác một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Đây là cái gì? Nàng kim lòng không đặng cầm lấy ngọc bội. Giờ này khắc này, tại trong óc của nàng lại xuất hiện một chút thanh âm kỳ quái. Kiếm bộ dáng không phải vậy dùng, kiếm là giết người đồ vật, biết không? Kiếm cùng đao khác biệt, đao càng bá đạo, mà kiếm đâu, lăng lệ bên trong không mất ôn hòa, chính là quân tử, nhưng quân tử dùng kiếm, giết người không thấy máu. Kiếm là có được khí chất, coi ngươi phát hiện kiếm khí chất, kiếm của ngươi hẳn là liền đã đại thành. Thanh âm này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Lạc Lê Quân không khỏi sắc mặt hơi trắng bệnh. Triệu Thiên Vũ trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, nhưng hắn lập tức biểu lộ ra lo lắng, do hỏi: "Lạc sư tỷ, ngươi thế nào, có phải hay không ngọc bội kia có vấn đề gì?" "Không, không có." Lạc Lê Quân lắc đầu, vô ý thức siết chặt ngọc bội. Nàng xem đi ra, ngọc bội kia khẳng định cùng mình có liên quan gì. Tại một bên khác, Cầm Sư Muội ánh mắt chuyển động, rơi vào phía trước một cái cửa miệng. Đó là một cái phòng ở nhưng cổ quái rất. Chung quanh phòng ở đều mở cửa, chỉ có phòng này đại môn đóng chặt. Mơ hồ trong đó, Cầm Sư Muội cảm giác có một cố khác hương vị ở chỗ này truyền ra. Đó là cái gì? Nàng suy tư, nhịn không được đi lên trước. Trái tim của nàng nhịn không được nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Cầm Sư Muội. Tại nàng sắp đẩy cửa nháy mắt, Triệu Thiên Vũ thanh âm tại sau lưng vang lên. Cái kia một cái chớp mắt, Cầm Sư Muội giống như cảm giác được, Triệu Thiên Vũ thanh âm rất lạnh rất lạnh. Nàng xoay đầu lại, Triệu Thiên Vũ lại là vẻ mặt tươi cười. Vừa rồi cảm giác giống như là một cái ảo giác. Ngươi đang làm gì? Triệu Thiên Vũ cười ôn hòa nói. Không, không có gì, ta chính là muốn nhìn một chút. Cầm Sư Muội vội vàng khoát tay. Triệu Thiên Vũ nói ra, chuyện nơi đây đã làm không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi, Lạc sư tỷ để cho ta đến tìm ngươi. A, vậy được rồi. Cầm Sư Muội xoay người lại. Triệu Thiên Vũ vừa cười vừa nói, trước đó ngươi liền ưa thích làm ẩu, Lạc sư tỷ để cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi, miễn cho ngươi lại loạn đến. Thương thế của ngươi mới tốt bao lâu, hiện tại liền quên đi dạy dỗ, nếu là những địa phương kia có cái gì cơ quan trận pháp, nhìn ngươi làm sao bây giờ? A. Cầm Sư Muội ngẫm lại cũng thế, buồn rầu nhẹ gật đầu. Tại mấy người sau khi rời đi, một đám ma tu nhanh chóng hướng về đến nơi này đến. Bọn hắn ở chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia đóng chặt gian phòng bên trong. Một người đẩy ra môn, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trong phòng có quang mang nhàn nhạt, rõ ràng là trận pháp năng lượng. Mà trong trận pháp này, một mảnh huyết tinh, trong đó đổ 7-8 đạo thi thể. Mấy người không dám tiến vào, nhưng là vẹn vẹn từ chính diện liền nhìn ra trong đó mấy người thân phận. Doãn Thủ Chính, Vương Dật Mây, Vạn Trạch Dương. Những này ma tu thế mà chết tại nơi này, chẳng lẽ là đạo tông Càn Phong đạo trưởng xuất thủ? Bọn hắn sắc mặt đại biến. Ngoại trừ Càn Phong đạo trưởng những người kia bên ngoài, còn có người có lớn như vậy năng lực?